Từ nay về sau, Sở Quốc giang hồ chỉ có đao kiếm sơn trang, trên giang hồ mỡ không thể đụng vào. Rất nhiều quý tộc đều ở cảm khái, tự nhiên thấy được Sở Quốc giang hồ tương lai thế cuộc, đối với lần này, bọn họ chỉ có thể kiên hãn, chẳng lẽ để cho bọn họ đi đao kiếm sơn trang đi tìm vị trang chủ kia lý luận? Ai dám? Vị trang chủ kia tới đây sao một tay, mặc dù là Sở Vương bệ hạ cũng chỉ được yên tĩnh nhìn, bây giờ Sở Quốc, ai lại dám trêu đao kiếm sơn trang? Mà những kia trên giang hồ các giúp các phái, tự nhiên là ước gì có thể gia nhập đao kiếm sơn trang, đây là cỡ nào thô đùi a, bây giờ có cơ hội ôm. Bọn họ đương nhiên muốn vững vàng bảo vệ a. Trước đây bọn họ sau lưng mặc dù có Sở Quốc quý tộc chỗ dựa, thế nhưng cùng đao kiếm sơn trang so sánh, những kia người quý tộc là cái dám gì a? Đao kiếm sơn trang, dĩ nhiên là Sở Quốc bên trong thế lực bá chủ một loại tồn tại. Như vậy đùi đưa qua đến, bọn họ nếu như còn không biết đi ôm, vậy bọn họ chính là ngốc. 118. Hơn nữa, vị trang chủ kia đã lên tiếng, muốn chỉnh hợp Sở Quốc giang hồ thế lực, đồng ý quy phụ đều có thể đến, lời này mặc dù nói đến huyền chuyện, thế nhưng lời này đã sáng tỏ nói rõ một điểm, vị trang chủ kia đại lao sẽ đối Sở Quốc bên dưới giang hồ tay. Lời này đặt ở chỗ ấy, ngươi dám không quy phụ? Không chủ động một chút, lần sau sợ sẽ là trực tiếp một vị hoàng giả tới cửa. Vì lẽ đó, Sở Quốc giang hồ khối này đại bánh gato, một cách tự nhiên liền rơi vào rồi đao kiếm sơn trang trong miệng. Đao kiếm trang chủ một câu nói, đừng nói là cả tòa giang hồ, chính là toàn bộ Sở Quốc cũng phải chăm chú nghe. Vì lẽ đó, ở đao kiếm sơn trang lên tiếng cùng ngày, Sở Quốc bên trong to to nhỏ nhỏ giang hồ thế lực người trưởng đà, tất cả đều ngoan ngoãn đi trước đao kiếm sơn trang. Trong đó lớn nhất có đại biểu, tự nhiên là trước ở Sở Quốc thập đại cường giả bên trong xếp hạng thứ 9 cùng thứ 10 địa phương đẳng cùng hạng xông tới, hai người này đều là giới vương, ở Sở Quốc trong trốn giang hồ nắm trong tay hai phe thế lực lớn. Ở đao kiếm sơn trang bên trong cái kia một tòa rộng rãi bên trong cung điện, Tần Trần ngồi cao với vị trí đầu não bên trên, một bộ áo bào đen, thần bí khó lường. Mỹ Đô Toa, Khải Hoàng, Đông Phương Bất Bại, Quy Hải Nhất Đao, Thẩm Văn Tam, phân biệt đứng Tần Trần hai bên, cường đại hoàng giả khí chẳng, đem Tần Trần tôn lên địa cực vì là uy nghiêm đáng sợ. Ở phía dưới đại điện, một đám giang hồ môn phái người trưởng đà đều là quỳ một gối xuống ở nơi đó, thậm chí căn bản cũng không dám ngẩng đầu đến xem một chút vị kia ngồi cao vị trí đầu não thần bí trang chủ, phảng phất thần tử làm lễ quân vương, chỉ có thật sâu kính nể. Giờ khắc này, Tần Trần đang ngồi ở nơi đó, cầm dao khắc tỉ mỉ điêu khắc một viên phỉ thúy ngọc bài. Bên trong cung điện rất yên tĩnh, yên lặng như tờ. Chỉ có Tần Trần thời khắc đó đao điêu khắc thanh, thỉnh thoảng xì xì vang lên. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập, quy một gối xuống ở phía dưới một đám giang hồ thế lực người trưởng đà, không tên cảm thấy căng thẳng bất an, nội tâm càng là kinh hoàng, thân thể mồ hôi lạnh ứa ra. Vị này đao kiếm sơn trang trang chủ, dưới cái nhìn của bọn họ, đó chính là giống như cao cao tại thượng thần linh, bọn họ không dám có chút bất kính. Một lát sau, Tần Trần rốt cục đem vật cầm trong tay phỉ thúy ngọc bài điêu khắc hoàn thành. Trên ngọc bài tinh tế điêu khắc một đao một chiêu kiếm, Tần Trần đem gọi là đao kiếm ngọc lệnh. Sau đó trong trốn giang hồ, thấy vậy lệnh, như thấy hắn, đây là một loại cường đại kinh sợ tác dụng, hắn chuẩn bị đem này lệnh giao cho Thẩm Văn Tam, có thể cho ngươi thuận lợi tiến hành các loại hoạt động thương nghiệp, xem như là một loại bùa hộ mệnh. Điêu khắc xong khối này đao kiếm ngọc lệnh sau, Tần Trần ánh mắt lúc này mới nhìn về phía phía dưới quỳ một đám giang hồ người trưởng đà, từ tốn nói, đều đứng lên đi. Mọi người lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy. Tần Trần nói tiếp, các ngươi đừng tưởng rằng quy phụ ta đao kiếm sơn trang, liền băng ôm đùi ngày sau ở Sở Quốc làm việc liền có thể tùy ý làm bậy. Vào ta sơn trang, nếu không thủ quy củ như thế phải chết. Không dám không dám, chúng ta định tuân thủ nghiêm ngặt trang chủ quy củ. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, bên trong cung điện nhất thời lại quỳ xuống một mảnh, từng cái dọa cho phát sợ, dồn dập lên tiếng bảo đảm. Vị trang chủ này khí chàng thật sự là quá mạnh mẽ, một câu nói liền để cho bọn họ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tần Trần tiếp tục nói, các ngươi trở lại sau đó, quản thật từng người thuộc hạ, bản trang chúa từ thô tục nói ở mặt trước, các ngươi cho ta dựng thẳng lỗ tai nghe cho kỹ, một người làm trái quy tắc liền giết 10 người. 10 người làm trái quy tắc, liền giết cả nhà. Trong điện mọi người sợ đến tê cả da đầu, câm như hến, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể gắt gao nằm trên mặt đất, run rẩy không ngớt. Ngẩng đầu lên, cho ngươi xem một vật. Tần Trần thanh âm của lại vang lên. Mọi người run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất, run rẩy nâng lên đầu đến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tần Trần bàn tay vung lên, đem cái kia một khối điêu khắc tinh xảo phỉ thúy ngọc bài vứt ra ngoài, ngọc bài trôi nổi ở trên hư không bên trên. Tần Trần nói rằng, đây là đao kiếm ngọc lệnh. Các ngươi đều cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, sau đó ở trong giang hồ, thấy vậy lệnh, như thấy bạn trang chúa. Tất cả mọi người đưa cổ dài, cẩn thận quan sát, nào dám có chút qua loa. Một lát sau, Tần Trần bàn tay cách không hút một cái, đao kiếm ngọc lệnh trở lại trong tay, Tần Trần khoát tay áo một cái, nói, đều trở về đi thôi, sau đó thì sẽ có tỉ mỉ sơn trang quy củ dưới phát đến các ngươi trong tay. Thuộc hạ, xin cáo lui. Mọi người như được đại xá, lau mồ hôi lạnh trên đầu sau, lập tức bọn họ liền hoảng hoảng trương trương rời đi, cảm giác đợi ở chỗ này quá bị đè nén. Vị này thần bí trang chủ phi thường đáng sợ. Mọi người đi rồi, Tần Trần tiện tay liền đem cái kia một khối đao kiếm ngọc lệnh đổ cho Thẩm Văn Tam, nói: "Đi thôi, sau đó không lâu, ta hy vọng nhìn thấy một giới kinh doanh truyền kỳ." Thuộc hạ định không phụ điện hạ kỳ vọng. Nói xong, Thẩm Văn Tam liền rời đi đao kiếm sơn trang, đi mở chế thuộc về hắn giới kinh doanh đế quốc. Tần Trần ánh mắt vừa nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, nói: "Cái kia một loạt tưởng thưởng trừng phạt chờ quy củ, liền giao cho ngươi, mau chóng lập ra đi ra, sau đó ban phát xuống." Bàn giao xong những này, Tần Trần đứng lên, chậm rãi xoay người, này chậm rãi ra đại nghiệp đại, cũng là náo rộng đau a. Chương 259, giảng đạo lý viện trưởng. Không có một chút nào bất ngờ. Đao Kiếm Sơn Trang thả ra chỉnh hợp Sở Quốc giang hồ thế lực tin tức sau, một loạt chỉnh hợp công tác liền bắt đầu đều đâu vào đấy điệu tiến hành, thậm chí căn bản không dùng Đao Kiếm Sơn Trang quá nhiều dục cái gì, những kia to to nhỏ nhỏ giang hồ thế lực liền trông chừng quy thuận thuận. Chỉnh hợp giang hồ, nước chảy thành sông. Căn buồn không có người dám lên tiếng phản đối. Những kia nhà giàu quý tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn giang hồ khối này đại bánh gato rơi vào Đao Kiếm Sơn Trang trong miệng, mặc dù là Sở Quốc hoàng thất cũng đều là lựa chọn trầm mặc. Đối mặt Đao Kiếm Sơn Trang này một vị quái vật khổng lồ, không có ai không cảm thấy sợ hãi, trong ngày thường xem ra không lộ ra ngoài, thế nhưng nếu là Đao Kiếm Sơn Trang phát ra tiếng, như vậy toàn bộ Sở Quốc cũng phải yên tĩnh nghe. Đây chính là Đao Kiếm Sơn Trang bây giờ ở Sở Quốc địa vị siêu phàm. Mà những kia thành công quy phụ Đao Kiếm Sơn Trang giang hồ thế lực, cũng không có biểu hiện rào rạt đắc ý, đặc biệt là những kia từ Đao Kiếm Sơn Trang bên trong ra tới những kia giang hồ môn phái người trưởng đà, từ khi bọn họ từ Đao Kiếm Sơn Trang bên trong đi ra sau, đều là cẩn thận chặt chẽ, như băng mỏng trên giày, không chút nào bởi vì quy thuận Đao Kiếm Sơn Trang mà cảm thấy hung hăng bá đạo. Ngược lại là trở nên càng biết điều làm việc. Loại này giang hồ môn phái người trưởng đà hành động khác thường, cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, người tình tưởng vừa nhìn liền biết, tất nhiên là vị kia thần bí trang chủ đối với những này người trưởng đà nói cái gì, không đúng vậy không đến nỗi làm cho bọn họ như vậy cẩn thận chặt chẽ. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra vị kia thần bí trang chủ ngự nhân thủ đoạn, muốn trở thành vị kia thần bí trang chủ chính là thủ hạng, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Đao Kiếm Sơn Trang chỉnh hợp Sở Quốc giang hồ thế lực sự tình, tại đây 2 ngày, đã ở Sở Quốc các nơi lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Nay vẫn không gặp có động tác gì Đao Kiếm Sơn Trang, vừa ra tay, luôn làm người khiếp sợ, như vậy một tòa đứng sững ở Sở Quốc bên trong quái vật khổng lồ, thực tại quá mức đáng sợ. Đao Kiếm Sơn Trang, phòng nghị sự bên trong, đèn đuốc có ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở trong đại sảnh trên bàn dài, Tần Trần ngồi ở chủ vị, ở tại hai bên, nhưng là ngồi Mỹ Đỗ Toa cùng Đông Phương Bất Bại. Mỹ Đỗ Toa cùng Đông Phương Bất Bại chính đang thương nghị liên quan với Đao Kiếm Sơn Trang các loại quy chế xí nghiệp chuyện tình. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, một phương thế lực, tự nhiên cũng có thể có chính mình quy tắc, không quy củ không toa thuốc tròn. Đặc biệt là tại đây cường giả vi tôn bên trong thế giới, càng cần phải quy tắc, không phải vậy chẳng phải là tất cả đều loạn xáo. Nhược nhục cường thực, đây chỉ là cơ bản nhất sinh tồn quy tắc. Còn có rất nhiều quy tắc trật tự, cần do con người lập ra. Ở sinh tồn quy tắc cơ sở trên, cường giả lập ra quy tắc, người yếu thần phục với quy tắc. Điều này cũng chính là cường giả vi tôn trong thế giới, thú vị nhất địa phương. Đối với cường giả mà nói, cái gọi là quy tắc, xưa nay cũng không phải dùng để tuân thủ, mà là dùng để đánh vỡ, dùng để sáng tạo. Mà giờ khắc này, Tần Trần chính là ngồi ở chỗ này sáng tạo quy tắc. Mỹ Đỗ Toa cùng Đông Phương Bất Bại ở thương nghị, có điều mỗi một nội quy củ, tự nhiên vẫn phải là muốn Tần Trần gật đầu mới có thể quyết định. Đối với quy chế củ loại đại sự này, Tần Trần tự nhiên không thể làm hất tay trưởng quỹ. Một phương thế lực vận chuyển bình thường, cũng không phải quang chỉ là muốn một cường giả tòa chấn. Cường giả mạnh hơn, cũng không thể có thể mỗi giờ mỗi khắc địa chăm chú vào nơi đó. Một bộ hoàn thành hệ thống quy tắc, mới vừa rồi là một phương thế lực vận chuyển then chốt. Đối với điểm này, không có ai so với Tần Trần càng hiểu, quản lý, đây là một môn học vấn. Lần này quy tắc lập ra, liên quan đến mọi phương diện, trừng phạt tưởng tượng, giang hồ hành vi quy phạm chờ chút, dù sao Đao Kiếm Sơn Trang đã không chỉ là một tòa sơn trang mà thôi, mà là một tòa thống lĩnh giang hồ thế lực lớn, trong đó bao hàm đông đảo giang hồ môn phái, cùng với muôn hình muôn vẻ thuộc hạ, như không có một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống, chỉ sợ sẽ là năm bẻ bảy mảng. Ngoại trừ lập ra những này quy chế xí nghiệp ở ngoài, Tần Trần còn cố ý cường điệu muốn thành lập một Đao Kiếm Sơn Trang chuyên môn ngành tình báo, bảo đảm mệnh lệnh có thể rất nhanh mau truyền đạt, còn có vãng lai tình báo nhanh chóng thu được. Nói tóm lại, thống lĩnh một phương thế lực lớn, hơn nữa còn muốn cho phương này thế lực hướng về tốt phương hướng phát triển, không phải là một cái chuyện đơn giản. Làm chủ nhân một gia đình, còn có rất nhiều chuyện vặt vãnh việc nhỏ, chớ nói chi là một phương thế lực lớn, trong này biến cố thực sự nhiều lắm, dù sao lòng người khó dò, ngươi hay là có thể quản tựa hình dường như mình, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng dự đoán không tới người khác sẽ với ngươi gặp phải cái gì yêu tiêu thân. Chị đại quốc như nấu tiểu tiên. Nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải vậy. Đem một ít quan trọng nhất quy chế xí nghiệp quyết định sau, Tần Trần liền không có ý định lại nhúng tay, chuẩn bị đều giao cho Đông Phương Bất Bại, thống lĩnh giang hồ thế lực. Vị này tiếng tăm lừng lẫy Đông Phương giáo chủ tự nhiên so với hắn càng thêm có kinh nghiệm, hơn nữa còn có một vị xà nhân tộc nữ vương từ bên hiệp trợ, Tần Trần tự nhiên cũng yên tâm. Nếu nuôi thủ hạ, rất nhiều chuyện đương nhiên phải giao cho thủ hạ đi làm, nếu như phàm là cũng làm cho hắn vị trang chủ này tự thân làm, vậy hắn còn không đến mà chết. Tần Trần nhiều lắm cũng chỉ là từ bên chỉ điểm mấy lần, hoặc là đại sự để hắn định đoạt. Hô. Tần Trần đứng dậy, hoạt động một phen gân cốt, 2 ngày nay hắn vẫn luôn đang bận lập ra những quy tắc này, nào rộng đau. Tần Trần ở phòng nghị sự trung truyền truyền, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Quay về Mỹ Đô Toa cùng Đông Phương Bất Bại nói rằng, những quy tắc này vẫn là một đại thể giảng giáo, một ít tế hóa công tác liền giao cho các người. Đương nhiên, hệ thống quy tắc thứ này cũng không phải một lần là xong, ở cụ thể thực thi bên trong còn có thể tồn tại rất nhiều biến hóa, đến lúc đó còn muốn không ngừng hoàn thiện bổ sung. Đông Phương Bất Bại nói rằng, xin mời điện hạ yên tâm, những việc này thuộc hạ có chút kinh nghiệm, định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Tần Trần khẽ gật đầu, nói tiếp, được rồi, các ngươi bận điệu, ta chuẩn bị rời đi. Cụ thể quy tắc lập ra sau, liền trực tiếp ban bố đi, không cần từng cái hướng về ta bẩm báo, Đao Kiếm Sơn Trang quản lý việc, cũng toàn quyền giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt. Nói xong, Tần Trần liền không hề ở thêm, trực tiếp rời đi Đao Kiếm Sơn Trang. Trấn Bắc Vương phủ, lại là một ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Ở Diễm Linh Cơ hầu hạ dưới, Tần Trần rót một thoải mái tắm nước nóng, còn hưởng thụ lấy một phen mỹ nhân cái kia mỡ dê loại ngọc tay nhỏ xoa bóp. Vì lẽ đó đi ra khỏi phòng, Tần Trần cũng là cảm giác tinh thần thoải mái, quét qua hai ngày này ở Đao Kiếm Sơn Trang bên trong cảm giác mệt mỏi. Điện hạ, nô tỳ hầu hạ còn thỏa mãn. Diễm Linh Cơ nhu mị cười nói, loại này yêu tinh cấp bậc mỹ nhân, một cái nhíu mày một nụ cười, đều đủ để hồn siêu phách lạc. Tần Trần khẽ cười cười, ở Diễm Linh Cơ loại này vưu vật hầu hạ dưới, bây giờ hắn đối với nữ nhân sức miễn dịch tự nhiên không hề tầm thường. Lúc này, Diễm Linh Cơ nhẹ giọng nhắc nhở, điện hạ, vương gia đến rồi. Tần Trần gật đầu, lập tức hướng về bên ngoài đình viện đi đến, không cần phải nói hắn cũng biết Trấn Bắc Vương là tới làm cái gì. Ngươi tiểu tử thúi này, hai ngày nay lại chạy đi nơi nào? Trấn Bắc Vương tức giận nói, Đao Kiếm Sơn Trang trang chủ tự mình bái phỏng hoàng thất, trọng đại như thế chuyện tình, tiểu tử thúi này lại không có tới tham gia trò vui, hắn đều có chút hoài nghi tiểu tử này là không phải đổi tính con, hơn nữa hiện tại tiểu tử này cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tần Trần cười lừa gạt vài câu, Trấn Bắc Vương cũng không có tra cứu. Trấn Bắc Vương nói, Trần Nhi, ngày đó vị kia thần bí trang chủ nói có phương pháp có thể cứu tiểu nhi, có điều nhưng là cựu tử nhất sinh, tiểu nhi cũng đồng ý thử nghiệm phương pháp này, vị kia thần bí trang chủ còn nói nửa tháng sau thì sẽ đem tiểu nhi mang đi. Ôi, thời gian nửa tháng, khả năng chính là tiểu nhi sinh mạng cuối cùng thời gian, khoảng thời gian này, ngươi không có chuyện gì là hơn đi trong cung bồi bồi tiểu nhi, bồi bồi ngươi cô. Nói xong, Trấn Bắc Vương liền rời đi. Trấn Bắc Vương nói những này, Tần Trần tự nhiên rõ ràng nhất, Sở Thiên Kiều lựa chọn tu luyện nghịch càn khôn, vậy thì tương đương với bước lên một con đường không có lối về, cựu tử nhất sinh, hắn cũng không mổ. Có điều đây là Sở Thiên Kiều lựa chọn, Tần Trần tự nhiên tôn trọng. Tâm thương sinh, oanh oanh liệt liệt chết, tất cả trong một ý nghĩ. Hôm nay, Tần Trần đi trong cung cùng với Sở Thiên Kiều một ngày, người sau trạng thái tinh thần rất tốt, từ khi biết được có thể cứu chữa trị biện pháp của nàng sau, Sở Thiên Kiều cái kia mất đi hết cả niềm tin nội tâm, cuối cùng là dấy lên một tia đối với cuộc sống hy vọng. Nhìn Sở Thiên Kiều dáng dấp như vậy, Tần Trần trong lòng cũng là hoài nghi, truyền thụ Sở Thiên Kiều nghịch càn khôn rốt cuộc là đối với vẫn là sai. Sở Thiên Kiều rõ ràng đã là ôm lòng quyết muốn chết, như lần này không thể đạo vào con đường tu luyện, nàng liền chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Tần Trần nói, vị trang chủ kia cho ngươi thời gian nửa tháng, chính là muốn cho ngươi bình tĩnh suy nghĩ thời gian, hiện tại ngươi còn có buông tha cơ hội, cứu trị phương pháp cựu tử nhất sinh, hay là căn bản cũng không khả năng thành công, tuy rằng ngươi gân mạch đứt đoạn, không cách nào nữa tu luyện, thế nhưng ít nhất mệnh vẫn còn ở đó. Thế giới cũng không phải là chỉ có dựa vào tu luyện mới có thể còn sống, có thể, ngươi có thể thử nghiệm đổi một loại phương pháp. Sở Thiên Kiều nói, biểu ca, ngươi không cần khuyên ta nữa, nếu không phải có thể tu luyện nữa, ta tình nguyện chết. Tần Trần trong lòng than nhẹ, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hắn biết tiếp tục khuyên cũng là vô ích. Đêm, tố tháng phân huy, minh sông cùng ảnh. Tinh không bên dưới, Tần Trần một người độc hành, cô độc. Đi tới, Tần Trần đi tới Lưu Thủy Sơn Trang. Ánh sao dưới Lưu Thủy Sơn Trang, yên tĩnh, an lành. Bây giờ Lưu Thủy Sơn Trang cửa lớn, Tần Trần có thể tùy ý ra vào. Tần Trần đi tới trong sơn trang một mảnh kia trong rừng đào. Ở một gốc cây đào dưới, Tần Trần đào ra một vò hoa mưa bụi chế riêng cho hoa đào rượu, sau đó hắn liền ngồi ở cây hoa đào dưới uống lên rượu đến. Ngẩng đầu, là tháng. Túi đầu, là rượu. Trong lòng, là nàng. Có điều ở Tần Trần trăng rằm thất thần thời gian, vò rượu trong tay của hắn bị người cướp đoạt đi rồi. Lại tới ta Lưu Thủy Sơn Trang lén rượu a. Nam Cung Ngọc không biết lúc nào ngồi ở Tần Trần bên cạnh, nguyệt quang rơi ra, chiếu rọi ở thân thể mềm mại của nàng trên, da thịt tỏa ánh, khí chất siêu nhiên. Tần Trần nói, viện trưởng a, cái gì gọi là ta đến lén rượu, rõ ràng là ngươi lại cướp ta rượu, đây chính là vợ ta cho ta cất. Nam Cung Ngọc nói, chôn ở ta Lưu Thủy Sơn Trang bên trong, vậy chính là ta rượu. Tần Trần nói, viện trưởng a, ngươi lời này thật có chút không nói đạo lý. Nam Cung Ngọc nói, ta không phải là đang cùng ngươi giảng đạo lý sao, chôn ở ta Lưu Thủy Sơn Trang rượu, ngươi nói, có phải là chính là ta rượu. Tần Trần khuôn mặt run rẩy, nói, viện trưởng, ngươi chuyện này, kẻ cướp ăn cướp a. Nam Cung Ngọc nói, địa bàn của ta, nghe ta. Nói, Nam Cung Ngọc còn dơ vào rượu, rượu ngon hóa thành một trong suốt thanh lưu, ưu nhã rót vào trong cái miệng nhỏ, mỹ nhân dưới ánh trăng uống rượu, tất nhiên là có khác ý nhị. Tần Trần mắt ba ba nhìn, nói, viện trưởng a, chừa chút cho ta nhi, đây là cuối cùng một vò. Chương 260. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Lưu Thủy Sơn Trang. Dưới ánh trăng, trong rừng đảo. Nam Cung Ngọc nâng rượu khuynh đảo, động tác tao nhã, rượu ngon hóa thành một trong suốt thanh lưu rơi vào trong cái miệng nhỏ của nàng, một giọt chưa tung, mỹ nhân uống rượu, cũng là lộ ra mấy phần xuất trần phiêu giật cảm giác. Tần Trần nhưng là ngồi ở một bên mắt ba ba nhìn, đây chính là hoa mưa bụi chế riêng cho cuối cùng một vò hoa đào rượu a, uống xong sẽ không có, Tần Trần cảm giác một trận nhức nhối. May mà, vị viện trưởng này đại nhân rốt cục lương tâm phát hiện, nàng liếc mắt một cái một bên Tần Trần nhức nhối vẻ mặt, trên mặt đẹp hiện lên một vệt ý cười, sau đó lại đem rượu vò cho đổ cho Tần Trần. Tần Trần vội vàng nâng cốc vò uống được, chỉ lo lại bị vị này giảng đạo lý viện trưởng cướp đi. Nam Cung Ngọc cảm thấy buồn cười, nói, tới nhà của ta lấy lén rượu, còn không cho phép ta người chủ nhân này uống hai cái. Tần Trần oan ức ba ba nói, viện trưởng a viện trưởng, sờ sờ cho ngươi lương tâm, sẽ không cảm giác được đau không? Ngài thế này sao lại là hai cái, hơn nửa vò đều tiến vào cho ngươi cái bụng. Ngươi cái này hẹp hòi tiểu quỷ đầu. Nam Cung Ngọc cười cợt, lập tức tay nàng trưởng rũa ra, nhẹ nhàng hướng về trên đất vỗ một trưởng. Đại địa khẽ run lên, lập tức liền chỉ thấy có hai vỏ rượu từ mặt đất bay ra, Nam Cung Ngọc cách không hút một cái kia hai vỏ rượu nhất thời bay đến trong tay nàng. "Ê, ai nói đây là cuối cùng một vỏ rượu?" Nam Cung Ngọc giơ lên vỏ rượu trong tay, mà sau sẽ một vỏ rượu đổ cho Tần Trần. Tần Trần ngớ ngẩn, "Viện trưởng, này, ngươi thật sự cho rằng mưa bụi chỉ chôn cái kia vài hũ rượu?" Nam Cung Ngọc cười cợt, nàng chỉ vào này một phương rừng đào, nói, "Này một mảnh rừng đào bên dưới, tất cả đều là hoa đào rượu. Cái kia nha đồng đốc cũng không có việc gì liền ở ngay đây lén lút cười khúc khích địa cất rượu. Hoài Xuân thiếu nữ ơ, làm sao cứ như vậy đần độn đây?" Nghe vậy, Tần Trần cười ha ha, sau đó nhấc theo vỏ rượu quát lớn mấy cái, còn bay về vỏ rượu hôn hai cái, hắn cảm thấy đây cũng là thế gian rượu ngon nhất. Nam Cung Ngọc ưu nhã uống rượu, nhìn bên cạnh Tần Trần, Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, "Này không, lại thêm một người tiểu tử ngốc, còn trẻ lúc luyến ái, quả nhiên đều là như vậy thuần túy, cho tới khiến người ta cảm thấy có chút ngu đần, đương nhiên cảm thấy đến ngu đần nhân kỷ, cũng là vĩnh viễn mất đi loại này thuần túy cảm giác, cái này có thể là người chín biểu hiện, nhưng từ một loại nào đó góc độ mà nói, làm sao không phải là một loại bi ai đây?" Tần Trần lại uống một hớp lớn, tâm tình thật tốt, ngẩng đầu nhìn trên trời tháng, cười nói, "Vẫn là chính mình vợ tốt." Nam Cung Ngọc liếc mắt một cái Tần Trần, bất giác dội nổi lên nước lạnh, nói, "Người vợ là được, thế nhưng cũng phải muốn xem tới tay, tương tư đơn phương, nhưng là vô dụng, thế gian này có bao nhiêu tiểu tình lữ cuối cùng đều là ở tương tư đơn phương bên trong từ từ càng đi càng xa. Có không chịu được cô quạng, khắp tìm hắn vui mừng. Có hướng về hiện thực túi đầu, không nhanh mà kết thúc. Có một đường vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, sinh tử cách xa nhau." Nam Cung Ngọc lắc lắc đầu, lại ngửa đầu ưu nhã uống một hớp rượu, khẽ thở dài, chuyện một chữ này, dù người nhất, cũng thương tâm nhất. Coi đời này, bây giờ làm gì sẽ có nhiều như vậy người vô tình. Người vô tình, ai mà không vi tình sở thương người. Có lúc, đối với chữ tình, muốn bắt nổi, cũng phải thả xuống được. Không phải vậy, cuối cùng là hại người lại thương mình. Tần Trần nói, "Viện trưởng, ta nếu cầm được lên, sẽ không có thả xuống đạo lý." Nam Cung Ngọc sững sờ, liếc nhìn Tần Trần một chút, lập tức khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Tần Trần một đôi thâm thúy con mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc, nói, "Viện trưởng, vậy là ngươi có tình người, vẫn là người vô tình?" Nam Cung Ngọc nói, "Ta đối với có tình người có tình, đối với người vô tình vô tình." Tần Trần nói, "Viện trưởng làm sao đối với chữ tình có nhiều như vậy cao kiến a?" Nam Cung Ngọc nói, "Đã thấy nhiều yêu hận tình kỷ, đã thấy nhiều tương ái tương sát, tự nhiên cũng là biểu lộ cảm xúc." Tần Trần trên khuôn mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, nói, "Viện trưởng, vậy ngươi chính mình đây, có thể có cái gì ghi lòng tạc dạ trải qua?" Nam Cung Ngọc meo lại con ngươi, cười nói, "Tiểu tử thối, muốn bộ lời của ta." Tần Trần kha kha nói, "Ta đây không phải cảm thấy hiếu kỳ mà, hơn nữa cũng là đối với viện trưởng quan tâm." "Viện trưởng, ngươi liền nói ngươi chuyện chứ, tại sao lần trước ta đưa ngươi nhân hoàng quả ngươi không muốn? Lẽ nào, viện trưởng cũng sớm đã là một vị nhân hoàng cường giả đây?" Nam Cung Ngọc híp một đôi mắt đẹp, nguyệt quang chiếu vào trong mắt của nàng, cực kỳ mê người, nàng lại uống một hớp rượu, sau đó quay về Tần Trần cười cợt, nói, "Ngươi thật sự muốn biết?" "Toàn cầu." Tần Trần nói, "Nếu như viện trưởng đồng ý nói, ta rất tình nguyện làm một lắng nghe người." Nam Cung Ngọc cười nói, "Ngươi nếu như đánh thắng ta, ta hay là có thể suy nghĩ một chút." Tần Trần đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, sau đó quay về ngồi ở cây hoa đào dưới. Nam Cung Ngọc đưa tay phải ra, làm ra xin mời tư thế. "Viện trưởng, học sinh Tần Trần hướng về ngài lĩnh giáo, xin chỉ giáo." Nam Cung Ngọc không núp ních, ngồi ở chỗ đó đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới. Tần Trần cười nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Tần Trần một bộ bạch y liễu, ngạo nghệ đứng ở dưới ánh trăng, khí chất xuất trần, tự có một phen phong độ. "Viện trưởng, xin mời." Nam Cung Ngọc nở nụ cười. Nàng không có nhiều lời nữa, chậm rãi đứng dậy, uyển chuyển thân thể đứng cây hoa đào dưới, trong sáng ánh trăng chiếu xuống thân thể mềm mại của nàng trên, giống như đứng dưới ánh trăng tiên tử. Nam Cung Ngọc ngửa đầu, đem rượu vào bên trong cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, mặt cười hơi hiện ra một vệt đỏ ửng, nàng quay về Tần Trần cười nói, "Tiểu tử thối, thua cũng không phải chuẩn khóc nhẹ nha." Nói xong, Nam Cung Ngọc thân thể mềm mại liền mềm mại địa bay lên trời. Rất nhanh, Nam Cung Ngọc liền xuất hiện ở bầu trời đêm bên trên, ở sau lưng nàng là một vầng minh nguyệt, nàng quần áo bồng bềnh, như là từ giữa tháng đi ra mỹ nhân, minh nguyệt ánh sấn chiếu nàng, mỹ đến dường như bức tranh. Tần Trần thân thể cũng bay lên trời, rất nhanh liền xuất hiện ở cùng Nam Cung Ngọc đều bằng nhau phía chân trời trên. Hai người muốn chiến, tự nhiên không thể ở Lưu Thủy Sơn trang bên trong, dù sao đến giới vương loại tầng thứ này, bùng nổ ra sức chiến đấu cũng là tương đương kinh khủng, hai vị giới vương đại chiến, trong khoảnh khắc cũng đủ để đem cả tòa Lưu Thủy Sơn trang san thành bình địa. Tần Trần ánh mắt nheo lại, thâm thúy trong con ngươi hiện ra sắc bén tinh mang, hắn ngửa đầu cầm trong tay trong vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch. Sau đó Tần Trần bàn tay lớn vung một cái, vỏ rượu lúc này hướng về Nam Cung Ngọc bay đi, tốc độ cực nhanh, đồng thời cùng cuốn lấy cực kỳ cường hãn lực xung kích. Bạch. Nam Cung Ngọc cũng đồng dạng vứt ra vỏ rượu trong tay của nàng. Ầm. Trong chớp mắt, hai cái vỏ rượu liền oanh kích ở cùng nhau, một trận cường đại sóng trùng kích lúc này bao phủ ra, có điều Nam Cung Ngọc cái rượu kia vỏ như là không gì không xuyên thủng giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp cương quyết đem Tần Trần vỏ rượu bắn cho thành bột mịn. Không chỉ có như vậy, cái kia Nam Cung Ngọc một vỏ rượu vẫn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nổ nát Tần Trần vỏ rượu sau, trực tiếp hướng về Tần Trần đánh giết mà đến, cùng quân lấy dọa người uy thế. Liên này bước đầu giao chiến, cũng đã có thể nhìn ra hai người sự chênh lệch. Tần Trần là nhất tinh giới vương, Nam Cung Ngọc là giới vương đỉnh phong. Hai người trong lúc đó, kỳ thực cách một đại cấp bậc. Đến giới vương tầng thứ này, cách mỗi nhất tinh, thực lực thì sẽ có chênh lệch cực lớn, dù sao giới vương cảnh giới, vốn là thần châu giới tu luyện một trọng đại danh giới. Giới vương thoát khỏi thiên địa trọng lực, có thể ngự không mà đi, như vậy mới vừa có tư cách có thể xưng tụng là một tiếng cường giả. Đồng dạng, đến giới vương cấp độ, tu luyện cũng so với trước mấy cảnh giới muốn khó khăn nhiều lắm. Vì lẽ đó, ở giới vương cấp độ, muốn vượt cấp đối chiến, cũng càng vì nhốt khó, như không có gì mạnh mẽ lá bài tẩy cùng hơn người thiên phú, căn bản là không thể. Mà giờ khắc này, Tần Trần lấy nhất tinh giới vương nên chiến giới vương đỉnh phong Nam Cung Ngọc, có thể tưởng tượng được cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 261, đại chiến Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc vò rượu giống như một viên cắt ra bầu trời đêm sao băng, cùng quấn lấy cực đoan đáng sợ lực xung kích, này nếu là bị bắn trúng, không chết cũng đến trong nháy mắt trọng thương. Tần Trần con ngươi vì ngừng, hơi suy nghĩ, quanh thân có vô hình cương khí lan tràn ra, hắn vận chuyển nổi lên càn khôn đại na di. Tần Trần một bước bước ra, quần áo không gió vung lên, cương khí quấn quanh quanh thân, không gian đều trở nên mộng ảo lên, làm cho khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tần Trần giơ tay trong lúc đó, mỗi lần hít thở, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng mơ hồ phù hợp đạo vận. Lúc này, cái kia một nhanh như kinh hồng vò rượu rốt cục đánh tới. Tần Trần không có lấy tránh né ý tứ của, hai tay hắn giơ lên, lấy một loại huyễn hoặc quy tích ở trên hư không vùng ấy, sau đó hắn trực tiếp thử tay không đi đón Nam Cung Ngọc này cương mãnh một đòn. Xì xì. Tần Trần hai tay bên trên cũng là có cương khí lưu chuyển, giờ khắc này lực bộc phát 10 phần vào rượu, đã điên cuồng đụng vào Tần Trần cương khí bên trên, va chạm ma sát trong lúc đó, chỉ nghe một trận dị thường thanh âm chói tai vang lên. Mà ở va chạm một khắc đó, Tần Trần thân thể cũng là bị đẩy lui mấy trượng. Xì. Có điều may mà, rượu kia vỏ vẫn chưa xuyên thủng quấn quanh ở Tần Trần quanh thân cương khí. Tần Trần hai tay vẽ ra huyền ảo độ cong, cương khí phun trào, cũng mới vừa cũng nhu, như vậy cương nhu cùng tồn tại bên dưới, dĩ nhiên làm cho cái kia cương mãnh 10 phần vào rượu, cứ như vậy quỷ dị mà dừng ở Tần Trần trước người, chỉ có thể bé ngoan theo Tần Trần bàn tay múa. Này võ học, có chút môn đạo. Cách đó không xa Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu, âm thầm tán dương một tiếng. Đi. Lúc này, Tần Trần khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng vùng vây bàn tay, đột nhiên dùng sức, chỉ một thoáng vỏ rượu đường cũ trở về, trực tiếp hướng về Nam Cung Ngọc bắn mạnh tới. Hơn nữa, trải qua Tần Trần tay sau, trong vỏ rượu bao hàm có thể lượng biến đến càng cuồng bạo. Càn khôn đại Nazi, cương nhu cùng tồn tại, nếu như vận dụng thật tốt, tác dụng là phi thường to lớn. Này dường như trước mắt như vậy, mượn lực đả lực, hơn nữa đánh trả càng mạnh hơn. Nam Cung Ngọc mặt cười bình thản, nhìn đến cái kia bay trở về vỏ rượu, nàng cũng không có quá to lớn tâm tình chập chờn, tay nàng trưởng giơ lên, sau đó ở trước người hư không nhẹ nhàng một vệt, một tấm màn nước nhất thời hình thành. Ầm. Vỏ rượu đánh trả mà đến, chỉ một thoáng va đập ở Nam Cung Ngọc tấm này màn nước bên trên, có điều này nhìn như sóng nước lấp loáng, ôn nhu kém yếu màn nước, nhưng là cứng gián giống như một đạo nước tượng, cương manh vỏ rượu xung kích bên trên, trong nháy mắt vỡ vụn, cường đại lực xung kích bạo phát, điên cuồng xé rách. Cuối cùng, cái kia một tấm màn nước trên cũng xuất hiện từng kia một vết nước, sau đó liền hóa thành linh quang biến mất ở ánh trăng bên dưới. Nam Cung Ngọc nói, không sai, nhất tinh giới vương liền có thực lực như vậy, chỉ có điều, như vậy còn có chút không đủ. Tần Trần không có nhiều lời, trong cơ thể giới lực điên cuồng dâng trào mà ra, tứ chi bách hải của hắn bên trong dũng động sức mạnh cực kỳ mạnh, ở Tần Trần quanh thân cũng là có hoa mỹ giới lực gió báo gào thét. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, bóng người lóe lên. Chân đạp đỡ phong bộ pháp, thân hình lúc này như là hóa thành một hơi gió mát, từng trận tàn ảnh trải rộng tinh không, quay chung quanh ở Nam Cung Ngọc quanh thân, làm người hoa cả mắt. Bóng người gào thét trong lúc đó, Tần Trần một tay liệt diễm, một tay hàn băng, hai loại sức mạnh tràn ngập ra, Tần Trần nhất tâm nhị dụng, một tay triển khai bản nhược liệt diễm trưởng, một tay triển khai đại la huyền băng ấn. Viện trưởng, tiếp đón hai ta trưởng thử xem. Tiếng nói vừa dứt, trải rộng bầu trời đêm những kia Tần Trần tàn ảnh, tất cả đều đang sử dụng đồng dạng võ học, cái kia đồng dạng tư thế động tác, người xem có chút tê cả da đầu. Nóng rực liệt diễm bao phủ, lạnh lẽo hàn khí tràn ngập, bầu trời đêm bị này hai cố rực rỡ sức mạnh thắp sáng. Ngày hôm nay đúng là phải cố gắng nhìn người tiểu tử thúi này năng lực. Nam Cung Ngọc đôi mắt đẹp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cong, nàng quần áo bồng bềnh, vẻ mặt hờ hững, nàng trên thân thể mềm mại có cường đại giới lực tràn ngập ra, sau đó nàng quanh thân không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một rực rỡ nước cương đem Nam Cung Ngọc thân thể mềm mại bao phủ ở bên trong, nàng bình tĩnh mà nhìn Tần Trần phát khởi thế công. Văn Đình Các. Oanh oanh oanh. Lúc này cái kia trải rộng bầu trời đêm Tần Trần tàn ảnh đánh giết mà đến. Tần Trần tốc độ thực sự quá nhanh, một trưởng lại một trưởng, điên cuồng oanh kích ở Nam Cung Ngọc năng lượng lồng nước trên. Năng lượng lồng nước trên trong thời gian ngắn tỏa ra hóng ánh ánh sáng, long lánh vòng trời, liệt diễm cùng hàn băng oanh kích ở một chỗ, bùng nổ ra năng lượng càng là cuồng bạo mấy lần không ngừng. Tần Trần cuồng oanh loạn tạc, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà mặc cho Tần Trần một phen điên cuồng oanh kích, Nam Cung Ngọc năng lượng đó lồng nước vẫn không có một chút nào vỡ tan dấu hiệu. Lồng nước bên trên vẹn vẹn chỉ là nổi lên từng trận tầm thường gợn sóng. Nam Cung Ngọc đứng năng lượng lồng nước bên trong, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn một trận đánh tung Tần Trần. Mau nhìn, kinh đô vùng ngoại ô bạo phát đại chiến. Nhìn tư thế, tối thiểu cũng là hai vị giới vương cấp bậc cường giả chứ. Đi, đi nhìn một cái, này đại buổi tối, ngắm hoa ngắm trăng, không bằng cường giả đại chiến tới kích thích. Nói có đạo lý, nhấc lên rượu, đi qua quan chiến, chẳng phải đẹp quá. Lưu Thủy Sơn Trang bên này rực rỡ đại chiến, cũng là đưa tới kinh đô người chú ý, đương nhiên, như loại này bầu trời đêm đều bị đánh cho sáng như ban ngày khủng bố đại chiến, muốn không đưa tới người chú ý cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bóng người từ kinh đô bên trong lướt nhanh ra. Ta đi, ánh mắt ta không có tật xấu đi, đó là Thế tử điện hạ cùng Nam cung viện trưởng. Ông trời của ta, còn giống như thiệt là a, chuyện này. Thế tử điện hạ làm sao cùng Nam cung viện trưởng đánh nhau? Đây chính là Nam cung viện trưởng a, Thế tử điện hạ thật đúng là kẻ hung hãn, hiện tại đây là liền viện trưởng đều phải đánh sao? Lam ngẩng đầu nhìn rõ ràng đêm đó khoảng không dưới đối chiến hai người sau, mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, khiếp sợ không thôi, Thế tử điện hạ đây là hơn nửa đêm nhàn rỗi không chuyện gì, đến cùng Nam cung viện trưởng đánh nhau. Nhìn tư thế, hẳn là Thế tử điện hạ hướng Nam cung viện trưởng chỉ giáo võ học chứ? Hẳn là. Nếu như Thế tử điện hạ thật cùng Nam cung viện trưởng đánh nhau, vậy cũng quá khoa trương. Có người nhìn thấu hai người chỉ là đang luận bàn chỉ giáo, dù sao lấy Tần Trần thực lực muốn đánh bại Nam cung Ngọc, thực sự không hiện thực. Không hổ là Thế tử điện hạ a, hiện tại hắn đều có thể cùng viện trưởng đại nhân lớn như vậy chiến. Có điều nhìn dưới bầu trời đêm, Tần Trần cùng Nam cung Ngọc đại chiến, những kêu hoàng gia học viện bên trong trẻ tuổi nam nữ học viên đều là một mặt vẻ sùng bái, có thể cùng Nam cung viện trưởng tiến hành kinh khủng như vậy hư không đại chiến, đây là bọn hắn hiện nay không dám tưởng tượng, khi bọn họ còn đang nỗ lực tu hành lúc, từ trước Hoàn Khố Thế tử đã sớm đưa bọn họ xa xa để qua mặt sau, không tu hành thì thôi, một khi bắt đầu tu luyện, chỉ có thể làm bọn họ ngước nhìn. Thế tử điện hạ cố lên a. Một ít tuổi trẻ học viên nữ ở phía dưới thay Tần Trần cố lên tiếp sức, trong con ngươi xinh đẹp phun trào dị thải. Sở Quốc trong hoàng cung cũng có ba bóng người lướt ra khỏi, Sở Vương, Trấn Bắc Vương, Vong Tình Kiếm Hoàng, bọn họ đứng cách đó không xa trên hư không, cũng nhìn về phía cái kia một chỗ hoa mỹ vòng chiến. Cái này thằng nhóc con. Khi thấy Tần Trần chính đang đại chiến Nam cung Ngọc lúc, Trấn Bắc Vương khuôn mặt hơi run rẩy, gần nhất khoảng thời gian này, Tần Trần không có gây sự, hắn còn tưởng rằng tiểu tử túi này đổi tính con, bây giờ nhìn lại, hắn cả nghĩ quá rồi, con thỏ nhỏ chết bầm này là một khắc cũng rôi danh không tới chủ nhân, này không, này hơn nửa đêm lại cùng Nam cung viện trưởng đánh nhau, lại là huyên náo khắp thành sôi sùng sục. Vong Tình Kiếm Hoàng trêu ghẹo nói, Trấn Bắc Vương, người con trai này không đơn giản à, Nhất Tinh Giới Vương liền dám cùng Giới Vương định phong đối chiến, hơn nữa này Nhất Tinh Giới Vương thực lực cũng là không phải bình thường, nếu là thay cái phổ thông một điểm Giới Vương viện trưởng, ta xem sợ là sớm đã bị ngươi con trai này đánh gục đi. Trấn Bắc Vương cười khổ cười, không có tiếp lời. Sở Vương nói, Trần Nhi đúng là khả tạo chi tài, sau đó ta Sở Quốc nhất định lấy làm vinh. Chương 262, Tần Trần kiếm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Bầu trời đêm bên dưới, kinh đô ở ngoài một hồi rực rỡ đại chiến, dẫn tới vô số kinh đô người ra khỏi thành quan chiến, chính như những kia quan chiến người nói tới. Ngắm hoa ngắm trăng, không bằng cường giả đại chiến tới kích thích, nhấc lên một bình rượu quan chiến, chẳng phải đẹp quá. Cái kia một chỗ vòng chiến, là ở Lưu Thủy Sơn trang bầu trời, vô số người ngẩng đầu nhìn hướng về nơi đó. Nam cung Ngọc đứng một vầng minh nguyệt bên dưới, quanh thân lồng nước gói hàng, sóng nước dập dờn, chiếu rọi ánh trăng trong ngần, nàng chính là như là từ minh nguyệt bên trong đi ra nữ tử, tuyệt thế xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Vây ngoảnh ngoảnh. Ở nơi đó, vô số Tần Trần tàn ảnh đánh giết mà đến, Tần Trần tốc độ cực nhanh, một trưởng lại một trưởng, cùng anh loạn tạc, năng lượng lồng nước trên tỏa ra cực kỳ hào quang rực rỡ, bầu trời đêm bị điểm sáng, chói mắt đến cực điểm. Liệt diễm cùng hàn băng hai loại sức mạnh điên cuồng oanh kích ở lồng nước bên trên, bùng nổ ra năng lượng càng là cuồng bạo mấy lần không thôi. Tần Trần cuồng oanh loạn tạc, có thể nói là kinh thiên động địa. Lại như Vong Tình Kiếm Hoàng nói, Tần Trần này Nhất Tinh Giới Vương thực lực không phải bình thường, này nếu như đổi một phổ thông một điểm Giới Vương viện trưởng, sợ là sớm đã bị đánh ngã. Chỉ có điều, Tần Trần đối chiến chính là Nam cung Ngọc. Đó cũng không phải một vị đơn giản viện trưởng. Mặc cho Tần Trần một phen điên cuồng oanh kích, Nam cung Ngọc năng lượng đó lồng nước vẫn không có một chút nào vỡ tan dấu hiệu, lồng nước bên trên vẹn vẹn chỉ là nổi lên từng trận tầm thường gợn sóng. Nam cung Ngọc đứng năng lượng lồng nước bên trong, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn một trận đánh tung Tần Trần, nàng thản nhiên tự tại, vẻ mặt như thường, quần áo bồng bềnh, tao nhã mà đứng, đối mặt Tần Trần, không có một chút nào áp lực. Một phen đánh tung sau khi, Tần Trần cũng rốt cục dừng tay, hắn lui ra mấy trượng ở ngoài, ánh mắt nhìn về phía Nam cung Ngọc, khẽ nhíu mày. Leng keng leng keng. Sau đó, Tần Trần hơi suy nghĩ, chín chôi phi kiếm xuất hiện giữa trời, tự nhiên chính là Tuần Kiếm Tử chế tạo cái kia chín chôi danh kiếm. Chín kiếm phi ra, một luồng kinh người kiếm khí lúc này khuấy động mà ra. Chín chôi phi kiếm vờn quanh ở Tần Trần quanh thân, chín đạo ánh kiếm thiểm điện, ánh sáng rực rỡ bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sát phạt sức mạnh. Tần Trần bàn tay vung lên, chín kiếm lúc này trôi nổi khi hắn trước người, xếp hàng ngang, rào rào văng lên. Xì xì xì. Tần Trần sử dụng tới buôn lôi ngự kiếm quyết, trôi nổi khi hắn trước người chín chôi phi kiếm bên trên, lúc này bạo phát một luồng kinh khủng kinh lôi lực lượng, từng đạo màu tím lôi đình đi khắp ở trên thân kiếm, lôi đình tàn phá, xì xì vang vọng, kiếm uy bất phàm. Chín chôi phi kiếm tiếng rung, dường như thu thiền ở đầu cành cây nhìn trời địa xé mình. Trên thân kiếm lôi đình dích đạo, chỉ thấy thời khắc này, chín chôi trên phi kiếm, từng người diễn sinh ra một đạo khổng lồ lợi kiếm bóng mờ, ngập trời kiếm uy, bao phủ mà ra, sát phạt dọa người. Đi. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lấp lóe sắc bén tinh mang, hắn song chỉ khép lại, lập tức cũng chỉ điểm ra. Xoạt xoạt xoạt. Trong chớp mắt, chói hai tiếng xé gió chấn động tới, chín chôi phi kiếm lúc này hướng về Nam cung Ngọc giết đi, sát phạt khí tức khuấy động, cùng cuốn lấy tận diệt hết thể khí thế khủng bố. Chín kiếm phi ra sau, từ chín cái phương hướng khác nhau giết hướng Nam Cung Ngọc, nhìn như chỉ có chín kiếm, kỳ thực giờ khắc này trong hư không, kiếm khí ở khắp mọi nơi, trong không khí khắp nơi đều ẩn chứa có thể đem người xé rách khủng bố kiếm khí. Xì xì xì. Lúc này, chín chôi phi kiếm giết tới, trong nháy mắt tàn nhẫn mà rơi vào Nam Cung Ngọc quanh thân năng lượng lồng nước trên, Tần Trần lần này công kích, rõ ràng so với trước cường đại hơn, chín kiếm lật dưới, nhất thời đem phía kia năng lượng lồng nước đâm vào hỗn loạn đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Chín cái phương vị đều là như vậy. Ở lưỡi kiếm sắc bén bên dưới, phía kia lồng nước như là sắp cũng bị đâm thủng. Lưỡi kiếm sắc bén, lôi đình tàn phá, bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng sát phạt sức mạnh. Năng lượng lồng nước bên trong, Nam Cung Ngọc liếc mắt nhìn cái kia từ bốn phương tám hướng giết tới chín kiếm. Sau đó, Nam Cung Ngọc cong ngón tay búng một cái, một giọt từ tinh khiết năng lượng hội tụ giọt nước mưa lúc này bắn ra, rất nhanh liền sáp nhập vào trước người của nàng lồng nước bên trong. Leng keng. Này nhìn như tầm thường một giọt nước hòa vào lồng nước sau, nguyên bản bị lợi kiếm đâm vào hỗn loạn vô cùng ác độc lồng nước. Lúc này xung khí khí cầu bình thường nô lên, trong nháy mắt liền đem từ bốn phía đâm tới chín chuôi lợi kiếm cho đánh bay, thân kiếm rào rào, tất cả đều bắn ngược mà đi. Nam Cung Ngọc đứng ở lồng nước ở trong, tóc đen ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng phấp phới, phong thái hiểu điệu, di đời xuất trần. Nam Cung viện trưởng quá mạnh mẽ, thế tử điện hạ căn bản là không phá ra được viện trưởng phòng ngự. Đúng đấy, viện trưởng không hổ là viện trưởng đại nhân a. Cái này đánh mà, quá mạnh mẽ, thế tử điện hạ lần này sợ là phải hơn bị viện trưởng đại nhân cố gắng dạy dỗ a. Phía dưới quan chiến người cũng là chà chà lên tiếng, hư không đại chiến, tình thế hoàn toàn là nghiêng về một phía, viện trưởng đại nhân thậm chí đều không có ra tay, thế nhưng Tần Trần căn bản là không có cách tới gần Nam Cung Ngọc mảy may. Chín chôi phi kiếm bị đánh bay, thân kiếm rung động, dường như ngựa hoang mất cương, bởi vậy có thể thấy được Nam Cung Ngọc tiện tay một đòn kinh khủng. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai triển khai buôn lôi ngự kiếm quyết dẫn dắt chín chôi phi kiếm. Đọc lại, Tần Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức cái kia bị đánh bay chín chôi phi kiếm ngừng lại, sau đó chín chôi lợi kiếm bắt đầu hòa làm một thể. Nhận ảnh vì là chôi, tám kiếm vì là phong. Một thanh hoàn toàn mới phi kiếm dung hợp mà thành, trên thân kiếm, lôi đình đi khắp, kiếm khí trùng thiên. Một thanh này lợi kiếm ngang dọc hư không, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nam Cung Ngọc. Tần Trần vận chuyển lên thần võ phệ linh quyết, trong cơ thể giới lực chỉ một thoáng giống như dòng lũ giống như dâng trào mà ra, sau đó cách không một trường đống nhiên đánh ra, một cổ cường đại giới lực lúc này chuyển vào phi kiếm ở trong. Phi kiếm phá không giết đi, hóa thành một đạo kinh lôi giống như ánh kiếm, xé rách hư không, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một thanh này lợi kiếm thuấn sát mà tới, khi mọi người khi phản ứng lại, lôi đỉnh phun trào mũi kiếm đã mạnh mẽ cắm ở Nam Cung Ngọc trước người lồng năng lượng thành bên trên. Sau một màn, càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lưỡi kiếm kia hạ xuống sau khi thả kiếm uy trở nên đáng sợ hơn, trên thân kiếm đột nhiên phóng ra một đạo mười mấy trượng khổng lồ màu vàng kiếm ảnh. Này một đạo màu vàng kiếm ảnh sắc bén đến cực điểm, như là không gì không xuyên thủng, có khai thiên tích địa khí thế khủng bố. Xì. Sau đó màu vàng kiếm ảnh xuyên qua mà xuống, như là xuyên thủng liều không giống như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt đem Nam Cung Ngọc năng lượng lồng nước cho đâm thủng, kim quang tăng vọt, đầy trời giọt mưa rơi ra, kiếm khí khuấy động trong bầu trời đêm giống như dưới nổi lên một hồi màu vàng mưa kiếm. Lại phá. Thấy thế, phía dưới mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, chiêu kiếm này bên dưới dĩ nhiên xuyên thủng Nam Cung Ngọc năng lượng lồng nước, đâm thủng phòng ngự, không thể không nói Tần Trần chiêu kiếm này có chút kinh diễm, dù sao hai người trong lúc đó chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, có thể xuyên thủng Nam Cung Ngọc phòng ngự, vậy thì đã là một cái đáng giá tự kiêu chuyện tình. Thế tử điện hạ cố lên a. Nhìn thấy tình cảnh này, những kêu hoàng gia học viện trẻ tuổi học viên nữ hoan hô lên, vội vã thay Tần Trần tiếp sức trợ uy. Chiêu kiếm này có chút quỷ dị, xuất kiếm lúc kiếm uy tuy mạnh, thế nhưng hiển nhiên không đủ để đánh tan Nam Cung Ngọc phòng ngự, thế nhưng chiêu kiếm này đang rơi xuống sau, nhưng trong nháy mắt bạo phát ra mạnh mẽ mấy lần kiếm uy, có chút quỷ dị. Vong Tình kiếm hoàng có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vòng chiến. Sở Vương cùng Trấn Bắc Vương tự nhiên cũng là đã nhận ra, chiêu kiếm này hiển nhiên không phải như nhìn qua đơn giản như vậy. Ở năng lượng lồng nước đâm thủng trong nháy mắt đó, Nam Cung Ngọc thân thể mềm mại cũng là bị cái kia một luồng cường hãn sóng trùng kích đẩy lui, cuối cùng ở mấy trượng ở ngoài ổn định thân hình. Chiêu kiếm này, Nam Cung Ngọc mày liễu nhẹ nhàng gật gật, trong con ngươi lần thứ nhất hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Tần Trần chiêu kiếm này vì thế, mà là bởi vì này một chiêu kiếm thật sự là quá mức quỷ dị. Kỳ thực chiêu kiếm này ở vừa ra dưới thời gian, lấy nàng thực lực ngăn cản hạ xuống tuyệt đối là thừa sức, thế nhưng chiêu kiếm này ở tiếp xúc được năng lượng của nàng lồng nước sau, chợt bắt đầu điên cuồng hấp thu nàng năng lượng lồng nước trên năng lượng. Này tiêu đối phương trường, kiếm uy ở trở nên mạnh mẽ, năng lượng lồng nước đang yếu đi. Đây là Tần Trần chiêu kiếm này có thể đâm thủng Nam Cung Ngọc phòng ngự nguyên nhân chủ yếu, cũng là để Nam Cung Ngọc cảm thấy kinh ngạc chỗ. Chương 263. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung Ngọc, cười nói, "Viện trưởng, chiêu kiếm này làm sao?" Chiêu kiếm này bên trong, Tần Trần ra chỉ thần võ vệ linh quyết sức cắn nuốt lượng, xuất kiếm oai, hay là nhìn qua không cách nào chống lại Nam Cung Ngọc, thế nhưng tiếp xúc đến Nam Cung Ngọc năng lượng lồng nước lúc, chiêu kiếm này lại có thể hấp thu Nam Cung Ngọc lồng nước cường hóa sức mạnh kiếm uy, vì lẽ đó có thể xuyên thủng Nam Cung phòng ngự, bực này liền mượn dùng Nam Cung Ngọc sức mạnh ra chỉ kiếm uy. Giờ khắc này, chín kiếm hợp nhất lợi kiếm, trôi nổi ở Tần Trần đỉnh đầu. Cán kiếm như ngọc, trên thân kiếm lưu chuyển mê người ánh kiếm, khổng lồ màu vàng kiếm ảnh hình chiếu ở lợi kiếm bên trên, có một cột rực rỡ cầu vồng kiếm xông thẳng vòng trời, long lánh bầu trời đêm. Tần Trần đứng ở đó một thanh kiếm sắc bên dưới, quần áo bay phần phật, hai con mắt thâm thúy, khí thế bất phàm. Nam Cung Ngọc khẽ cười cười, nói, tiểu tử thúi, đúng là có chút thủ đoạn, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, đêm nay để ta cố gắng nhìn một cái bản lãnh của ngươi. Tần Chân nở nụ cười, lập tức giơ tay lên, hai tay nắm ở trôi nổi lên đỉnh đầu cái kia một thanh kiếm sắc. Trên thân kiếm có vạn trượng rực rỡ kinh hồng, chu vi còn có lôi đỉnh quấn quanh lấy, kiếm khí ngập trời. To lớn lợi kiếm bóng mở hình chiếu mà xuống, chấn động lòng người. Tần Chân hai tay như là nắm chặt rồi một thanh có thể xé rách thiên địa ma kiếm. Tần Chân quanh thân kiếm khí gió bão bao phủ, hắn mực phát tung bay, trong tròng mắt như là ẩn chứa hai đạo sắc bén ánh kiếm, làm người không dám cùng chi đối diện. Tần Chân chân đạp đỡ phong bộ pháp, nhấc theo kiếm rất ra, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Nam Cung Ngọc trước mặt, sau đó hắn trực tiếp giữa trời một chiêu kiếm chém bổ xuống. Bạch. Chỉ một thoáng, một đạo hoa mỹ kiếm khí cầu vồng tự trong thân kiếm bắn ra, kiếm khí khuấy động, khiến cho không khí xì xì vang vọng. Đối mặt Tần Chân chiêu kiếm này, Nam Cung Ngọc không có tránh né, cũng không có lại lấy cái gì phòng ngự tư thái, nàng muốn nhìn một chút tiểu tử thúi này đến cùng có bao nhiêu thực lực. Nam Cung Ngọc bình tĩnh nhìn cái kia giữa trời một chiêu kiếm chém tới, làm Tần Chân kiếm gần người lúc, Nam Cung Ngọc vừa mới lựa chọn ra tay, tay nàng trưởng nửa toàn, lòng bàn tay có cường đại giới lực phun trào, cuối cùng những kia phun trào mạnh mẽ giới lực bị nàng áp xúc thành một viên nóng ánh giọt nước mưa, trong đó ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố. Một giọt nước, như là có phá hủy ngôi sao sức mạnh đáng sợ. Xèo. Nam Cung Ngọc cong ngón tay búng một cái, một giọt này nước lúc này hướng về cái kia phá không mà xuống lợi kiếm bay đi, giọt nước mưa trôi đi qua, liền không gian đều ở kịch liệt ba động. Lúc này, đang lúc mọi người cái kia một mặt thần sắc tò mò dưới, một giọt này nhìn như tầm thường giọt nước mưa, rốt cục đụng vào sắc bén kia lưới kiếm bên trên. Vành. Nhìn như bình thản không có gì lạ va chạm, nhưng là kinh thiên va chạm, giọt nước mưa đấu kiếm, liền giống như sao chổi và thắng, trong nháy mắt liền bạo phát ra khó có thể tưởng tượng cuồng bạo năng lượng, một luồng dọa người cơn bão năng lượng bao phủ bốn phương tám hướng. Tần Chân đứng ở trong gió lốc, quần áo phân vật, thần võ phệ linh quyết vận chuyển, kiếm của hắn đang điên cuồng hấp thu cái kia một giọt nước bên trong đáng sợ năng lượng, lấy giảm thiểu giọt nước mưa năng lượng xung kích. Có điều cái kia sức mạnh cuồng bạo vẫn khủng bố, dù sao Nam Cung Ngọc là giới vương đỉnh phong cường giả, cảnh giới đặt tại chỗ ấy, với tay một cái bạo phát sức mạnh tự nhiên phi thường đáng sợ. Trong gió lốc, Tần Chân đã thi triển ra kim cương bất hoại thần công, da thịt giống như hoàng kim chế tạo, kim quang tràn ngập, một đôi con ngươi màu vàng kim, dạng ngời rực rỡ, tản ra làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm. Sau đó, Tần Chân sắc mặt hung ác, một bước bước ra, đi ra cơn bão năng lượng, hắn con ngươi sắc bén, một đôi cánh tay màu vàng nóng bên trong dũng động sức mạnh to lớn, hắn lần thứ hai giơ kiếm hướng về Nam Cung Ngọc vung chém mà ra. Nam Cung Ngọc không có vẻ sợ hãi chút nào, không có lui về phía sau nửa bước, trực tiếp giơ lên tay ngọc, tay nàng trong lòng bàn tay giới lực dũng động, sau đó một con hư huyễn ngọc trưởng ở trong hư không ngưng tụ thành hình, tay ngọc có ánh, tản ra sức mạnh to lớn. Này một hư huyễn tay ngọc về phía trước giơ ra, sau đó trực tiếp bắt được Tần Chân cái kia lần thứ hai vung chém xuống tới một chiêu kiếm. Hư huyễn tay ngọc, giống như món tác phẩm nghệ thuật giống như tinh xảo, nhưng mà chính là như vậy tinh xảo tay ngọc, nhưng vững vàng nắm lấy Tần Chân kiếm. Nam Cung Ngọc hời hợt địa liền tiếp nhận Tần Chân này cương mãnh một chiêu kiếm. Có điều sau một khắc, Nam Cung Ngọc mày liêu chính là vừa nhíu, lại là như vậy. Hư huyễn trong tay ngọc năng lượng, dĩ nhiên lại điên cuồng bị Tần Chân kiếm hấp thu đi qua. Kiếm đang tiếng rung, kiếm uy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, tinh xảo trong tay ngọc năng lượng không ngừng biến mất, này tiêu đối phương trưởng, phá cho ta. Tần Chân trong cơ thể cương mãnh ác liệt giới lực lại một lần nữa chạy trồm mà ra, điên cuồng truyền vào lợi kiếm bên trong, Tần Chân con ngươi sắc bén, một luồng dọa người kiếm khí gió bao lúc này từ trong thân kiếm bao phủ mà ra. Giang giác. Chỉ một thoáng, Nam Cung Ngọc ngưng tụ một con kia tay ngọc sụp đổ rồi, bị kiếm khí cắn giết đến sạch sành sanh. Bạch. Tần Chân chiêu kiếm này cuối cùng không có ngăn cản, lúc này cùng cuốn giải vạn trượng hồng phá không chém xuống. Chiêu kiếm đó oai, như là có thể xé rách vạn trượng không gian, lệnh đầy trời ngôi sao vì đó thất sắc. Phụ thử. Một chiêu kiếm hạ xuống, có điều Nam Cung Ngọc đã sớm tránh ra, chiêu kiếm này chỉ là đem Nam Cung Ngọc tàn ảnh cho xé rách. Bạch. Tần Chân không có một chút nào kéo dài, không đợi Nam Cung Ngọc đi xa, chân hắn giẫm đỡ phong bộ pháp, trong nháy mắt nâng kiếm hướng về Nam Cung Ngọc giết đi. Nam Cung Ngọc tay trắng cách không một chảo, giới lực phun trào, lúc này ngưng tụ ra một thanh óng ánh long lanh trường kiếm. Thân kiếm bóng loáng như gương, phản chiếu trong sáng ánh trăng, cũng phản chiếu Nam Cung Ngọc cái kia trắng thuần khiết dung nhan. Nam Cung Ngọc rung cổ tay, thân kiếm ngâm khẽ, lập tức hướng về Tần Chân một chiêu kiếm đâm ra, một đạo khổng lồ lợi kiếm bóng mở bắn ra. Tần Chân cũng đưa ra một chiêu kiếm, trong phút chốc, Tần Chân kiếm liền cùng Nam Cung Ngọc kiếm đụng nhau ở cùng nhau, cũng không phải là thân kiếm đụng nhau, mà là trường kiếm thả ra mạnh mẽ kiếm cương bóng mở. Xì xì. Hai đạo khổng lồ kiếm cương bóng mở gắng chống đỡ ở cùng nhau, giống như hai đạo cắt ra tinh không mà đến hai viên sao chổi đánh vào nhau, chấn động tới óng ánh ánh sáng lóa mắt hoa, lòng lánh vạn trượng hư không, rực rỡ mà kinh khủng đụng nhau, chấn động lòng người. Nam Cung Ngọc kiếm cương cường hãn vô cùng, lóng lánh hơn nửa bên bầu trời đêm, trên khí thế vượt xa Tần Chân. Nam Cung viện trưởng đây là muốn động thủ, thế tử điện hạ sợ là phải thua. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người tựa hồ đã dự kiến sau kết cục, trước Nam Cung viện trưởng vẫn luôn ở phòng ngự, cũng không có chân chính ra tay, mà giờ khắc này, Nam Cung Ngọc viện trưởng rốt cục ra tay rồi. Thế tử điện hạ đã thật không đơn giản, có thể bức Nam Cung viện trưởng động thủ, nào có học viên có thể làm được bước đi này. Đúng đấy, phóng tầm mắt cùng thế hệ bên trong, thế tử điện hạ dĩ nhiên là sự tồn tại vô địch. Một đám người trẻ tuổi nghị luận sôi nổi, đúng là cũng không có quá mức lưu ý trận chiến này kết cục, dù sao đây chỉ là một trận học viên cùng viện trưởng trong lúc đó luận bàn thôi.
Ồ,
không đúng vậy, Thế tử điện hạ tựa hồ còn chưa xuống bại. Có điều rất nhanh, mọi người liền phát hiện, Nam Cung Ngọc cái kia nguyên bản chiếm cứ hơn nửa ngày bầu trời đêm kiếm cương, lại bắt đầu trở nên yếu đi. Tân chân kiếm, bạo phát kim quang long ánh, kiếm khí bao phủ, mạnh mẽ đem Nam Cung Ngọc khí thế cho đè ép trở lại. Nam Cung Ngọc ánh mắt híp lại, giờ khắc này tựa hồ cũng là nhìn thấu đầu mối. Hẳn không phải là kiếm duyên cớ, mà là tên tiểu tử này công pháp có chút quỷ dị. Chương 264, ra tay toàn lực. Cùng Tần Trần giao thủ sau một lúc, Nam Cung Ngọc cũng là cảm giác được Tần Trần công pháp có chút quỷ dị. Dưới bầu trời đêm, hai đạo khổng lồ kiếm cương bóng mờ găng chống đỡ ở cùng nhau, bầu trời đêm chỉ một thoáng sáng như ban ngày. Kiếm cương găng chống đỡ, giống như cắt ra tinh không mà đến hai viên sao chổi đánh vào nhau, chấn động tới hóng ánh ánh sáng lóa mắt hoa, long lánh vạn trượng hư không, rực rỡ mà kinh khủng đụng nhau, chấn động lòng người. Nguyên bản vẫn là Nam Cung Ngọc chiếm thượng phong, có điều xoay ngược lại, chỉ là chớp mắt việc. Tần Trần cái kia một thanh kiếm sắc, nhất thời bùng nổ ra vạn trượng kim quang óng ánh, kiếm khí bao phủ, mạnh mẽ đem Nam Cung Ngọc khí thế cho đè ép trở lại. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, kiếm khí như cầu vồng, kiếm cương xé rách tất cả. Xì. Tần Trần kiếm lần thứ hai tiến lên đâm tới, mang theo như bẻ cành khô tư thế, Nam Cung Ngọc kiếm cương bị trong nháy mắt xuyên thủng, Tần Trần kiếm cương đã vọt tới đến Nam Cung Ngọc mũi kiếm. Nam Cung Ngọc trôi này lấy giới lực ngưng tụ trường kiếm, giờ khắc này ánh kiếm đã ở trở nên ảm đạm. Bởi vì Tần Trần kiếm, như là một thanh có thể thôn vệ hết thảy ma kiếm giống như, ở đây thân kiếm chu vi bao bọc lấy một vòng quỷ dị màu đen vầng sáng. Màu đen vầng sáng lúc ních, so với vực sâu còn muốn thâm thúy, làm như có thể thôn vệ tất cả. Nam Cung Ngọc trong kiếm sức mạnh, chính là không ngừng bị này một vòng màu đen vầng sáng thôn vệ, mà những này bị thôn vệ sức mạnh, lại lần nữa điên cuồng cường hóa Tần Trần kiếm uy, làm cho Tần Trần kiếm trở nên kinh khủng hơn. Nhìn Tần Trần trong tay không ngừng trở nên mạnh mẽ kiếm, Nam Cung Ngọc lúc này quan kiếm, thân thể mềm mại về phía sau thiểm lược mà đi. Bạch. Tần Trần tay cầm lợi kiếm, quyết chí tiến lên, kinh khủng kiếm cương trong nháy mắt đem Nam Cung Ngọc ngưng tụ cái kia một thanh trường kiếm cho xé thành nát tan. Tiểu tử, đúng là có chút thủ đoạn, có điều ngươi nếu là lấy làm cho này dạng là có thể khiêu chiến viện trưởng, vậy coi như quá ngây thơ rồi, ngày hôm nay vẫn phải là cho ngươi học một lớp, xem trọng. Cách đó không xa, Nam Cung Ngọc nhìn khí thế như hồng Tần Trần, khẽ cười cười, lập tức nàng chắp tay trước ngực, bắt đầu biến ảo ra phức tạp dấu tay. Ào ào ào. Lúc này, bên trong đất trời, cương phong mãnh liệt, đột nhiên trong lúc đó, một hồi bão táp bao phủ tới. Có điều kỳ quái là, trận này bão táp, vẹn vẹn chỉ là rơi vào trên hư không, cũng không có rơi vào phía dưới mặt đất. Tình cảnh này làm cho phía dưới mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tật phong sở vũ, ở trong trời đêm tàn phá, cái kia một giọt nhỏ ngọc châu cấp tốc hạ xuống, không gian đều nổi lên từng vòng gợn sóng, dường như mưa rào đánh rơi ở trên mặt hồ giống như vậy, chấn động tới khó có thể khép lại gợn sóng tình cảnh, có thể tưởng tượng được, cái kia giọt mưa nên có đáng sợ đến mức nào lực xung kích, đứng trong mưa gió, cũng đủ để làm người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chuyện này, viện trưởng muốn quyết tâm a. Thế tử điện hạ muốn thảm. Hy vọng viện trưởng ra tay nhẹ một chút đi. Một đám quan chiến người nghị luận sôi nổi, lắc đầu không ngớt. Cũng là thay Tần Trần cảm thấy cười khổ, lần này sẽ không có cái gì huyền niệm. Giờ khắc này, Nam Cung Ngọc đứng ở đó bao tác bên trong, mưa gió không dính, cả người có thần thánh ánh sáng lưu chuyển, nàng giống như vị khống chế mưa gió thần nữ, mỹ lệ mà có uy nghiêm. So với Nam Cung Ngọc mưa gió không dính vào người, Tần Trần nhưng là muốn thảm nhiều lắm, cái kia tật phong sợ vũ, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, dùng mưa bom báo đạn để hình dung cũng không quá đáng, Tần Trần mỗi một tấc da thịt đều ở nhận lấy đáng sợ kia giọt mưa tàn phá. Nếu không phải thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, giờ khắc này Tần Trần trên thân thể e sợ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, đứng ở nơi này giống như kinh khủng bão táp bên trong, mặc dù là giới vương cường giả cũng chống đỡ không được bao lâu. Mỗi một giọt trong mưa đều chất chứa sức mạnh đáng sợ, rơi vào trên người, gần giống như một ngọn núi cao hướng về ngươi oanh tạp mà tới. Lúc này, Nam Cung Ngọc phía sau, giọt mưa hội tụ ở cùng nhau, tạo thành tàn phá hư không sóng biển. Sóng biển ngập trời, gào thét trời cao. Ở Nam Cung Ngọc phía sau hóa thành một đạo cao mấy chục trượng đại sóng biển tường thành, khổng lồ bóng đen che khuất đầy trời ngôi sao, sóng biển rít gào, khí thế bàng bạc. Giờ khắc này, Nam Cung Ngọc chính là đứng ở nơi này một đạo khí thế bàng bạc sóng biển tường thành trước. Nàng tóc đen bay lượn, quần áo lay động, tắm rửa ánh trăng thần quang, ngông cuồng tự đại. Vụ. Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Ngọc giơ lên tay ngọc, lập tức chỉ tay vạch ra, chỉ một thoáng, phía sau nàng ngập trời sóng biển lớn tường bên trong, dĩ nhiên dò xét một cái to lớn ngón tay ngọc, trên ngón tay ngọc lưu chuyển ánh sáng long ánh, hơn hẳn lưu ly mỹ ngọc, có điều trong ngón tay ngọc nhưng là ẩn chứa làm người ta sợ hãi sức mạnh. Nhìn kỹ lại, cái kia ngón tay ngọc có ánh mặt ngoài, nhưng là có dọa người sóng biển gió bao bao phủ. Ngón tay ngọc bốn phía không gian đều hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Nay chỉ tay nếu là hạ xuống, tất nhiên là có thêm hủy thiên diệt địa vô thượng uy lực. Chính đang chịu đủ đáng sợ báo táp xung kích Tần Trần, ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia một cái kinh hiện tại trên hư không to lớn ngón tay ngọc, trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc, có loại tâm quý cảm giác, nguồn sức mạnh này cực kỳ đáng sợ, Nam Cung Ngọc đây mới thực là động thủ. Đối với vị viện trưởng này thực lực, Tần Trần cũng không có chút nào khinh thường tâm tư, dù sao Nam Cung Ngọc lai lịch bí ẩn cực kỳ, Tần Trần lần này cũng là nhất thời hứng khởi, muốn cùng Nam Cung Ngọc thử nghiệm. Chủ yếu nhất vẫn là mài giũa mình một chút sức chiến đấu, nhìn chính mình cùng những cường giả này thực lực chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nói thật, thật muốn hắn đánh bại Nam Cung Ngọc, vừa bắt đầu Tần Trần sẽ không có bao nhiêu nắm, dù sao đến giới vương cấp độ, càng về sau đại cảnh giới, cách mỗi nhất tinh, thực lực sẽ có chênh lệch thật lớn, trên cảnh giới tuyệt đối áp chế, nếu là không có cái gì tuyệt sát lá bài tẩy, trên căn bản là không thể trở mình. Tần Trần bạn học, tới đón viện trưởng chỉ tay thử xem. Nam Cung Ngọc mỉm cười nhìn Tần Trần, đúng là muốn nhìn một chút tiểu tử túi này có thể đỡ lấy nàng mấy phần sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt, lập tức nàng chỉ tay ấn xuống, sau đó trôi nổi ở trên hư không bên trên cái kia một cái óng ánh ngón tay ngọc, liền hướng về Tần Trần chấn áp tới, trên ngón tay ngọc tràn ngập sức mạnh cực kỳ khủng bố, gắt gao khóa chặt Tần Trần khí tức. Ngón tay ngọc phá không mà xuống, như là một cái sụp đổ trụ trời, chỗ đi qua, như là có thể ép sụp một phương hư không. Óng ánh lớn chỉ phóng mà xuống khổng lồ bóng mờ, không ngừng ở Tần Trần trong mắt phóng to, bóng đen bao phủ to lớn khu vực, cái kia như cùng chết vong một loại bóng đen, người xem tê cả da đầu. Không ít người đều thay Tần Trần bóp một cái mồ hôi lạnh, có điều ngược lại cũng không lo lắng quá mức, Nam Cung viện trưởng tự nhiên không thể thương tổn được Tần Trần, huống chi, Trấn Bắc Vương chờ hoàng giả đều ở nơi này nhìn đây. Tần Trần khó khăn đứng ở trận bão bên trong, kim cương bất hoại thân bị mưa rào đâm trúng ầm ầm vang vọng, hắn ở thừa nhận mọi người khó có thể tưởng tượng lực xung kích, này một phương bị báo táp bao phủ hư không, giống như là Nam Cung Ngọc lĩnh vực. Bước vào trong đó, thì sẽ gặp phải tính chất hủy diệt xung kích. Tần Trần cả người kim quang tràn ngập, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia trấn áp mà xuống khủng bố lớn chỉ, bất giác đem vật cầm trong tay kiếm nắm chặt mấy phần. Trên thân kiếm khí khuấy động, Tần Trần trong cơ thể cũng là có mênh mông sức mạnh đang điên cuồng dâng trào mà ra. Tần Trần đem thần võ vệ linh quyết vận chuyển tới cực hạn, nguyên bản hoa mỹ thân kiếm đã hoàn toàn bao trùm lên một tầng quỷ dị màu đen vầng sáng, liền ngay cả nhận ảnh kiếm cái kia xanh ngọc cả kiếm cũng đều đầy giấy quỷ dị màu đen vầng sáng. Một thanh toàn thân tối tăm kiếm, hắc khí cuốn quanh, vô cùng quỷ dị. Vào giờ phút này, Tần Trần thật sự giống như là nắm chặt rồi một thanh ma kiếm. Tần Trần trong mắt cũng là dũng động sâu thẳm hắc mang, giống như địa ngục vực sâu. Cả người hắn cũng như là nhập ma. Chương 265. Trên hư không có một mới bị báo táp gói hàng khủng bố vòng chiến. Một cái to lớn ngón tay ngọc, giống như trụ trời giống như khuynh đảo mà xuống, chỗ đi qua, không gian cũng vì đó sụp đổ, giống như là muốn quét ngang tất cả, đáng sợ uy thế, khiến cho thiên địa đều đang run rẩy. Giờ khắc này, Tần Trần đã đem thần võ phệ linh quyết vận chuyển tới cực hạn. Kiếm của hắn, toàn thân tối tăm, giống như bao trùm lên một tầng đáng sợ ma quang, bên trên tản ra một luồng dọa người sức cắn nuốt lượng, cái kia một thanh hắc kiếm, như là một đạo đen kịt quỷ dị vực sâu, đây là một chuôi có thể thôn phệ mạng sống con người lợi kiếm. Xem ra trận chiến này kết cục, ở nơi này một đòn dưới thấy rõ ràng. Không biết Thế Tử Điện Hạ có thể kiên trì đến cái gì cấp độ, Nam Cung viện trưởng quyết tâm, cái kia bùng nổ ra sức mạnh không phải là đùa giỡn. Xem đi. Mọi người sốt sắng mà nhìn chằm chằm cái kia một chỗ đáng sợ vòng chiến, tuy nói trong lòng bọn họ đã dự liệu được kết cục, thế nhưng này vẫn không ảnh hưởng bọn họ xem cuộc chiến tâm tình, bọn họ muốn nhìn một chút Tần Trần có thể ở Nam Cung Ngọc trong tay kiên trì đến mức nào. Đi. Tần Trần trong con ngươi u quang dâng lên, triển khai buôn lôi ngự kiếm quyết, thao túng một thanh này quỷ dị chi kiếm hướng về cái kia bóng ánh lớn chỉ giết đi. Kiếm hóa thành một đạo màu đen kinh mang, bay đi, hắc mang bên trong còn lóe lên lôi đỉnh chi lực, như là một đạo qua lại ở trận báo bên trong kia chớp màu đen. Quỷ dị chi kiếm trong nháy mắt giết tới, tàn nhẫn mà cùng cái kia khuynh đảo mà xuống óng ánh lớn chỉ đánh vào nhau. Leng keng. Một chiêu kiếm, chỉ tay găng chống đỡ, nhưng mà, Nam Cung Ngọc cái kia chỉ tay uy lực thật sự là quá mức cứng mãnh, dĩ nhiên không chút nào cho cái gì đối lập cơ hội, óng ánh lớn chỉ, cứng rắn không thể phá vỡ, trực tiếp bằng cương mãnh ác liệt tư thái đem cái kia một thanh quỷ dị chi kiếm đánh bay. Óng ánh lớn chỉ, một đường thế không thể đỡ. Tiếp tục hướng về Tần Trần trấn áp mà đến. Trôi đi qua, không gian đổ nát, uy thế bức người. Tần Trần cũng là ngẩn ra, lập tức hắn bóng người lóe lên, đi đón ở cái kia bị đánh bay quỷ dị chi kiếm, thân kiếm kịch liệt run rẩy, Tần Trần bàn tay cũng là cảm giác được một trận tê dại, có thể tưởng tượng được Nam Cung Ngọc này chỉ tay kinh khủng. Tần Trần mặt lộ vẻ ngon sắc, lập tức không hề lấy buôn lôi ngự kiếm quyết ngự kiếm, trực tiếp tự mình nhấc theo kiếm, hướng về Nam Cung Ngọc cái kia chỉ tay xung phong, chuẩn bị gắng chống đỡ. Tần Trần cả người bị quỷ dị màu đen đu mang bao bọc lấy, hắn xem ra như là từ trong địa ngục giết ra ma thần. Leng keng. Tần Trần xông lên trên, sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng, lúc này giơ kiếm chém bổ xuống, vạn trượng kiếm khí màu đen lao ra, kiếm khí kinh người, chiêu kiếm này mạnh mẽ cùng óng ánh lớn chỉ va đập ở cùng nhau, trong nháy mắt bạo phát ra kịch liệt rất đúng trạng. Có điều Tần Trần vẫn ở hạ phong, óng ánh lớn chỉ uy thế không giảm, khuynh đảo mà xuống, muốn nghiền nát tất cả, Tần Trần thân thể đang không ngừng bị chấn áp xuống. Tần Trần cắn răng kiên trì. Tần Trần giờ khắc này hai tay đều ở kịch liệt run rẩy, bàn tay cảm giác đều phải bị đánh nứt, này chỉ tay thực sự quá mức bá đạo tuyệt luân. Tần Trần cảm giác Nam Cung Ngọc nên vẫn không có đem hết toàn lực, không phải vậy này chỉ tay bên dưới, hắn e sợ liền rằng có cơ hội cũng không có. Mượn thần võ phệ linh quyết thôn phệ chi lực, Tần Trần quỷ dị chi trong kiếm nhất thời hấp thu một luồng khổng lồ cuồng bạo sức mạnh, làm cho kiếm của hắn phảng phất thật sự muốn biến thành một thanh gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật ma kiếm. Kiếm đang điên cuồng run rẩy, cuồng bạo sức mạnh ở trong thân kiếm phun trào, kiếm như là đã biến thành một con ngựa hoang mất cương. Tần Trần gắt gao nắm chặt kiếm trong tay. Hắn sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, cảm giác thanh kiếm này lúc nào cũng có thể tuột tay mà ra, cái này cũng là thần võ phệ linh quyết tai hại. Nếu như thồn phệ cuồng bạo sức mạnh qua đầu, sẽ thoát ly Tần Trần khống chế, dù sao Tần Trần thực lực đặt tại nơi đó, hắn có thể điều động sức mạnh có hạn, mọi việc có lợi có hại, điểm này ai cũng thay đổi không được, coi đời này, cũng không có không chê vào đâu được hoàn mỹ. Hào hào hào. Tuy nói Tần Trần kiếm trong tay đang điên cuồng cắn nuốt óng ánh lớn chỉ sức mạnh, thế nhưng óng ánh lớn chỉ uy thế nhưng là không có yếu bớt, bởi vì cái kia đầy trời mưa rào bên trong chất chứa năng lượng đã ở điên cuồng truyền vào này một cái lớn chỉ ở trong. Vì lẽ đó, Tần Trần vẫn nằm ở bị áp chế địa vị, thân thể của hắn không ngừng bị chấn áp mà xuống, dù cho giơ một thanh cuồng bạo lợi kiếm đó nữa, hắn vẫn ngăn cản không được Nam Cung Ngọc cái kia thế như trẻ che thế tiến công. Leng keng. Lúc này, cái kia một thanh quỷ dị chi kiếm thuần vệ sức mạnh đã đến một cực kỳ kinh khủng cấp độ, Tần Trần điều động không được, kiếm trực tiếp tuột tay mà ra. Thế tử điện hạ thất bại a. Viện trưởng vẫn là viện trưởng a, học viên cuối cùng là khó có thể lay động địa vị. Thế tử điện hạ còn cần thời gian đi. Phía dưới rất nhiều người bắt đầu nghị luận, chiến cuộc đã rất rõ ràng, Nam Cung viện trưởng không phải học viên có thể lay động. Không còn lợi kiếm đó nữa, Tần Trần thân hình đã hoàn toàn bại lộ ở cái kia một cái óng ánh lớn chỉ bên dưới, cương phong phần phật, Tần Trần mực phát tung bay, lớn chỉ lại tiến vào vài thước, Tần Trần liền đem biến thành cho bụi. Có điều, lúc này, cái kia một cái óng ánh lớn chỉ nhưng là ở Tần Trần trên đỉnh đầu dừng lại. Tần Trần ngẩng đầu, còn có thể cái kia óng ánh lớn chỉ thượng khán đến chính mình ảnh trong gương. Viện trưởng, đánh không lại a? Tần Trần gượng cười, quay về Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, biểu thị nhận thua. Nam Cung Ngọc thực lực phi thường mạnh mẽ, cùng cảnh giới bên trong, căn buồn không có người có thể cùng tranh tài. Lúc này một vị phi thường đáng sợ viện trưởng, nhìn như trong ngày thường say chuyện sân thủy, không lộ ra ngoài, thế nhưng người như vậy, một khi triển lộ thực lực, đó là phi thường đáng sợ. Tần Trần hôm nay xem như là tự mình lĩnh giáo một phen, có điều, hắn cũng không biết Nam Cung Ngọc thực lực hạn mức tối đa ở nơi nào, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản khó có thể để Nam Cung Ngọc sử dụng tới toàn bộ thực lực. Thế nhưng có một chút Tần Trần dám khẳng định, Nam Cung Ngọc phi thường khủng bố. Nam Cung Ngọc vung tay nhỏ lên, đầy trời trận báo trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phía sau nàng cái kia một đạo kinh khủng sóng biển lớn tượng, cũng thuận theo tản đi. Bầu trời đêm lần thứ hai khôi phục trong sáng, minh nguyệt ở trên trời, ánh trăng như nước. Trong sáng ánh trăng vung vãi ở Nam Cung Ngọc trên thân thể mềm mại, như là vì nàng phủ thêm một tầng mông lung lụa mỏng, khí chất siêu tuyệt. Nam Cung Ngọc đạp lên ánh trăng, chậm rãi đi tới, mấy bước sau khi, cũng đã xuất hiện ở Tần Trần trước mặt. Nam Cung Ngọc khẽ cười cười, nói, xem ra không thể với ngươi nói chuyện xưa của ta lạc, tiểu tử thúi, ngươi vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tần Trần nhìn vị này thanh lệ động nhân viện trưởng đại nhân, chỉ có thể cười khổ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này đừng ỷ vào thiên phú liền tự đắc ý mãn, cố gắng tu luyện. Cách đó không xa, truyền đến Trấn Bắc Vương thanh âm của. Tần Trần ánh mắt nhìn. Bạch. Chỉ thấy Trấn Bắc Vương ống tay áo vung lên, cái kia một thanh từ Tần Trần trong tay tránh thoát cuồng bạo lợi kiếm, nhất thời hướng về Tần Trần bay tới, trên thân kiếm cuồng bạo lực lượng đã bị Trấn Bắc Vương xóa đi. Kiếm hồi phục nguyên dạng, xanh ngọc căn kiếm, tám kiếm ngưng tụ rực rỡ thân kiếm. Kiếm trôi nổi ở Tần Trần trước mặt. Sở Vương, Trấn Bắc Vương, Vong Tình kiếm hoàng lập tức chạm đích rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Phía dưới rất nhiều quan chiến người, cũng thuận theo tan cuộc, thưởng thức một hồi đại chiến, từng người thỏa mãn trở về thành. Ở kinh đô vùng ngoại ô, cái kia một nhà ông cháu hai mở trong quán rượu nhỏ, thiếu nữ Võ Thanh Tuyển cũng chăm chú quan sát trận chiến này, vì tìm một xem cuộc chiến thật góc độ, nàng lấy ra cái thang, bỏ đến quán rượu nhỏ trên nóc nhà, ngồi ở chỗ đó, khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối, hai tay nâng hai má, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa xem xong rồi trận này đại chiến, quan chiến lúc, nàng cũng sẽ dương lên quả đấm nhỏ thay Tần Trần cố lên tiếp sức. Tuy rằng nàng không thể nói chuyện, thế nhưng cố lên tiếp sức tâm ý vẫn không thể thiếu. Dù sao, trên hư không là vị kia kể chuyện nói tới cực kỳ tuyệt vời công tử, mà vị công tử kia là của nàng bằng hữu, duy nhất bằng hữu. Quán rượu nhỏ phía dưới, vị kia quẻ chân lão gia tử nhìn chính mình tràn đầy hưng phấn sức lực tôn nữ, hắn cũng là cảm thấy vui mừng, không có gì là so với tôn nữ hài lòng càng quan trọng hơn. Hắn hy vọng tôn nữ có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy xuống. Bất quá nghĩ đến này, trong lòng hắn lại không khỏi ưu tư trong đến, trải qua nhân thế tang thương, nhìn hết bi quan vui mừng ấm lạnh, hắn so với bất luận người nào đều hiểu. Thế gian này, cuối cùng là khổ hơn nhiều, vui vẻ thiếu. Hoặc là nói, thế gian này, tất cả thật vật cũng không kiên cố, tất cả sung sướng cũng không lâu dài. Người yêu, cầu cũng không được. Người hoảng sợ, như hình với bóng. Nhân sinh làm khổ a. Chương 266, lén lút bắt. Đại chiến hạ màn, kinh đô vùng ngoại ô, hồi phục yên tĩnh. Lưu Thủy Sơn trang bầu trời, ánh trăng mát mẻ, thiên địa trong suốt, một mảnh an lành. Có thanh phong Phật quán núi. Tần Trần cùng Nam Cung Ngọc ngồi ở Lưu Thủy Sơn trang bên trong một tòa kiến trúc trên đỉnh. Trong tay có rượu. Phía trước có tháng. Bên cạnh có người. Tần Trần giơ lên vỏ rượu trong tay, cười nói, "Viện trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp theo uống rượu tốt hơn. Đánh không lại, đương nhiên chỉ có thể uống rượu. Uống rượu cũng là một loại tranh tài." Nam Cung Ngọc khẽ cười cười, nói, "Ta cũng cảm thấy." Nói, Nam Cung Ngọc đã uống. Cố sự đều ở trong rượu. Có rượu là được. Tần Trần nở nụ cười, lập tức cũng là thống khoái mà uống. Có rượu vào hầu, có người làm bạn, có người bồi tiếp cùng uống rượu, đây thật ra là nhân sinh một loại lớn lao chuyện may mắn. Tần Trần lại nghĩ đến một chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nam Cung Ngọc, nói rằng, "Viện trưởng, liên quan với Vân Mộng Trạch bên trong các loại truyền thuyết, ngươi có từng nghe nói qua?" Nam Cung Ngọc nói, "Bách Lý Vân Mộng đại trạch, cũng coi là sở quốc bên trong một chỗ vị trí bí ẩn, Vân Mộng trong lúc đó, ẩn giấu đi rất nhiều truyền thuyết xa xưa, những này truyền thuyết, đời đời truyền lưu." Tần Trần nói, "Viện trưởng, ngươi cảm thấy những kia liên quan với Vân Mộng Trạch truyền thuyết, có hay không có thể tin?" Nam Cung Ngọc nói, "Không thể tin hoàn toàn, bảo sao hay vậy, một khi trải qua nhân khẩu tương truyền, liền tất nhiên sẽ cùng sự tình diện mạo thật sự có điều sai lệch, phàm là nhân khẩu tương truyền việc, cũng phải lý tính phân rõ. Nhưng, cũng không thể không tin, đã có truyền thuyết việc, tất nhiên không phải là không có lửa mà lại có khói. Vật có đầu đuôi, chuyện có trung thủy, tất cả đều có đầu mượn. Then chốt nhìn ngươi có thể không tìm được. Tần Chân cười nói, không hổ là viện trưởng, kiến giải chính là không giống nhau, lẽ nào dung mạo xinh đẹp người, đều thông minh như vậy sao? Nam Cung Ngọc cười uống rượu, nàng liền yêu thích cùng tên tiểu tử này tán gẫu, nói chuyện đều là khiến người ta nghe được thoải mái. Tần Chân lại nói, viện trưởng, thực không dám giấu giếm, hai ngày trước, ta ở Vân Mộng đại trạch bên trong rỗi danh du lúc, từng đụng phải cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Lập tức Tần Chân đem ngày ấy thấy quỷ dị một màn nói cho Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc vẻ mặt như thường, yên tĩnh nghe. Tần Chân nói, viện trưởng, ngươi nói ta thấy chính là trong truyền thuyết thần nữ, vẫn là một vị ẩn cư ở Vân Mộng trạch bên trong người tài ba vận. Nam Cung Ngọc cười cợt, nói, hay là đều có khả năng. Tần Chân nhìn về phía Nam Cung Ngọc, nói, viện trưởng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Nam Cung Ngọc cười nói, đại thiên thế giới, không gì không có, thần châu mênh mông vô tận, thần bí địa vực, đếm mãi không hết. Từng tới mấy nơi, nhìn thấy mấy cái quỷ dị người, chẳng có gì lạ. Ngươi liền mưa bụi nha đầu kia đều đuổi tới tay, ta còn có cái gì tốt cảm thấy kỳ quái? Tần Chân ngớ ngẩn, lập tức cười khổ. Tần Chân lại nghĩ tới cái kia thủ ý cảnh sâu xa làn điệu. Thế nhân đều hiểu thần tiên được, chỉ có công danh không quên được. Thế nhân đều hiểu thần tiên được, chỉ có giảo thê không quên được. Thế nhân đều hiểu thần tiên được, chỉ có con cháu không quên được. Tần Chân hỏi, viện trưởng, trong nhân thế này, có thể có thần tiên? Nam Cung Ngọc cười cợt. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Chân ngẩng đầu nhìn hướng trời cao cái kia một vầng minh nguyệt, nói, thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhưng ai còn nói đến đúng? Thần linh việc, tin thì có, không tin thì không. Nam Cung Ngọc cười nói, hay là thật sự có đây? Tần Chân nhìn về phía Nam Cung Ngọc, sang sảng cười nói, nếu có, vậy ta nhất định phải bắt cái thần nữ đến làm ấm giường. Nam Cung Ngọc nói, ngươi tiểu tử túi này, không sợ vợ? Tần Chân nói, lén lút bắt. Nam Cung Ngọc, ngày mai. Tần Chân chiếu thường ngày giống như vậy, dậy thật sớm, ở Diễm Linh Cơ hầu hạ dưới, Tần Chân rót cái tắm nước nóng, sau đó liền tinh thần thoải mái địa đi ra khỏi phòng. Thanh Vũ trong đình viện, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, Diễm Linh Cơ, Hạ Thiền, Đông Tuyết, ba nữ yên tĩnh đứng ở một bên, tú sắc khả san. Sân trước ngôi nhà chính sâu sắc, khắp cả loại kỳ hoa dị thảo, thanh vũ kỳ hảo, ở đây ăn điểm tâm, thưởng thức một phen sáng sớm cảnh sắc, có thể nói là hưởng thụ đến cực điểm. Tần Chân là có thể hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, yên lặng nghe tự nhiên thanh âm, rỗi danh xem nhân gian khói hoa. Đây mới gọi là sinh hoạt. Lúc này, Tần Chân ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiền Đông Tuyết hai nữ, hỏi, nha đầu kia mấy ngày nay thế nào rồi? Tần Chân hỏi tự nhiên là Hàn Vũ Khê. Hạ Thiền nói rằng, khởi bẩm điện hạ, nàng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không có gây chuyện gì, mấy ngày nay ở trong vương phủ rất yên tĩnh. Tần Chân gật đầu, hắn dự định dạy Hàn Vũ Khê tu luyện. Mang ta đi nhìn nàng. Tần Chân đứng dậy, quay về Hạ Thiền Đông Tuyết nói rằng, vâng. Hạ Thiền Đông Tuyết lập tức ở mặt trước dẫn đường, Tần Chân không nhanh không chậm theo sát ở phía sau, Diễm Linh Cơ cũng bước gợi cảm bước chân theo lại đây. Rất nhanh, Tần Chân liền thấy được Hàn Vũ Khê. Dừng chút thấp thoáng, một thiếu nữ đang ngồi ở bên giếng nước hoán giặt quần áo. Đông Tuyết nói, điện hạ, nàng có thể chịu khó đây, mỗi ngày y vật tự mình rửa không nói, còn muốn cấp giúp ta cùng tỷ tỷ giặt quần áo đây. Tần Chân cười nói, làm người vẫn là chịu khó một chút tốt. Đông Tuyết cười nói, điện hạ, ta cùng tỷ tỷ cũng rất chịu khó đây. Tần Chân đưa tay ra, nặn nặn Đông Tuyết có chút hơi mập hai má, nói, đều mập nhiều như vậy, không ít lười biếng chứ. Đông Tuyết đẹp đẽ địa phun nổ ra đầu lưỡi, nàng bất giác lại nhìn mắt một bên Diễm Linh Cơ, còn không phải bởi vì này vị tỷ tỷ sau khi đến, rất nhiều chuyện cũng không cần nàng làm, vì lẽ đó mập. Các ngươi đều lui ra đi. Tần Chân quay về ba nữ khoát tay háo một cái, lập tức hắn một mình hướng về Hàn Vũ Khê đi tới. Xuyên qua rừng trúc, Tần Chân vô thanh vô tức đi tới Hàn Vũ Khê phía sau, ở nơi đó một tấm trên ghế đá ngồi xuống, hắn không có đi vào quấy rối ý tứ của. Hàn Vũ Khê vẫn ở chỗ cũ chăm chú ở xoa xoa quần áo, xoa tắm, tình cờ kéo lên ống tay áo sẽ rơi xuống, nàng sẽ dừng lại một lần nữa vặn một lần, vặn ống tay áo khe hở, nàng cũng sẽ túi đầu, hướng về một bên chuẩn bị một chậu thanh thủy bên trong nhìn tới hai mắt. Thanh thủy bên trong, phản chiếu dung nhan của nàng. Nhưng là nhìn nhìn, Hàn Vũ Khê lông mày thì sẽ bất giác nhăn lại, có một vệt vẻ lo lắng leo lên giữa hai lông mày, trong cái miệng nhỏ cũng còn đang lẩm bẩm. Ôi, dài đến không đủ đẹp đẽ đây, nơi này đẹp đẽ tỉ tỉ nhiều như vậy, vạn nhất điện hạ nói ta ngay cả cởi quần áo giá trị đều không có, cái kia có thể hay không đem ta bán vào thanh lâu nhỉ? Hàn Vũ Khê sầu, lo đến không được, dù sao mới từ trong thanh lâu đi ra, nàng cũng không muốn lại đi vào, hơn nữa trong vương phủ hoàn cảnh tốt như vậy, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, người lại như vậy thân mật, chờ đợi ở đây, Hàn Vũ Khê cảm thấy rất hạnh phúc. Ngồi ở mặt sau Tần Trần, nghe thiếu nữ trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm, cũng là bị chọc phát cười. Ôi. Hàn Vũ Khê khẽ thở dài một tiếng, lập tức cầm hoán rửa sạch quần áo chuẩn bị đi một bên phơi nắng, có điều vừa mới chạm đích, Hàn Vũ Khê chính là sững sờ, ở sau lưng nàng một bộ bạch y thế tử điện hạ không biết lúc nào đã ngồi ở chỗ đó. Tần Chân đứng dậy, quay về Hàn Vũ Khê nói rằng, ngươi đi theo ta. Hàn Vũ Khê đứng tại chỗ, viên mắt lập tức đỏ, nước mắt đảo quanh, dọa cho phát sợ, nàng cảm thấy thế tử điện hạ hẳn là muốn đem nàng bán được thanh lâu, nàng vội vàng nói, điện hạ, ta hiện tại cởi quần áo có được hay không nhỉ? Chương 267, thứ ba con mắt. Điện hạ, ta hiện tại cởi quần áo có được hay không nhỉ? Hàn Vũ Khê đứng tại chỗ, viên mắt hồng hồng mà nhìn Tần Trần, trong lòng rất sợ sệt, nàng cảm thấy Tần Trần hôm nay đột nhiên đến, hẳn là phát hiện nàng không giá trị gì, muốn đem nàng bán được thanh lâu đi. Tần Trần sững sờ ở tại chỗ, vẫn cứ bị nha đầu này làm cho đến có chút bối rối, lấy đầu góc của hắn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại, hơn nữa chuyện như vậy, đã không ngừng lần này. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Vũ Khê nao đường về nên là cỡ nào thành tân thoát tục. Tần Trần lắc lắc đầu, chỉ được dùng nhất trắng ra cùng nha đầu ngốc này giao lưu, nói, chưa nói muốn đem ngươi bán được thanh lâu, chỉ là cho ngươi theo ta tới đây một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Tần Trần trong lòng bất đắc dĩ, gặp phải như vậy nha đầu ngốc cũng là cảm thấy đau đầu, này nếu như hắn nuôi chính là thủ hạ, đều là như vậy thành kỳ nao đường về, hắn sợ là đến buồn chết, quá khó khăn. Nghe vậy, Hàn Vũ Khê nháy mắt một cái, lập tức vội vã vui mừng địa hướng về Tần Trần đi tới. Điện hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì nhỉ? Ta có cái gì có thể vì ngươi làm sao? Hàn Vũ Khê cười hỏi, chỉ cần không đem nàng bán được thanh lâu, nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Tần Trần nhìn Hàn Vũ Khê. Đối với có người tới nói, thỏa mãn, chính là chỗ này sao đơn giản. Có ăn, có ngủ ở, chính là sinh sống. Nhìn trước mặt Hàn Vũ Khê, hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vô vô Hàn Vũ Khê vai, muốn nói lại thôi. Hàn Vũ Khê mở to thủy nhuận mắt to, hơi nghi hoặc một chút địa nhìn chằm chằm Tần Trần. Có điều cuối cùng, Tần Trần vẫn là lựa chọn không nói gì, hắn biết, nói rồi cũng là vô dụng. Long ngươi dịch biến, hôm nay ngươi, ngày mai ngươi, giống nhau người, có hay không lại có giống nhau tâm. Tần Trần lắc lắc đầu, trực tiếp chạm đích hướng về phía trước đi đến. Điện hạ hắn chuẩn bị nói cái gì đó. Hàn Vũ Khê nghi ngờ một lúc, bất quá đối với loại này thâm ảo đạo lý, Hàn Vũ Khê quyết định không suy nghĩ nhiều, chỉ cần thế tử điện hạ không đem nàng bán được thanh lâu đến liền được rồi, lập tức nàng lòng tràn đầy vui mừng theo sát lên phía trước Tần Trần. Tần Trần hỏi, trong vương phủ cũng đều chuyển qua. Hàn Vũ Khê nói, Hạ Thiền Đông Tuyết hai vị tỷ tỷ mang ta xoay chuyển một vài chỗ. Trấn Bắc vương phủ rất lớn, không phải một chốc là có thể đi hết. Tần Trần nói, ngày hôm nay ta rảnh, không đội mà nói chuyện, trước mang ngươi chúng quanh đi dạo, cho ngươi làm quen một chút. Hàn Vũ Khê mừng rỡ không ngớt, gật đầu liên tục, đối với như thế xa hoa khí phái vương phủ, nàng cảm thấy rất tò mò. Hàn Vũ Khê hỏi, điện hạ, ta nghe nói trong hoàng cung cung điện thành đàn, nơi này là không phải cũng cùng trong hoàng cung gần như nhỉ? Tần Trần nói, chờ một lúc nhìn ngươi biểu hiện, nếu là ngươi biểu hiện để ta thỏa mãn, ta có thể dẫn ngươi đi du lãm một phen hoàng cung. Hàn Vũ Khê hiếu kỳ nói, điện hạ, ta muốn làm sao biểu hiện đây? Tần Trần nói, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hàn Vũ Khê lại kém kém hỏi một câu, nếu như ta chờ một lúc biểu hiện không được, điện hạ có thể hay không đem ta bán được thanh lâu? Tần Trần khẽ cười cười, nha đầu này, tính tình kỳ thực cũng còn rất thú vị. Sau đó, Tần Trần liền dẫn Hàn Vũ Khê ở trong vương phủ đi dạo một phen. Tần Trần tự mình mang Hàn Vũ Khê loanh quanh, thứ nhất là mang Hàn Vũ Khê du lãm, thứ hai cũng là muốn để trong vương phủ người nhận thức một hồi Hàn Vũ Khê. Có thể với hắn đi chung với nhau, tự nhiên cũng là vô hình trung nâng lên Hàn Vũ Khê thân phận, không phải vậy sau đó nếu như chính mình không ở trong vương phủ, nha đầu này sợ là tránh không được muốn ăn thiệt thòi. Đi dạo một vòng sau, Tần Trần mang theo Hàn Vũ Khê về tới chính mình thanh lũ trong đình viện. Ở trong đình viện một khối trên sân cỏ, Tần Trần cùng Hàn Vũ Khê ngồi đối diện nhau. Tần Trần thẳng vào chủ đề, nói, ta ngày hôm nay chuẩn bị dạy ngươi tu luyện. Hàn Vũ Khê ngẩn ra, nói, nhưng ta sẽ không tu luyện a. Này nếu như đổi làm người khác nói như vậy phí lời, Tần Trần phỏng chừng đã sớm một cái tát hô đi qua. Tần Trần nói, ngươi dựa theo lời của ta nói đi làm là được. Hàn Vũ Khê ngoan ngoãn gật đầu. Tần Trần nói, ta trước dạy ngươi một đoạn cảm ứng giới lực khẩu quyết, chờ một lúc ngươi nhắm mắt chìm thần, thử nghiệm lấy tự thân ý thức đi cảm ứng trên 9 tầng trời giới lực, nỗ lực để cho mình cái kia một tia ý thức hướng về càng cao hơn ngày tầng kéo lên. Nói xong, Tần Trần vẫn là có chút không yên lòng, lại hỏi câu, nghe hiểu sao? Hàn Vũ Khê tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Lập tức Tần Trần truyền thụ Hàn Vũ Khê một đoạn cảm ứng khẩu quyết. Tu luyện khởi nguồn, xưng là cảm ứng cảnh cũng không phải cảnh giới, mà là một loại đối với người thiên phú tu luyện cao thấp phản ứng, hoặc là nói là có thể không bước vào giới tu luyện một chuẩn nhập môn hạng, lại xưng là cảm ứng cựu trọng thiên, có thể cảm ứng được càng tầng lớp cao ngày giới lực. Tự nhiên cũng là nói rõ tự thân thiên phú càng mạnh, còn nếu là liền giới lực đều không thể nhận biết được, tự nhiên cũng là nhất định đời này cùng tu luyện vô duyên. Tần Trần liên tiếp nói rồi hai mươi mấy khắc cả, Hàn Vũ Khê mới miễn cưỡng đem đoạn này cảm ứng khẩu quyết cho ghi nhớ. Không thể không nói, đối với Tần Trần loại này đã gặp qua là không quên được người tới nói, dạy như vậy học sinh, thật sự là có chút đau đầu, bất quá hắn vẫn là chờ tính tình truyền thụ, hắn không tin vị này có thể nhìn thấy cái kia hoa đảo cô gái Hàn Vũ Khê sẽ là một thường thường không có gì lạ người. Ghi nhớ cảm ứng khẩu quyết sau, Hàn Vũ Khê bắt đầu dựa theo Tần Trần, nhắm mắt chìm thần, sau đó dùng chính mình một tia ý thức đi cảm ứng cựu trọng thiên giới lực. Tần Trần yên tĩnh ngồi ở một bên, kiên trì cùng đợi. Hàn Vũ Khê cái kia một tia ý thức bắt đầu khuếch tán ra đi, ý thức khuếch tán, nhắm vòm trời mà đi, một lát sau liền tới đến thần bí khó lường mênh mông bầu trời. Ầm. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố đến cực điểm thiên uy giáng lâm, muốn đem Hàn Vũ Khê ý thức xóa bỏ, thiên uy cuồn cuộn, như là có thể xóa đi thế gian tất cả tồn tại. Xì xì. Lúc này, Hàn Vũ Khê đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Tần Trần trước người. Tình cảnh này, Tần Trần cũng là có chút bất ngờ, đỏ sẫm máu tươi nhất thời cũng là đem Tần Trần bạch đi nhuộm đỏ. Tần Trần hơi nhướng mày, vội vã Hàn Vũ Khê cho đỡ lên. Tần Trần có nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ Hàn Vũ Khê không có tiến vào giới tu luyện tư cách? Điều này có thể sao? Tần Chân có chút không tin. Điện hạ, ta. Hàn Vũ Khê mặt cười hiện ra trắng sáng vẻ, nàng có chút xin lỗi nhìn Tần Chân, nàng cảm giác mình rất vô dụng, để Tần Chân thất vọng rồi. Không có sao chứ? Tần Chân đem Hàn Vũ Khê nâng dậy, cho người sau phục dụng một viên đan dược chữa trị vết thương. Hàn Vũ Khê lắc lắc đầu. Đi về nghỉ ngơi đi. Tần Chân không cần phải nhiều lời nữa, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không nghĩ ra, lẽ nào phán đoán của hắn ra sai? Hàn Vũ Khê không có đi, nàng xem thấy Tần Chân, ánh mắt kiên định nói, điện hạ, ta còn muốn lại thử, lần này ta nhất định có thể cảm ứng được giới lực. Tần Chân nói, xác định còn muốn thử lại. Hàn Vũ Khê kiên định gật đầu, nàng muốn ở Tần Chân trước mặt chứng minh giá trị của chính mình, nàng không muốn bị bán được thanh lâu. Sau đó, Hàn Vũ Khê nhắm mắt chìm thần, ổn định tâm thần sau, nàng lại một lần nữa thử nghiệm để cho mình ý thức cảm ứng cựu trọng tiên, ý thức mờ mịt, hướng về mênh mông bầu trời mà đi. Tần Chân cũng không có ngăn cản dừng, bởi vì hắn cũng không đồng ý tiếp thu như vậy kết quả. Lần này, Hàn Vũ Khê kéo dài thời gian có chút trường, nàng tựa hồ đang thừa nhận thiên uy lễ rửa tội, vẻ mặt có vẻ hơi thống khổ, trên mặt đẹp hiện lên một vẻ thống khổ vẻ dữ tợn. Tần Chân yên tĩnh nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không phải không có cảm ứng giới lực hy vọng, chỉ là xem Hàn Vũ Khê thống khổ này dáng dấp, lại có thể cảm ứng được mấy tầng ngày đây. Hàn Vũ Khê hiện nay ở cảm ứng tầng một giới lực, liền cảm thấy gian nan như vậy, chớ nói chi là cảm ứng càng cao hơn tầng trời giới lực. Lẽ nào nàng thật sự chỉ là một người bình thường? Tần Chân có chút khó có thể tiếp thu sự thực này, dù sao hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy, nếu là chỉ mang về một bình thường ngư dân thiếu nữ, cái kia thực tại để hắn khó có thể tiếp thu. Hàn Vũ Khê vẫn ở chỗ cũ thống khổ dãy rủa, nàng ở cắn răng kiên trì, nàng nhất định phải cảm ứng được giới lực. Hàn Vũ Khê tựa hồ được ăn cả ngã về không, liều mạng cũng không từ bỏ. Hàn Vũ Khê khoe miệng đã có máu tươi chảy ra. Một lát sau, Tần Chân phát hiện Hàn Vũ Khê mũi đã ở chảy máu. Rất nhanh, Hàn Vũ Khê lỗ tai, con mắt đều ở chảy máu. Thất khiếu chảy máu. Hình ảnh kia có chút nhìn thấy mà giật mình. Tần Chân đồng tử, con ngươi hơi co rút lại, giờ khắc này hắn đã muốn để Hàn Vũ Khê từ bỏ, có điều loại cảm ứng này thời khắc mấu chốt là không thể bị quấy nhiễu, bằng không ý thức sẽ phải chịu trọng thương, đến lúc đó mặc dù tỉnh lại cũng là một từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Nhìn Hàn Vũ Khê dáng dấp, Tần Chân trong lòng cũng là thay Hàn Vũ Khê bóp một cái mồ hôi lạnh, này không làm được sẽ chết, không phải tu luyện người, nếu là muốn mạnh mẽ chống lại cựu thiên uy thế, đó chính là tự tìm đường chết. Nha đầu ngốc này, Tần Chân cũng chỉ có thể nhìn làm gấp, đụng tới như thế cái thẳng thắn nha đầu ngốc, hắn cũng là cảm thấy đau đầu. Xì. Có điều ngay vào lúc này, Tần Chân đột nhiên phát hiện cái gì, hắn chau mày, ánh mắt ngay lập tức khóa Hàn Vũ Khê chỗ mi tâm. Nơi đó, dĩ nhiên cũng chảy ra máu tươi. Sau một màn, càng làm cho đến Tần Chân cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mi tâm chảy máu nơi, dĩ nhiên mơ hồ hiện lên một con mắt đường viền. Mi tâm, như là có một con mắt. Chuyện này, giờ khắc này, ở Tần Chân cái kia ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia con mắt đường viền càng rõ ràng. Tần Chân đã dám khẳng định, Hàn Vũ Khê chỗ mi tâm, thật sự có một con thần bí chi nhãn. Bạch. Giữa lúc Tần Chân chuẩn bị tới gần cẩn thận quan sát một con kia con mắt lúc, thần bí kia chi nhãn dĩ nhiên lặng yên mở một tia, một đạo chùm sáng màu vàng nóng đột nhiên từ trong mắt bắn mạnh mà ra, kim quang lóe lên, thuấn sát mà tới, trực tiếp oanh kích ở Tần Chân trên lồng ngực, nhanh đến mức làm người căn bản khó có thể phản ứng. Xì xì. Tần Chân chặt chẽ vững vàng địa nhận chịu này không tên một đòn, thân hình lúc này về phía sau bay ngược mấy trượng, cuối cùng mạnh mẽ đụng vào một bức tường viện phía trên mới ngừng lại, trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Tần Chân đã là kim cương bất hoại thân hình thái, quỷ dị một đòn trực tiếp đánh cho Tần Chân kim cương bất hoại thần công tự động hộ thể. Tần Chân từ dưới đất bò dậy, tiện tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía cách đó không xa xếp bằng ở trên sân của Hàn Vũ Khê mi tâm. Tần Chân lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt che kín vẻ khiếp sợ, vừa nay cái kia đột nhiên xuất hiện một đòn, thật sự là làm hắn căn buồn không có chút nào phòng bị. Mi tâm sinh ra một con thần bí chi nhãn, hơn nữa còn cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị khủng bố một đòn. Con kia mắt là chuyện gì xảy ra? Tần Chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ Khê mi tâm, kinh ngạc văn phần, ở cảm ứng giới lực tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện tình huống như thế, hắn chưa từng nghe thấy. Có điều này cũng xác nhận một điểm, Hàn Vũ Khê có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú không phải bình thường. Chương 268, thế giới quan. Trong đình viện, Tần Chân từ dưới đất bò dậy, hắn đứng cách đó không xa, ánh mắt chặt chẽ Hàn Vũ Khê mi tâm. Nơi đó, đột nhiên sinh ra một con thần bí chi nhãn, vẹn vẹn mở một kia, liền bùng nổ ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Tần Chân gắt gao nhìn chằm chằm một con kia con người. Tuy rằng con kia con ngươi vẹn vẹn chỉ mở một tia, nhưng cũng cho hắn một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế, con kia mắt là chuyện gì xảy ra? Tần Chân kinh hãi không thôi, không nghĩ tới cảm ứng một hồi giới lực, dĩ nhiên trong lúc vô tình tỉnh lại Hàn Vũ Khê này một con kinh khủng con ngươi. Uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng, lãnh khốc vô tình. Không có một chút nào cảm tình, lạnh đến mức đáng sợ, giống như một con ở cửu u bên dưới sinh ra tà ma chi mâu. Một con kia vẹn vẹn mở một tia thần bí con ngươi, lạnh lùng quét Tần Chân một chút, sau đó liền lại nhắm lại, dáng dấp kia tựa hồ có loại nhắc nhở Tần Chân ý tứ. Tần Chân vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không biết này con thần bí con ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tình huống như thế chưa từng nghe thấy. Tần Chân cảm thấy hắn muốn đi tìm đọc một hồi sách cổ, nhìn có thể hay không tìm ra một điểm thuyết pháp. Hàn Vũ Khê trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ thống khổ biến mất rồi, có điều nàng thất khiếu chảy máu khuôn mặt vẫn là có vẻ hơi khủng bố. Một lát sau, Hàn Vũ Khê mở mắt ra, trong mắt lóe lên tinh mang. Điện hạ, ta cảm ứng được giới lực. Hàn Vũ Khê hưng phấn nói, tựa hồ không chút nào cảm thấy được chính mình thất khiếu chảy máu trạng thái. Có điều rất nhanh, Hàn Vũ Khê liền phát hiện Tần Trần có gì đó không đúng, Tần Trần khỏe miệng mang theo vết máu, lồng ngực nơi quần áo cũng bị đập vỡ tan. Hàn Vũ Khê vội vã lo lắng hỏi, điện hạ, ngươi làm sao vậy? Tần Trần ánh mắt vi ngưng, nói, ngươi không nhớ rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ Khê có chút mê man, vừa nãy, ta dựa theo điện hạ giao cho ta phương pháp ở cảm ứng giới lực a. Tần Trần khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là nghi hoặc tầng tầng, thậm chí ngay cả Hàn Vũ Khê chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, một con kia thần bí con ngươi, quá mức quỷ dị. Tần Trần cũng không có hỏi nhiều, việc này vẫn phải là chậm rãi nghiên cứu. Tần Trần nói, ngươi đều thất khiếu chảy máu, không có cảm giác đến. Nghe vậy, Hàn Vũ Khê ngớ ngẩn, lập tức đưa tay lau một cái khuôn mặt của chính mình, trên bàn tay nhuộm đỏ máu tươi. A. Hàn Vũ Khê giật mình, vừa nãy hưng phấn mạnh mẽ lập tức qua đầu, sau đó trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tần Trần một trận bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đem Hàn Vũ Khê ôm vào trong phòng. Hàn Vũ Khê nằm ở trên giường, Tần Trần giúp Hàn Vũ Khê đem trên khuôn mặt vết máu lau, sau đó lại cho người sau dùng mấy viên đan dược chữa trị vết thương. Làm xong những này, Tần Trần đi ra khỏi phòng, sau đó hắn lại đi xông tới tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cũng điều tức một trận. Tần Trần lần thứ hai trở về phòng, Hàn Vũ Khê vẫn ở chỗ cũ mê man, có điều khí sắc đã rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tần Trần yên tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn chằm chằm Hàn Vũ Khê mi tâm. Đương nhiên, giờ khắc này Hàn Vũ Khê mi tâm đã khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn ra chút nào dị dạng. Nếu không phải vừa nãy Tần Trần tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn bị một con kia thần bí chi mâu gây thương tích, Tần Trần sợ là cũng khó có thể tin tưởng Hàn Vũ Khê mi tâm dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy một con đáng sợ con người. Hơn nữa, rất hiển nhiên, một con kia thần bí con người vẫn còn ngủ say trạng thái. Trước chỉ là mở một kia, thế nhưng mặc dù chính là chỗ này một kia, cũng đã là vô cùng kinh khủng. Tần Trần hiện tại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải kim cương bất hoại thần công tự động hộ thể, giờ khắc này hắn e sợ đã trọng thương. Nàng là một loại thể chất đặc biệt, vẫn là trời sinh một con thần bí con người. Tần Trần nhìn Hàn Vũ Khê mi tâm, trong lòng cũng là suy đoán rồn rập, đối với loại này ly kỳ chuyện cổ quái, thực tại để hắn cũng là có chút không tìm được manh mối. Điện hạ. Sau đó không lâu, Hàn Vũ Khê rốt cục mở mắt ra. Tần Trần hỏi, thân thể có cảm giác hay không đến dị dạng? Hàn Vũ Khê lay động một cái đầu, lập tức ngồi dậy, nói, ngoại trừ có chút choáng váng đầu, tất cả cũng còn tốt, cũng không có cái gì dị dạng. Tần Trần lại hỏi, ngươi, chỗ mi tâm có cảm giác hay không có cái gì không đúng? Hàn Vũ Khê đưa tay ra xoa xoa mi tâm, lập tức lắc lắc đầu, nàng không có nhận ra được có cái gì không đúng. Hàn Vũ Khê nói, điện hạ, mi tâm của ta làm sao vậy? Tần Trần không muốn lại xoắn xuýt cái đề tài này, lập tức chuyển đề tài, hỏi, vừa nãy cảm ứng giới lực, ngươi cảm ứng được mấy tầng bầu trời giới lực? Hàn Vũ Khê nói, chỉ cảm thấy đáp lời tầng 4 giới lực, điện hạ, ta có phải là rất cho ngươi thất vọng a, ngươi sẽ không cần đem ta mua được thanh lâu chứ? Hàn Vũ Khê tội nghiệp địa nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần thực sự cười khổ cười, thật sự là không biết nói nha đầu ngốc này cái gì tốt, từ sáng đến tối lo lắng cho mình sẽ đem nàng bán được thanh lâu đi. Tần Trần nói, tầng 4, đã có thể cảm ứng được tầng 4 giới lực, thiên phú xem như là trung đẳng, có điều Tần Trần cảm thấy Hàn Vũ Khê tiềm lực hơn xa ở đây, nếu là lấy sau Hàn Vũ Khê có thể khống chế một con kia thần bí con người, e sợ sẽ tương đương khủng bố. Đương nhiên, bây giờ nói lời kia, còn gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao hiện nay liền một con kia con người lai lịch đều không có làm rõ. Tần Trần lại nói, ngươi sau đó liền an tâm ở vương phủ ở lại, giá trị của ngươi đã đầy đủ ngươi để lại, đừng tiếp tục cả ngày lo lắng sẽ đem ngươi bán được thanh lâu, có điều ngươi sau đó nhắc lại cái gì thanh lâu, ta không chắc liền thật bán đứng ngươi. Nghe được Tần Trần, Hàn Vũ Khê cao hứng không ngớt, rốt cục không cần lo lắng lại bị bán, vương phủ tốt như vậy, có thể ở lại chỗ này, thực sự là quá hạnh phúc. Tần Trần nói tiếp, hôm nay tu luyện, liền đến nơi này, ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngày mai, ta tiếp theo dạy ngươi tu luyện. Cảm tạ điện hạ. Hàn Vũ Khê một mặt mừng rỡ rời đi. Tần Trần chuẩn bị tiến cung một chuyến, vừa đến nhìn Sở Thiên Kiều, thứ hai hắn muốn đi hoàng cung sách cổ điện đi nhìn một cái, nhìn có thể hay không tìm tới có liên quan với Hàn Vũ Khê một con kia thần bí con người ghi chép. Tần Trần mới vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Hàn Vũ Khê vừa đáng thương hề hề địa trở về. Tần Trần nói, làm sao vậy? Hàn Vũ Khê yếu ớt nói, điện hạ, vương phủ quá lớn, ta không tìm được con đường quay về. Tần Trần lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức nói rằng, ta chuẩn bị đi hoàng cung một chuyến, nếu như ngươi cảm giác thân thể trạng thái vẫn được, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi hoàng cung nhìn. Hàn Vũ Khê ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, điện hạ, ta không sao, ta có thể đi. Cái kia đi thôi. Tần Trần trực tiếp hướng về trấn Bắc Vương phủ đi ra ngoài, Hàn Vũ Khê một mặt hưng phấn theo sau lưng. Chỉ tiếc, ở trong hoàng cung sách cổ trong điện, Tần Trần vẫn không có tìm được đáp án. Lại đi Thiên Kiều cung trông được xem Sở Thiên Kiều sau, Tần Trần liền dẫn một mặt hài lòng Hàn Vũ Khê trở về vương phủ, Sở Thiên Kiều thái độ vẫn không có một chút nào dao động, kiên trì muốn tuyển chọn đi tới cái kia một cái cựu tử nhất sinh cứu trị con đường, nàng rất chờ mong vị kia thần bí trang chủ đến đem nàng mang đi, đối với lần này, Tần Trần cũng là khá là bất đắc dĩ. Ở nơi này thế giới, mọi người đối với tu luyện có một loại khó có thể dứt bỏ chấp niệm, một khi bước lên con đường tu luyện, không có ai sẽ lại nghĩ làm về người bình thường. Ngày mai, Tần Trần sáng sớm liền đi tìm Hàn Vũ Khê, chuẩn bị tiếp tục dạy Hàn Vũ Khê tu luyện. Ngày hôm qua Hàn Vũ Khê chỉ là bước đầu cảm ứng một hồi thiên địa giới lực, còn vẫn chưa chính thức bước vào tu hành hàng ngũ. Trong đình viện, Tần Chấn nói, tu hành tiền đề, đầu óc ngươi bên trong trước tiên cần phải muốn một thế giới quan, thứ yếu, ngươi phải hơn đối với tu luyện hệ thống có một hiểu rõ. Hàn Vũ Khê gãi gãi đầu, hỏi, điện hạ, cái gì gọi là thế giới quan? Chương 269, mang đi. Tần Chấn cũng không có từng làm giải thích cặn kẽ, nói đơn giản, chính là ngươi đối với thần châu thế giới có hay không có một bước đầu nhận thức, nói thí dụ như thần châu lai lịch cùng với tương quan bối cảnh vân vân. Hàn Vũ Khê nói, điện hạ, những này ta đều không biết à, ta chỉ biết Vân Mộng Trạch, ta lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà đây. Tần Chấn khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lắm kinh ngạc, có điều đang dạy Hàn Vũ Khê trước, hắn vẫn phải là trước sờ sơ để, trước tiên cần phải biết mình học sinh nội tình, mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tần Chấn lại hỏi, vậy ngươi đối với việc tu luyện lại biết bao nhiêu? Hàn Vũ Khê chăm chú suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, điện hạ, biết cường giả biết bay ngày chui xuống đất, toán sao? Thần Châu tuy là một tu luyện thế giới, thế nhưng việc tu luyện, đối với phổ thông người tới nói, tu luyện, vậy thì tương đương với một cái khác nhìn thấy nhưng không với được thế giới. Tu luyện, người bình thường biết đến rất ít. Cũng tỉ như tu luyện ban đầu cần thiết cảm ứng khẩu quyết, bọn họ cũng không biết. Thần Châu thế giới, tồn tại 5 tháng lâu đời xa xưa, ở nơi này không biết có hay không thần linh tồn tại bên trong thế giới, những kia có thể phi thiên độn địa tu luyện đại năng, đang bình thường người xem ra, chính là cao cao tại thượng thần linh. Một thế giới, hai loại người sinh, nói tới chính là người tu hành cùng người bình thường. Đồng nhất cái đặc sắc thế giới, sinh ra không giống, có lúc cũng đã quyết định cho người một đời. Bởi vì ở mới bắt đầu tài nguyên trên, ngươi cũng đã là hậu. Đối với rất nhiều người tới nói, ngươi phấn đấu đích hay là nhân gia ở trong bụng mẹ cũng đã có. Tần Chân tỏ ra là đã hiểu, nói tiếp, ngươi nghe kỹ cho ta, ta hiện tại trước kể cho ngươi nói Thần Châu tương quan lịch sử bối cảnh. Ở thái cổ ban đầu, một mảnh hỗn độn, không có thiên địa phân chia, mãi đến tận có đại năng giả một búa khai thiên tích địa, vừa mới sinh ra ngày, địa. Khi đó, cực thấp, địa cực dày, trên đất một ít cao to núi cao, đều có thể liên thông thiên địa. Bên trong đất trời, quần ma loạn vũ, nhân yêu ở trùng, hỗn loạn không thể tả. Mãi đến tận nhân tộc cường giả số một Hiên Viên Đại Đế đột nhiên xuất hiện, vừa mới một lần bình định thời loạn lạc, sau đó, Hiên Viên Đại Đế lấy thông thiên triệt địa khả năng, hai tay giơ lên trời, hai chân ép địa, ngăn thiên địa cự ly, này chi gọi là tuyệt địa ngày thông đại thần thông vô thượng. T. Từ đó sau khi, thiên địa ngăn, trời cao đất xa, đại địa diện tích càng ngày càng tăng, không thể đo đạc, sau đó, Hiên Viên Đại Đế lợi dụng thần châu hai chữ mệnh lệnh đại lục, mà không ngừng tăng lên trên ngày, thì bị Hiên Viên Đại Đế xưng là cửu trọng thiên. Hàn Vũ Khê con ngươi chớp cũng không chớp địa nhìn chằm chằm Tần Trần, nghe được rất mê ly, như vậy cố sự, nàng cảm thấy rất thú vị. Tần Trần nói tiếp, phía dưới, ta lại hệ thống địa giảng giải một lần thần châu tu luyện, thần châu đại lục, tu luyện sức mạnh xưng là giới lực. Tu luyện khởi nguồn, xưng là cảm ứng cảnh. Cảm ứng cảnh, kỳ thực cũng không phải cảnh giới, mà là một loại đối với người thiên phú tu luyện cao thấp phản ứng, hoặc là nói là có thể không bước vào giới tu luyện một chuẩn nhập môn hạng. Cảm ứng cảnh, lại xưng là cảm ứng cửu trọng thiên, lại cảm ứng cảnh sau khi, chính là ngưng tụ giới hải, bước vào chính thức tu luyện một cảnh giới lớn. Giới hải cảnh. Tần Chân hướng về Hàn Vũ Khê tỉ mỉ giới thiệu một phen những này tu luyện kiến thức căn bản. Giảng thuật một lần sau, Tần Chân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp truyền thụ Hàn Vũ Khê một bộ vương cấp công pháp tu luyện. Tần Chân nói, ngươi trở lại trước đem bộ công pháp kia học thuộc lòng. Khoảng thời gian này, Tần Chân liền một mực chỉ đạo Hàn Vũ Khê tu hành. May mà Tần Chân một phen công phu không có uổng phí, trong khoảng thời gian này chỉ đạo dưới, Hàn Vũ Khê rốt cục chính thức bước chân vào giới tu luyện, thuận lợi ngưng tụ giới hải, lên cấp giới hải cảnh. Cho tới Hàn Vũ Khê một con kia ẩn giấu ở mi tâm thần bí con ngươi. Khoảng thời gian này đúng là cũng không có động tĩnh gì. Tuy nói Tần Trần đối với này một con thần bí chi mâu rất tò mò, thế nhưng hắn cũng bó tay toàn tập, có điều này một con thần bí chi mâu sinh trưởng ở Hàn Vũ Khê trên người, đó chính là Hàn Vũ Khê một loại thủ đoạn, chỉ bất quá bây giờ cũng không ai biết nên làm gì đi vận dụng thôi. Tần Trần cũng là không có hết sức đi để Hàn Vũ Khê chú ý một con kia thần bí chi mâu. Tần Trần cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn, hay là chờ Hàn Vũ Khê tu vi tới, thời cơ đến, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thời gian lặng yên rồi biến mất, Tần Trần trước cho Sở Thiên Kiều nửa tháng cân nhắc thời gian. Cũng đã trôi qua. Hôm nay, Tần Trần liền muốn đi tới hoàng cung mang đi Sở Thiên Kiều. Sở Quốc hoàng cung. Rộng rãi khí phái trên hoàng thành mới, giống nhau nửa tháng trước, một đạo thần bí áo bào đen bóng người, cùng với một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở nơi đó, dẫn tới vô số người ngẩng đầu nhìn lại, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thời gian nửa tháng đi qua. Đao Kiếm Sơn trang trang chủ, đúng hẹn mà tới. Thiên Kiều cung trước, Sở Vương, Tần Hoàng hậu, Trấn Bắc Vương đẳng nhân đã sớm chờ đợi đã lâu. Sở Thiên Kiều tự nhiên cũng đứng ở nơi đó. Ngày đó, rốt cục đến, nàng đã đợi quá lâu. Thời gian nửa tháng đối với nàng mà nói là một loại dày vò, mặc dù là chết nàng cũng không đồng ý lại như vậy như kẻ tàn phế một loại sống tạm. Tần Chân ánh mắt hướng về Thiên Kiều cung bên kia quét qua, lãnh đạm thanh âm lãnh khốc truyền ra, thời gian nửa tháng đã đến, có hay không suy nghĩ kỹ càng? Ta lần thứ hai cường điệu một lần, phương pháp này cựu tử nhất sinh, ta cũng không có chút nào nắm, bây giờ còn có buông tha cơ hội. Sở Vương đám người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Sở Thiên Kiều. Tần Hoàng hậu viền mắt thường hồng, cũng không nói lời nào, muốn cho Sở Thiên Kiều mình làm quyết định. Ta đã nghĩ được rồi, cho dù là cựu tử nhất sinh. Sở Thiên Kiều kiên định nói rằng, Tần Chân không cần phải nhiều lời nữa, hắn đã hỏi rất nhiều lần. Sở Thiên Kiều quyết tâm đã định, ôm lòng muốn chết. Tần Chân quay về Mỹ Đỗ Toa báo cho biết một hồi. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, lập tức nàng tay ngọc vung nhẹ vùng, một đạo ánh sáng bảy màu lúc này hướng về Sở Thiên Kiều bắn ra. Đạo này ánh sáng bảy màu bay đến Sở Thiên Kiều trước mặt, lập tức ở nàng dưới chân hóa thành một đạo bảy màu tường vân. Bảy màu tường vân lập tức mang theo Sở Thiên Kiều hướng về hư không bay đi, sau đó dừng ở Tần Trần bên người. Phía dưới Sở Vương đẳng nhân đều là một mặt lo âu nhìn Sở Thiên Kiều, Tần Hoàng hậu càng là đã lặng yên rơi lệ, Sở Thiên Kiều chuyến đi này, khả năng chính là một đi không trở lại. Hôm nay từ biệt, khả năng chính là vĩnh quyết. Sở Thiên Kiều trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng xem thấy phía dưới cha mẹ người, trong lòng đồng dạng cảm thấy khó chịu, thế nhưng nàng không hối hận làm quyết định này. Tần Trần trong lòng than nhẹ một tiếng, lập tức cũng là không muốn nhiều hơn nữa lưu, hắn rất không thích loại tình cảnh này. Đi thôi. Tần Trần nói một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, lúc này hóa thành một vệt sáng hướng về phía chân trời mau chóng vút đi, Mị Đỗ Toa cùng Sở Thiên Kiều theo sát phía sau. Ba đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất ở cái kia mênh mông phía chân trời. Kiều Nhi, Tần Hoàng hậu đã khóc không thành tiếng, rất sợ sệt con gái của chính mình sẽ liền như vậy một đi không trở lại. Sở Vương đẳng nhân đều là thở dài không ngớt. Trấn Bắc Vương ánh mắt nhìn quét khoảng trường, trái phải, nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện Tần Trần hình bóng. Cái này thằng nhóc con, lại chạy đến đi đâu rồi? Chương 270, nữ đạo tặc. Hoang giới, cũng chính là hiện nay Tần Trần vị trí vùng đất này. Lãnh thổ quốc gia cực lớn hoang giới, lại bị chia làm 5 cái khu vực. Đông Châu, Nam Hải, Tây Hoang, Bắc Cực Băng Nguyên, cùng với ở vào hoang giới khu vực trung ương, Thử Vong Chi Hải. Tần Trần hiện nay ở hoang giới Tây Hoang. Ở hoang giới 5 cái khu vực ở trong, nếu bàn về diện tích lớn nhất, tự nhiên thuộc về ở vào hoang giới trung ương Tử Vong Chi Hải. Tử Vong Chi Hải biên giới, cùng Đông Châu, Nam Hải, Tây Hoang, Bắc Cực Băng Nguyên liên kết, diện tích rộng, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một khi ở Tử Vong Chi Hải bên trong lạc đường. Vậy cũng chỉ có một kết cục, tử vong. Mặc dù là giới vương cường giả bị vây ở Tử Vong Chi Hải bên trong, cũng phải thân tử đạo tiêu, bởi vì Tử Vong Chi Hải thực sự quá lớn, một khi lạc lối phương hướng, ngươi liền bay đều chưa chắc bay đi ra ngoài, càng khỏi nói Tử Vong Chi Hải bên trong các loại hung hiểm. Tây Hoang, diện tích chỉ đứng sau Tử Vong Chi Hải, là hoang giới bên trong đệ nhị đại khu vực. Tây Hoang bao la, cũng là cổ xưa nhất địa vực, tương truyền hoang giới nhân tộc văn minh liền bắt nguồn từ nơi đây, nơi này có quá nhiều truyền thuyết cùng bí mật. Nơi này cũng có đủ loại thần bí khu. Tỷ như Đại Hoang Sơn bên trong ẩn giấu cái kia một tòa thần bí núi lớn, tỷ như Sở Quốc thần bí khó lường Bách Lý Vân Mộc Trạch. Lại tỷ như Tần Trần lần này muốn đi cái kia một nơi. Vô Thanh Lôi Lâm. Vô Thanh Lôi Lâm ở vào Sở Quốc hướng đông nam, khoảng cách Sở Quốc có mấy vạn dặm xa, phải hao phí mấy ngày thời gian mới có thể đến, cái này cũng là một chỗ không biết tồn tại bao lâu năm tháng địa phương. Thở phì phò. Mênh mông bầu trời bên trên, một đoàn bảy màu lưu quang bay vụt mà qua, tốc độ cực nhanh, dường như buổi tối cái kia chớp mắt rồi biến mất sao băng. Tần Trần cùng Sở Thiên Kiều đều bị này đoàn bảy màu lưu quang bao bọc lấy, Mị Đỗ Toa cùng bao bọc hai người nhanh chóng tiến lên, trung vị hoàng thực lực Mị Đỗ Toa, tốc độ của nàng tự nhiên kinh khủng hơn. Giờ khắc này Sở Dĩ muốn đi đâu một chỗ Vô Thanh Lôi Lâm, tự nhiên vì Sở Thiên Kiều tu luyện nghịch càn khôn, muốn tu luyện này một bộ nghịch càn khôn công pháp, có thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện ngồi xuống là có thể tu luyện, nếu là nghịch càn khôn tu hành, đương nhiên là lấy phi thường pháp. Đây là một bộ ở chín chết bên trong giành được một chút hy vọng sống phương pháp tu luyện. Cái kia một chỗ Vô Thanh Lôi Lâm chính là tu hành nghịch càn khôn tuyệt hảo nơi, sống hay chết dựa cả vào Sở Thiên Kiều vận mệnh của chính mình. Nhìn đến phía dưới xa lạ mặt đất núi đồi, Sở Thiên Kiều trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết vị này thần bí trang chủ phải đem nàng mang tới nơi nào, không phải nói phải cứu trị nàng sao? Sở Thiên Kiều không nhịn được hỏi, trang chủ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tần Trần nói, Vô Thanh Lôi Lâm. Sở Thiên Kiều mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng không rõ, đối với cái kia một chỗ Vô Thanh Lôi Lâm, nàng tự nhiên cũng có nghe thấy, nghe nói là một chỗ cực kỳ đáng sợ hung địa. Cùng với nói đó là một mảnh lôi lâm, không bằng nói đó là một phương lôi hải, nơi đó quanh năm lôi đỉnh tàn phá, có dọa người thiên uy bao phủ, người bình thường căn bản không dám dễ dàng tới gần, người bình thường chỉ cần hơi hơi tới gần, chắc chắn phải chết, chỉ là tình cờ có tu luyện người đi hướng về nơi đó đá mài tu vi, có điều cũng không dám áp sát quá gần, có người nói ở trong đó có đại khủng bố. Sở Thiên Kiều hỏi, trang chủ, lẽ nào ngươi muốn ở nơi đó cứu chị ta? Tân Trấn nói, ngươi tu luyện căn cơ hủy diệt sạch, như muốn trở lại con đường tu luyện, nhất định phải lấy phi thường pháp, vì lẽ đó ta mới nói cửu tử nhất sinh, vừa vào lôi lâm, sinh tử tự phụ, có hay không có thể giành được một chút hy vọng sống, chỉ có dựa vào chính ngươi. Sở Thiên Kiều gật đầu, không hỏi thêm nữa, nàng đã quyết định quyết tâm. Sở Quốc khoảng cách Vô Thanh Lôi Lâm có mấy vạn dặm xa, mặc dù là Mỹ Đỗ Toa tốc độ, cũng phải tiêu tốn mấy ngày thời gian. Một nhóm ba người, đều chưa từng có nhiều giao lưu cái gì, một đường vút nhanh, thẳng đến vạn dặm ở ngoài Vô Thanh Lôi Lâm. Tầm mắt kéo đến một bên khác. Hoang giới bên trong, có một tên là Cửu Long Đế Quốc quốc gia. Đế quốc này, lấy sản xuất nhiều mỹ ngọc nghe tên, lên tới vương hầu tướng lĩnh, xuống tới bình dân bách tính, không ai không yêu thích mỹ ngọc. Người người trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu mấy khối mỹ ngọc. Đây là một toàn dân giàu có và đông đúc đế quốc, giàu lên nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên chính là vì vậy đế quốc bên trong ẩn chứa to lớn ngọc thạch khoáng sản tài nguyên. Cửu Long Đế Quốc ngọc thạch khoáng sản tài nguyên phong phú đến trình độ gì? Khả năng ngươi tìm một chỗ tùy tiện hai cái xẻ xuống, thì sẽ đào ra một tòa ngọc thạch khoáng sản. Cửu Long Đế Quốc bên trong phong phú ngọc thạch khoáng sản, cũng tạo cho đế quốc bên trong rất nhiều chủng loại mỹ ngọc, từ kim mã não, lửa tùng ngọc, vân rồng thạch chờ chút, ngọc thạch chủng loại, nhiều không kể xiết. Có điều nói đến Cửu Long Đế quốc mỹ ngọc chủng loại, vậy liền không thể không nói đến một loại trong đó mỹ ngọc. Cửu Long Xích Ngọc. Đây là Cửu Long Đế quốc bên trong quý giá nhất ngọc thạch, y đòi đến cực điểm, mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đào ra một khối, loại ngọc này thạch nhất định phải ở phi thường hà khắc tự nhiên dưới điều kiện mới có thể sinh ra. Cũng đang bởi vì như vậy, Cửu Long Xích Ngọc bị Cửu Long Đế quốc người công nhận vì là hy thế mỹ ngọc. Cửu Long Xích Ngọc ở Cửu Long Đế quốc dân gian cơ bản không thể có, rất nhiều người liền thấy đều không có gặp. Loại này hy thế mỹ ngọc chỉ có Cửu Long Đế quốc hoàng thất mới vừa có cất giấu. Ở Cửu Long Đế quốc trong hoàng thất có một kiện lấy Cửu Long Xích Ngọc chế tạo chân bảo, bị Cửu Long Đế quốc người xưng là Đế quốc Trấn Quốc chi bảo. Cửu Long Xích Ngọc chén. Này chén nếu là ở dưới ánh trăng đổ đầy rượu, sẽ có kinh người dị tượng xuất hiện. Rượu hóa đỏ đậm, mùi rượu hóa thành chín cái phi long. Có người nói dùng này chén uống rượu còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Làm yêu thích mỹ ngọc quốc gia, Cửu Long Xích Ngọc chén bị vô số người tôn sùng đầy đủ. Nhưng mà ở tối nay chính là như vậy một cái hy đời kỳ chân Cửu Long Xích Ngọc chén bị trộm. Có người lẻn vào Cửu Long Đế quốc trong hoàng thất, thần không biết quỷ không hay mà đem món này kỳ chân đánh cắp, cho bản hoàng phong thành. Liền một con muỗi cũng không chuẩn thả ra ngoài. Tìm, cho bản hoàng dành thời gian tìm, chính là sới ba tấc đất cũng phải đem cái kia đồ điếc không sợ súng cho tìm ra. Cửu Long quân chủ giận tím mặt, nổi giận thanh âm của vang vọng toàn thành. Vô số người vì thế mà khiếp sợ. Cửu Long Xích Ngọc chén bị trộm. Cửu Long Xích Ngọc chén đối với đế quốc hoàng thất mà nói, có không phải bình thường ý nghĩa, đây là hoàng thất khí vận vị trí, cũng là hoàng thất cao quý địa vị tượng trưng. Ở Cửu Long Đế quốc trong hoàng thất, Cửu Long quân chủ chuyên môn xây dựng một tòa xích ngọc cung, lấy ngày đêm cung phụng Cửu Long Xích Ngọc chén. Nhưng mà không nghĩ tới, có người ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám lẻn vào xích ngọc cung đánh cắp Cửu Long Xích Ngọc chén. Cửu Long quân chủ hạ lệnh sau khi, hoàng thành ngay lập tức tiến vào tình trạng giới bị, cấm quân điều động, phong tỏa mỗi một lối ra đường cái, mỗi một tòa cung điện đều ở tiến hành nghiêm ngặt siêu tra. Cửu Long Xích Ngọc chén bị trộm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Rốt cuộc là cái nào đồ điếc không sợ súng, dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, đừng làm cho bản hoàng tóm lại ngươi, bằng không nhất định cho ngươi chết đến mức không thể chết thêm. Cửu Long quân chủ nổi giận vạn phần, có hắn chấn giữ hoàng thành, vẫn còn có người dám tới trộm cướp, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn. Nhưng mà mọi người ở đây điên cuồng siêu tầm vị kia đạo tặc lúc, vị kia đạo tặc nhưng là chủ động bại lộ vị trí. Mau nhìn nơi đó, xích quang ngập trời, Cửu Long bay lượn. Tất nhiên là vị kia đạo tặc hướng về Cửu Long Xích Ngọc trong chén rót rượu. Rượu hóa đỏ đậm, mùi rượu hóa thành chín cái phi long. Đây là Cửu Long Xích Ngọc chén độc hữu dị tượng. Cửu Long hoàng thất người ngay lập tức nhận ra được, lập tức dồn dập hướng về cái kia xích quang trùng thiên nơi thiểm lược mà đi. Rất nhanh, Cửu Long hoàng thất người liền tới đến xích quang trùng thiên nơi, cũng tìm được vị kia đạo tặc. Một vị nữ đạo tặc. Chương 271, ngươi tới a. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Ở Cửu Long hoàng thành, cái kia cao lớn nhất hùng vĩ đại điện nóc nhà bên trên, một vòng to lớn minh nguyệt rát, từng tia từng sợi ánh trăng trong ngần buông xuống, đem cái kia một tòa xa hoa cung điện tôn lên càng hùng vĩ hơn khí thế. Nóc nhà cao to, trung ương là song long hí châu to lớn điêu khắc đá, nguyệt quang chiếu nghiêng xuống, này hai cái cự long trông rất sống động, giống như là hai cái ở dưới ánh trăng đùa châu chân long. Giờ khắc này, ở song long trung gian viên kia thạch châu trên, đang ngồi một đạo thiếu nữ bóng người, hoặc là nói, là vị kia đến đây Cửu Long hoàng thất trộm lấy Cửu Long Xích Ngọc chén đạo tặc. Nữ trộm cướp. Giờ khắc này, tại đây một tòa rộng lớn đại điện bên dưới, đã hiện đầy Cửu Long hoàng thất cấm quân, một nhóm lớn thân mang giáp trụ cấm quân bóng người, đem nơi đây vây lại đến mức nước chảy không lọt. Rất nhiều Cửu Long hoàng thất người cũng là cấp tốc hướng về bên này tới rồi. Vị kia Cửu Long quân chủ tự nhiên cũng là ngay lập tức chạy tới. Khi thấy phía trên cung điện đạo kia thiếu nữ bóng người lúc, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy một vị trộm cướp, nàng rốt cuộc là làm sao lẻn vào hoàng thất đánh cắp Cửu Long Xích Ngọc chén. Phải biết Xích Ngọc cung đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa trong hoàng thành còn có hoàng giả tọa trấn, vị này thiếu nữ dĩ nhiên có thể tại như vậy đề phòng lên đồng không biết quỷ không hay mà đem Cửu Long Xích Ngọc chén đánh cắp, thật sự là làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ có điều, vị này thiếu nữ tựa hồ vẫn là quá mức trẻ tuổi, lại dám hướng về Cửu Long Xích Ngọc trong chén rót rượu, đây không thể nghi ngờ là sẽ chính mình bại lộ vị trí của chính mình, quả thực muốn chết. Cửu Long Xích Ngọc chén. Nay chén nếu là ở dưới ánh trăng đổ đầy rượu, sẽ có kinh người dị tượng xuất hiện. Rượu hóa đỏ đậm, mùi rượu hóa thành chín cái phi long. Giờ khắc này, tại đây vị nữ đạo tặc trước người, chính là xuất hiện như vậy dị tượng. Ánh trăng chiếu đến, giống như một cái xanh ngọc ngân hà buông xuống tiến vào Cửu Long Xích Ngọc trong chén. Trong lúc nhất thời, xích quang ngập trời, Cửu Long bay lượn. Chín cái màu đỏ phi long ở dưới ánh trăng ngao du, phát sinh từng trận rồng gầm thanh âm, cùng lúc đó còn có cực kỳ tinh khiết và thơm mùi rượu tung bay đi ra. Dùng để uống Cửu Long Xích Ngọc chén gạt trôi qua rượu ngon, có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ, Cửu Long Xích Ngọc vốn là một loại thiên tài địa bảo, quý giá đến cực điểm. Bởi vậy như vậy một cái Cửu Long Xích Ngọc chén, vừa mới bị Cửu Long Đế quốc người xưng là Trấn Quốc chi bảo. Tuyệt thế mỹ ngọc, Cửu Long Xích Ngọc. Không hổ là Cửu Long Xích Ngọc chén, đời này nếu như có thể uống trên một cái trải qua Cửu Long Xích Ngọc chén gạt rượu ngon, chết cũng không tiếc. Xác thực như vậy, loại này mỹ ngọc thật sự là quá mức hiếm có. Trên hư không Cửu Long dị tượng, dẫn tới hoàn thành, thậm chí còn cả tòa kinh đô người ánh mắt quan tâm, đối với là ngọc như mệnh Cửu Long Đế quốc người tới nói, Cửu Long Xích Ngọc đối với bọn họ ý nghĩa không phải bình thường. Ừ, này cốc coi như không tệ, xem như là không để bản nữ hiệp đi một chuyến uổng công. Trên cung điện, vị tiên nữ đạo tặc nhìn thấy dị tượng như thế, cũng là khá là hài lòng gật gật đầu. Sau đó, nàng liền ngửa đầu đem trong ly màu đỏ thấm rượu ngon uống một hơi cạn sạch. "Ôi, đáng tiếc, chính là mùi rượu kém một chút a." Nữ kia đạo tặc trách líu lưỡi, đầu tiên là đánh giá cốc, sau đó hơi nổ nước bọt một hồi rượu trong chén. Có điều toàn thể trên cũng vẫn tính là không sai, cái này Cửu Long Xích Ngọc chén, đối với một thích uống rượu người tới nói, hẳn là rất có sức mê hoặc, ừ. Đúng là có thể đưa cho Tiểu Trần tiểu tử, hắn nên yêu thích, ừ. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Nữ đạo tặc trong cái miệng nhỏ còn đang nghĩ linh tinh, nàng ngồi ở đó một viên thạch châu trên, thưởng thức Cửu Long Xích Ngọc chén, tựa hồ căn buồn không có chú ý tới mình chỗ ở cung điện này đã bị cấm quân vây lại đến mức nước chảy không lọt. Vị này gan to bằng trời nữ đạo tặc, tự nhiên chính là Hứa Khinh Diên, Hứa nữ hiệp. Nhìn thấy vị kia bình tĩnh không ngất nữ trong cướp, phía dưới Cửu Long Hoàng thất người đều là cảm thấy không còn gì để nói, chưa từng gặp lớn lối như thế đạo tặc, đúng là điếc không sợ súng a. Tiểu cô nương, bản hoàng nhìn ngươi hay là trước không muốn cân nhắc đem Cửu Long Xích Ngọc chén đưa cho người, suy nghĩ nhiều nhớ ngươi có còn hay không mạng sống rời đi đi. Cửu Long quân chủ cái kia âm thanh uy nghiêm vang lên. Sát ý bạo động, dám chạy đến nơi này trộm cướp, hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe được Cửu Long quân chủ, Hứa nữ hiệp ánh mắt rồi mới từ Cửu Long Xích Ngọc chén trên rời, nàng ánh mắt nhìn quét hạ xuống, vừa mở miệng chính là nói lời kinh người. Các ngươi nhiều người như vậy vây quanh nơi này, là muốn cướp ta Cửu Long Xích Ngọc chén sao? Lời này vừa nói ra, phía dưới Cửu Long Hoàng thất người, tất cả đều là mắt tròn váng. Vây quanh nơi này, là tới cướp nàng Cửu Long Xích Ngọc chén. Cửu Long Hoàng thất náo vật, lúc nào thành cho ngươi? Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vừa ăn cướp vừa la làng? Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có Cửu Long Hoàng thất người trẻ tuổi chỉ vào trên cung điện Hứa Khinh Diên, nổi giận mắng, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Thật là dày nhan vô liêm sỉ a. Ta sống lớn như vậy, cũng coi như là mở mang kiến thức, như vậy vô liêm sỉ lại gan to bằng trời đạo tặc, là ta lần đầu tiên trong đời thấy. Cửu Long Hoàng thất đoàn người chuyện xúc động phẫn nộ, thực tại bị Hứa nữ hiệp một câu nói này tức giận đến không nhẹ. Hứa Khinh Diên lại nói, Cửu Long Xích Ngọc chén ở trong tay ta, đương nhiên chính là ta, phía trên này có hay không biết tên của các ngươi? Ồ, không đúng nha, ta vừa nãy đã đem này Cửu Long Xích Ngọc chén đưa cho Tiểu Trần tiểu tử, vì lẽ đó hiện tại này Cửu Long Xích Ngọc chén cũng không phải ta, mà là Tiểu Trần tiểu tử. Vậy ta đem lời nói mới rồi đổi một hồi, các ngươi này nhiều người vây quanh nơi này, là muốn cướp ta bằng hữu Cửu Long Xích Ngọc chén sao? Mọi người, phía dưới một đám Cửu Long Hoàng thất người đều sắp tức giận đến hộc máu, phổi cũng phải khí nổ, chuyện này, ngươi đây mẹ kiếp quá không biết xấu hổ. Lúc nào này Cửu Long Xích Ngọc chén lại thành bằng hữu ngươi? Thói đời làm sao vậy, lúc nào đạo tặc đều trở nên như vậy vô liêm sỉ cùng lớn lối, quả thực quét mới mọi người đối với đạo tặc cái nghề này nhận thức. Cửu Long quân chủ tức giận đến không nhẹ, bất quá hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ, nếu không phải lo lắng Hứa Khinh Diên đánh nát Cửu Long Xích Ngọc chén, hắn phỏng chừng đã sớm một cái tát đập chết cái này vô liêm sỉ nữ đạo tặc, thực sự quá khinh người. Nghe một chút, ngươi nghe một chút, mới vừa nói rất đúng tiếng người sao? Cửu Long quân chủ lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu của phim, bản hoàng khuyên ngươi bé ngoan giao ra Cửu Long Xích Ngọc chén, bằng không muốn ngươi chết không toàn thây. Hứa Khinh Diên nói, ê, còn nói các ngươi không phải muốn cướp bằng hữu ta Cửu Long Xích Ngọc chén, này cũng bắt đầu uy hiếp ta. Có điều bản nữ hiệp một mực không sợ các ngươi uy hiếp, muốn cướp bằng hữu ta Cửu Long Xích Ngọc chén, không cửa, thoáng hơi. Nói đến cuối cùng, Hứa nữ hiệp còn quay về Cửu Long quân chủ làm một mặt quỷ. Cửu Long quân chủ khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một hồi, thiếu một chút chưa cho tươi sống tức chết. Cửu Long quân chủ thân thể bay lên trời, hai mắt giống như lạnh lẽo lưỡi dao sắc giống như nhìn chằm chằm Hứa Khinh Diên, lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu của phim, ngươi đừng bức bản hoàng độc thủ. Mau đưa Cửu Long Xích Ngọc chén giao ra đây. Hứa Khinh Diên lười biếng ngồi ở đó một viên thạch châu trên, căn bản không đem vị này Cửu Long quân chủ coi là chuyện to tát, nàng đem Cửu Long Xích Ngọc chén từ tay trái quăng đến tay phải, lại từ tay phải quăng đến tay trái, sau đó ngón trỏ trái cắm vào miệng chén, đem Cửu Long Xích Ngọc chén xoay tròn, nàng tay phải giơ lên, nhỏ dài ngón tay trỏ quay về Cửu Long quân chủ ngấp ngáp, nói: "Ngươi tới a." Chương 272. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. "Ngươi tới a." Hứa Khinh Diên cứ như vậy quay về Cửu Long quân chủ ôm lấy tay. Cửu Long Hoàng thất người khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, ngươi mẹ kiếp, quá kiêu ngạo a. Đương nhiên, giờ khắc này Cửu Long Hoàng thất người, đúng là không có quá nhiều tâm tư đặt ở Hứa Khinh Diên hung hăng động tác trên, giờ khắc này ánh mắt của bọn họ tất cả đều sốt sáng mà nhìn chằm chằm Hứa Khinh Diên tay trái. Hứa Khinh Diên ngón trỏ trái cắm vào Cửu Long Xích Ngọc chén miệng chén, đem Cửu Long Xích Ngọc chén bỏ rơi, chén thân không đứng ở không trung xoay tròn. Cái này nguy hiểm động tác, có thể coi là đem Cửu Long Hoàng thất người dọa cho phát sợ, này rất miêu, nếu như không cẩn thận tay trượt một hồi, Xích Ngọc Cửu Long chén rơi xuống, đây không phải là đến té thành tạt bã. Không ít người nhìn ra tê cả da đầu, cái trán có mồ hôi lạnh ứa ra, cỡ này tuyệt thế chân bảo nếu là bị rớt bể, vậy thì thật là phung phí của trời. Đặc biệt là đối với là Ngọc Như Mệnh Cửu Long Đế quốc người, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế phát sinh, Cửu Long Xích Ngọc, quá ít đòi, đây là tuyệt thế kỳ chân. Vì lẽ đó, giờ khác này mặc dù là Cửu Long quân chủ cũng không dám manh động. Nếu không phải Hứa Khinh Diên cầm Cửu Long Xích Ngọc chén cho rằng đùa hộ mệnh, Cửu Long quân chủ đã sớm đi tới một cái tát hô chết gan này bọc lớn ngày nữ đạo tặc, nơi nào còn có thể tùy ý lớn lối như thế. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều ở căng thẳng nhìn chằm chằm Hứa Khinh Diên trên tay trái cao tốc xoay tròn Cửu Long Xích Ngọc chén, cái kia nguy hiểm động tác, đem bọn họ tâm đều cho nâng lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức dùng sức, phảng phất hơi dùng sức sẽ đánh vỡ cân bằng để cựu long xích ngọc chén rớt xuống. Thời khắc này hoàn thành, đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có Hứa Khinh Diên cái kia cao tốc xoay tròn cựu long xích ngọc chén loạch xoạch âm thanh. Cựu long hoàng thất người đều muốn cho vị này tiểu cô nãi nãi quỳ xuống, tiểu tổ tông của ta, cô nãi nãi của ta, mẹ ruột của ta ai, van cầu ngươi đừng lại xoay chuyển. Uy, ngươi làm sao không tới? Lúc này, Hứa Khinh Diên thanh âm của lại vang lên, tự nhiên là quay về cựu long quân chủ nói. Cựu long quân chủ khuôn mặt run rẩy, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sắc ý, hắn hòa hoãn vẻ mặt, tư thái cũng hạ thấp, nói, cô đường, ngươi đừng lại xoay chuyển, vạn nhất rất bể cựu long xích ngọc chén, sẽ không tốt. Cũng vậy. Hứa Khinh Diên gật gật đầu, lập tức liền ngừng lại. Thấy thế, một đám cựu long hoàng thất người cũng như thích gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, không ít người lao đi mồ hôi lạnh trên trán, dọa cho phát sợ. Cựu long quân chủ lại tiếp tục nói, cô đường, chỉ cần ngươi đem cựu long xích ngọc chén trả về đến, ta hoàng thất chắc chắn lễ trọng tạ ơn. Hứa Khinh Diên ngáp một cái, lập tức từ thạch châu trên đứng lên, nàng chậm rãi xoay người, nói, không phải mới vừa với các ngươi nói rồi mà, này cựu long xích ngọc chén bây giờ là bằng hữu ta. Được rồi, cứ như vậy, tạm biệt rồi. Nói xong, Hứa Khinh Diên tay nhỏ một chiêu, một tấm màu vàng đùa chú liền xuất hiện ở trên tay, nàng song chỉ mang theo màu vàng đùa chú, sau đó hướng về cái chán vừa kề sát. Bạch. Chỉ một thoáng, vạn trượng kim quang thiểm điện, chói mắt ánh sáng long lánh hoàn thành, mọi người theo thói quen dùng tay chặn lại rồi hai mắt. Nhưng mà, khi mọi người ánh mắt lần thứ hai nhìn lại lúc, cung điện kia bên trên, nơi nào còn có Hứa Khinh Diên bóng người. Người đâu? Một đám cựu long hoàng thất người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi, vừa nãy đó thủ đoạn, kim quang lóe lên, liền không còn bóng người, điều này thực làm người có chút bất ngờ, bọn hắn bây giờ tựa hồ cũng minh bạch vì sao nữ kia đạo tặc như vậy không có sợ hãi, hóa ra là có loại này lợi hại thủ đoạn, trong chớp nhoáng này biến mất, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm người. Lẽ nào có lý đó? Cựu long quân chủ sắc mặt tâm trầm, cũng là không muốn đánh cái này không rõ lai lịch đạo tặc vẫn còn có loại này chạy trốn thủ đoạn. Vẽ ra tiểu nha đầu kia cuộn phim chân dung, cho bản hoàng ở toàn bộ đế quốc trong phạm vi tìm tòi. Cựu long quân chủ hạ lệnh, hắn cũng không tin tiểu nha đầu kia cuộn phim còn có thể trong nháy mắt rời đi cựu long đế quốc lãnh thổ quốc gia phạm vi. Mà trên thực tế, Hứa Khinh Diên thật sự đã rời đi cựu long đế quốc phạm vi, mặc cho cựu long quân chủ đem đế quốc lục soát cái lộn chồng vó lên trời, cũng là không làm nên chuyện gì. Đỡ lấy bên trong là đi tìm tiểu trần tiểu từ đây, vẫn là lại đi nơi nào được trộm một làn sóng đây. Cựu long đế quốc ở ngoài, Hứa nữ hiệp chính đang buồn rầu. Hoang giới, một chỗ mênh mông vô ngần biển mây, phóng tầm mắt nhìn lại, biển mây bên trên đứng sừng sững từng tòa nguy nga ngọn núi. Những này ngọn núi cao vút trong mây, sông thẳng lên trời, giống như từng trôi cắm ngược ở biển mây bên trong lợi kiếm, tản ra không cách nào nói nói khí thế bằng bạc. Từ xa nhìn lại, nhào tới trước mặt khí thế chấn động lòng người. Ở trong mây vẫn có thể nhìn thấy từng cái như ẩn như hiện sạn đạo. Đó là không bên trong sạn đạo. Từng cái sạn đạo ẩn giấu ở mờ mịt biển mây, những kia sạn đạo đem biển mây bên trong tòa nguy nga ngọn núi liên tiếp. Tầm mắt lại rút ngắn, thì sẽ nhìn thấy một màn siêu cấp chấn động hình ảnh. Nguyên lai cái kia từng tòa nguy nga trên ngọn núi, tất cả đều xây dựng tầng gác cung điện. Những kia tầng gác cung điện, có xây dựng ở đỉnh núi, có xây dựng ở sườn núi, có xây dựng ở trúc cây thấp thoáng, có xây dựng đang bay chạy thác nước bên trong, có xây dựng ở vách núi vách treo leo bên trên. Nếu là từ thiên tế quan sát xuống, liền có thể càng thêm chân thiết cảm nhận được hình ảnh kia mang đến thị giác xung kích cảm giác. Tú lệ hùng rộng, có thể đồ sộ. Nơi này như là một chỗ thần tiên nhà nơi. Kỳ thực, đây là một mới cổ tộc vị trí nơi. Ở đây quần ngọn núi trung ương, có một tòa to lớn bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường, mây mù mờ mịt, dường như bước lên tiên vụ. Giờ khắc này, trong quảng trường hội tụ rất nhiều người trẻ tuổi bóng người. Hôm nay, nơi này là bọn họ sân nhà. Trong tộc, cử hành một năm một lần vấn kiếm đại hội. Chỉ ở để những người trẻ tuổi kia lẫn nhau luật bàn, thử xem lẫn nhau kiếm thuật. Ở quảng trường ngay phía trước, có một loạt đứng hàng tinh xảo xanh ngọc đài cao, bên trên ngồi đều là bộ tộc này bên trong đại lao cấp bậc nhân vật. Đặc biệt là ngồi ở chủ vị vị kia áo dài tím người đàn ông trung niên, hắn một tấm mặt chữ quốc, hạo nhiên chính khí, khí tức như vực sâu, hai mắt tựa như thần linh chi nhãn, ngồi ở chỗ đó giống như một vị thần linh, làm người không nhịn được lòng sinh kính nể. Có người bẩm báo nói, tộc trưởng, mọi người đến đông đủ, vấn kiếm đại hội có thể bắt đầu rồi. Người đàn ông áo bào tím khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở cách đó không xa một đạo lười biếng bóng người trên người, nói: Canh nhi, nay vấn kiếm đại hội trận chiến đầu tiên, ngươi đi tới, để vi phụ nhìn kiếm thuật của ngươi như thế nào. Đạo kia lười biếng trẻ tuổi bóng người chính là Tiểu Nhất Canh. Tiểu Nhất Canh đi ra, một bước bước ra, thân hình cũng đã xuất hiện ở trên hư không. Tiểu Nhất Canh thanh sam phần phật tung bay, hai mắt tựa như kiếm, quanh thân kiếm khí khuấy động, không gian đều ở xì xì vang vọng. Chư vị trưởng lão, cùng lên đi. Tiểu Nhất Canh ánh mắt nhìn quét trên đài cao một đám trưởng lão nhân vật, nói thẳng để cho bọn họ cùng tiến lên. Trên quảng trường đám người tuổi trẻ kia cũng là lấy làm kinh hãi, không hổ là tiểu công tử a, trực tiếp muốn cùng trưởng lão môn cứng ngắc mới vừa. Tuy nói trong tộc trưởng lão nhân vật, hôm nay vẫn chưa toàn bộ trình diện, thế nhưng giữa trưởng cũng có bốn vị trưởng lão nhân vật, đều là hoàng giả nhân vật, hơn nữa còn có một vị trưởng lão là trung vị hoàng cường giả. Bốn vị trưởng lão nhân vật đều là hai mặt nhìn nhau. Ngồi ở chủ vị người đàn ông áo bào tím mở miệng nói, nghe hắn, không cần hạ thủ lưu tình. Tiếng nói vừa dứt, bốn vị trưởng lão cũng là dồn dập bước ra đi ra, đi tới trên hư không, có khí tức mạnh mẽ từ bên trong cơ thể của bọn họ phóng ra, một vị trung vị hoàng, ba vị hạ vị hoàng. Tiểu Nhất Canh trong đôi mắt ánh kiếm phun trào, tản ra sắc bén phong mang. Tiểu Nhất Canh bước ra một bước, bên trong đất trời, chỉ một thoáng chấn động tới ngàn dặm cương phong, khuế lên vùng thế giới này bên trong biển mây điên cuồng dâng trào gầm thét lên, biển mây tàn phá, hoặc phóng lên trời, hoặc văn chương trôi chảy, vô ngần biển mây lan lộn, tình cảnh có thể đổ sộ. Trong một ý nghĩ, phong vân biến sắc. Cùng lúc đó, ở Tiểu Nhất Canh trên đỉnh đầu, có quần quận kiếm ý không ngừng từ thiên khung buông xuống. Kiếm ý thực chất hóa, từ xa nhìn lại, giống như một cái từ cửu thiên buông xuống quần quận sông lớn, khí thế hùng hồn, thế không thể đỡ. Tiểu Nhất Canh đứng ở nơi này, điều từ cửu thiên dâng trào mà xuống kiếm xuống trước, quần áo bay phần phật, hắn hai mắt sắc bén, cả người giống như là hóa thành một thanh lưới kiếm sắc bén. Chém. Tiểu Nhất Canh trong miệng phun ra một chữ, hắn hướng về cách đó không xa bốn vị trưởng lão một chỉ điểm ra, chỉ thấy được cái kia một cái từ thiên khung dâng trào mà xuống kiếm sông lúc này hóa thành một thanh cự kiếm. Mạnh. Cự kiếm vung chém, từ thiên khung hạ xuống, như là bầu trời tiên nhân hướng về nhân gian này đưa ra một chiêu kiếm. Ngập trời kiếm uy, khuấy động mà ra. Cảm giác kia, giống như là tại đây một chiêu kiếm bên dưới, mặc ngươi yêu ma quỷ thần, cũng phải cúi đầu. Đối mặt Tiểu Nhất Canh chiêu kiếm này, bốn vị trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng lại, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com lập tức dồn dập ra tay, sử dụng tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị liên thủ chống đỡ chiêu kiếm này. Nhưng mà, chiêu kiếm này như là cùng mở ra ngày tích địa tuyệt thế kiếm uy, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Xì xì. Bốn vị trưởng lão liên thủ thế tiến công, chỉ ở trong khoảnh khắc liền ở đây một chiêu kiếm bên dưới dập tắt hư vô, bốn vị trưởng lão cũng bị chiêu kiếm đó khủng bố kiếm khí gây thương tích, bốn người thân thể về phía sau bị đánh bay mười mấy trượng, máu tung trời cao, nhiễm đỏ biển mây. Một chiêu kiếm sau khi, cương phong dừng lại, kiếm khí tàn đi, thiên địa hồi phục bình tĩnh. Trên hư không, Tiểu Nhất Canh bình tĩnh đứng ở nơi đó, mực phát cùng quần áo theo gió nhẹ nhàng vung lên, dẫn tới phía dưới vô số năm khinh nam nữ quăng tới hừng hực ánh mắt sùng bái. Đây chính là Tiểu công tử. Mặc dù là trong tộc trưởng lão nhân vật, ở Tiểu công tử trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Vị trí đầu não trên người đàn ông áo bào tím khẽ gật đầu, nói: "Canh nhi, không sai, khoảng thời gian này kiếm thuật lại có tăng cao." Tiểu Nhất Canh bĩu môi, nói: "Cái gì không sai, đánh không lại ngươi, đó chính là không được. Có người đánh giá ngươi không sai, đó chính là nói rõ người kia mạnh hơn ngươi, vì lẽ đó, ngươi không được." Nghe được Tiểu Nhất Canh, to lớn bạch ngọc quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Ở trong tộc, dám như thế cùng tộc trưởng nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu công tử. Người đàn ông áo bào tím vẻ mặt như thường, tự nhiên biết tiểu tử thúi này là đúng hắn bất mãn, tiểu tử này là cái không yêu được quản giáo chúa, hắn nói rằng: "Ta chỉ dùng nhất thành thực lực, ngươi nếu như có thể làm cho ta vận dụng hai tay, ta liền chấp thuận ngươi ra ngoài, nếu không, liền đàng hoàng chờ ở trong tộc luyện kiếm." Tiểu Nhất Canh ánh mắt vi ngưng, cánh tay hắn hơi vung lên, bàn tay cách không một chảo, một thanh trường kiếm liền nắm tại rảnh tay bên trong, kiếm khí chỉ một thoáng khuấy động bát phương. Ý của hắn rất rõ ràng, hắn muốn thử một chút. Người đàn ông áo bào tím đứng dậy, sau một khắc, liền đứng ở Tiểu Nhất Canh đối diện. Đứng chắp tay, không dùng tay. Chương 273, lại một lần. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Biển mây bên trên, ngàn ngọn núi đứng sừng sững, xạ đạo liên kết, cung điện thành đàn. Có bay chạy thẳng dưới, cầu vồng bay nâng, có kỳ hoa dị thụ, rực rỡ yêu kiều, từ xa nhìn lại, giống như một tòa thiên ngoại thần thành. Ở đây giữa biển mây, một tòa mây mù bốc lên bên trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt tụ vào ở nơi này. Trên đường chân trời, hai bóng người, cách không đối lập. Tiểu công tử đối chiến tộc trưởng. Vô số người con mắt không chuyển chuyện địa nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Tộc trưởng nói, chỉ vận dụng nhất thành thực lực, còn nói chỉ cần tiểu công tử có thể ép hắn vận dụng hai tay liền coi như hắn thua. Như vậy thực lực cách xa đối chiến, lấy phương thức như thế tiến hành, mọi người không biết chiến cuộc làm sao, bất quá bọn hắn trong lòng tự nhiên vẫn là càng thêm thiên hướng tộc trưởng bên này, dù sao tộc trưởng cái kia thông thiên thực lực khủng bố, mặc dù chỉ vận dụng nhất thành, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại, mặc dù là kiếm thuật bất phàm tiểu công tử. Động thủ đi. Người đàn ông áo bào tím nhìn về phía Tiểu Nhất Canh, bình tĩnh nói rằng, hắn đứng chắc tay, quanh thân không có một tia khí tức tỏa ra, bất quá hắn chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, cũng đủ để làm người nhìn mà phát khiếp, hắn dường như thần linh, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, đó là một loại siêu nhiên tư thái. Tiểu Nhất Canh giờ khắc này chính là cảm nhận được áp lực thực lớn, đối mặt cha của chính mình, hắn áp lực rất lớn. Cha của hắn giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao, vẫn che ở hắn trước người. Tuy nói có thể vì hắn chặn lấy hết tất cả mưa gió, thế nhưng, cũng chặn lại rồi hắn viên kia khát vọng ngoại giới ngang dọc tự do tâm. Chỉ cần có như vậy một ngọn núi cao ngăn trở trước mặt, hắn liền nhất định nơi nào cũng đi không được. Sơn là ở chỗ đó. Hắn một mực nỗ lực leo, nhưng là chưa bao giờ từng thành công. Có điều, hắn cũng chưa từng buông tha. Hôm nay, hắn lại một lần nữa đứng ở này một tòa lớn ngọn núi bên dưới, vẫn cảm thấy núi cao kính nể, cao cao không thể với tới. Lại một lần. Tiểu Nhất Canh nhìn cách đó không xa đạo kia vĩ đại bóng người, khi còn bé, đây là hắn sùng bái nhất bóng người, mỗi lần chỉ cần đạo này bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, bất kể là thân ở cỡ nào tình cảnh nguy hiểm, hắn đều không chỗ nào e ngại. Bởi vì hắn biết đạo này bóng người có thể vì hắn chặn lấy hết tất cả mưa gió, cho dù là ngày này cũng có thể khiêm được. Chỉ có điều, không biết từ lúc nào lên, Tiểu Nhất Canh thay đổi, trở nên không hề như vậy muốn dựa vào đạo này vĩ đại bóng người. Tuy nói bây giờ Tiểu Nhất Canh nội tâm vẫn vô cùng sùng bái cha của chính mình, thế nhưng loại này sùng bái càng thêm hướng tới nội liễm, bây giờ hắn biểu lộ ở mặt ngoài chính là một loại muốn vượt qua đạo này bóng người mãnh liệt tình cảm. Hay là Tiểu Nhất Canh lớn rồi. Hoặc giả hứa, Tiểu Nhất Canh chưa từng có biến quá, nội tâm của hắn nơi sâu xa đã sớm nảy mầm như vậy một viên vượt qua chi tâm. Hay là theo lớn lên, phụ thân đối với mình quản thúc làm cho Tiểu Nhất Canh cảm thấy không dễ chịu, vì lẽ đó, loại này ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu vượt qua chi tâm cũng là trở nên càng mãnh liệt. Đúng, lại một lần. Người đàn ông áo bào tím bình tĩnh nói rằng, này đã không biết là bao nhiêu lần Tiểu Nhất Canh đứng ở trước mặt hắn, chỉ có điều, mỗi một lần kết cục đều là giống nhau, đều ngã xuống trước mặt hắn. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Tiểu Nhất Canh lặng yên nhắm lại hai mắt, hắn bình phục nội tâm, thả xuống quay về trước mặt đạo này vĩ đại bóng người hoảng sợ, thả xuống kính nể, quên đi tất cả. Tiểu Nhất Canh tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái vong ngã, trong lòng hắn chỉ có kiếm. Hắn phảng phất cũng hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này, mũi kiếm sắc nhọn, có thể tồi vạn vật. Chiêu kiếm này như ra, có thể lệnh quỷ thần đều kinh hãi. Ào ào ào. Vào đúng lúc này, vòng trời bên trên, phong vân biến sắc, quần quần kiếm ý, giống như vỡ đê sông lớn giống như từ trên 9 tầng trời dâng trào mà xuống. Không gian xé rách, vô số đáng sợ không gian loạn lưu tàn phá mà ra, quần quần kiếm ý tàn phá vòng trời, đáng sợ lôi đỉnh xẹt qua chân trời, một bức tận thế cảnh tượng, như là có bầu trời tiên nhân nổi trận lôi đỉnh cơn giận, hạ xuống thần phạt, muốn phá hủy nhân gian. Trên quảng trường, trên ngọn núi. Trong lúc nhất thời, này một trong cổ tộc hết thảy ánh mắt, tất cả đều hướng về bên này hội tụ đến. Người người kinh hoàng, khiếp sợ vạn phần. Thật là đáng sợ. Xem điệu bộ này, vừa nãy tiểu công tử cùng bốn vị trưởng lão đại chiến, căn bản chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực. Đúng đấy, tiểu công tử sau chiêu kiếm này, sợ là muốn hủy thiên diệt địa. Thật là đáng sợ. Vô số người cảm thấy khiếp sợ, tuy nói kiếm này còn chưa ra, thế nhưng ngập trời kiếm uy cũng đã kinh sợ lòng người, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Tiểu công tử, bộ tộc ta ngàn năm khó ra kiếm đạo thiên tài. Rất nhiều tộc nhân ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm đạo kia cầm kiếm thanh sam bóng người, toàn tộc người đều đối với Tiểu Nhất Canh mang nhiều kỳ vọng, giả lấy thời gian, tiểu công tử nhất định lại sẽ là một vị như tộc trưởng như vậy thông thiên đại năng. Ào ào ào. Ngập trời kiếm ý từ thiên khung gào thét mà xuống, giống như một cái kiếm khí sông dài giống như, cuối cùng điên cuồng rót vào Tiểu Nhất Canh trong tay cái kia một thanh trường kiếm bên trong. Bạch. Lúc này, Tiểu Nhất Canh đột nhiên dương đôi mắt, trong đôi mắt bắn mạnh ra hai đạo dọa người ánh kiếm. Leng keng. Tiểu Nhất Canh nắm chặt lấy kiếm trong tay, trường kiếm đang điên cuồng tiếng rung. Vô tận kiếm khí hóa thành gió bão bao phủ khi hắn quanh thân, kiếm khí xé rách tất cả, không gian đều ở từng tấc đổ nát. Nếu là có giới vương dám tới gần chút nào, cũng phải bị kinh khủng kia kiếm khí cho miễn cưỡng xé rách. Tiểu Nhất Canh hai tay cầm kiếm, giơ kiếm quá mức, kiếm đang tiếng rung, kiếm uy đang tràn ngập. Làm Tiểu Nhất Canh hai tay giơ lên trường kiếm thời gian, vòng trời bên trên có cựu thiên lôi đỉnh rít gào mà xuống, cuối cùng rót vào hết thanh trường kiếm kia bên trong. Không chỉ có như vậy, cái kia xuyên qua mà xuống lôi đỉnh, không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Cuối cùng, nhìn qua, Tiểu Nhất Canh kiếm trong tay. Như là liên tiếp vòng trời, lấy kiếm vì là dẫn, lấy lôi đỉnh vì là tuyến. Tiểu Nhất Canh mực phát múa, tay áo lớn phiêu diêu, hắn giơ kiếm ngạo nghệ đứng ở bên trong đất trời, như là một vị thay thế trời xanh chấp hành hình pháp kiếm tiên. Chiêu kiếm này hạ xuống, gọi ngươi thiên địa đổ nát. Bạch. Lúc này, Tiểu Nhất Canh ánh mắt ngưng lại, trực tiếp một chiêu kiếm xuyên qua vòng trời mà xuống. Vạn trượng lôi đỉnh quấn quanh ánh kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất, uy tích xẹt qua hư không vô tận. Kiếm lạc một màn, như là vương vòng trời bị người một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Đáng sợ vạn trượng sát phạt ánh kiếm. Trong nháy mắt hạ xuống, thẳng tắp rơi vào người đàn ông áo bào tím đỉnh đầu, nếu là bị kinh khủng như vậy một chiêu kiếm bắn trúng, hậu quả kia quả thực là không dám tưởng tượng, mấy người có thể đỡ kinh khủng như thế một chiêu kiếm. Nhưng mà, người đàn ông áo bào tím vẫn thần sắc bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, hắn không hề động thủ, chỉ thấy hắn quanh thân, lặng yên tràn ngập từng sợi bình thường như nước kiếm ý lưu chuyển, khi hắn quanh thân tạo thành một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm cương. Xì. Chiêu kiếm này tuy mạnh, nhưng tình cảnh quái quỷ đã xảy ra, cường đại ánh kiếm rơi vào người đàn ông áo bào tím kiếm cương bên trên, vẹn vẹn chỉ kinh khởi một tia gợn sóng. Sau đó, ngập trời kiếm khí liền cấp tốc tiêu tan vô hình. Từ đầu tới cuối, người đàn ông áo bào tím góc áo cũng không có nhúc nhích một hồi. Kinh khủng như thế một chiêu kiếm, liền như vậy bị người đàn ông áo bào tím hời hợt đo lấy. Chuyện này. Chương 274, kiếm tổ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Uy thế ngập trời một chiêu kiếm, hung hăng mà đến, nhưng bình thản kết cuộc. Một chiêu kiếm hạ xuống, người đàn ông áo bào tím liền góc áo cũng không từng động đậy. Một đạo bình tĩnh như nước kiếm cương, hời hợt điệu tiếp nhận Tiểu Nhất Canh chiêu kiếm đó. Tuy nói kết cục như vậy, nằm trong dự liệu, thế nhưng tận mắt thấy, một đám tộc nhân vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đây chính là tộc trưởng, một vị khủng bố đến cực điểm người tài ba vật. Tiểu công tử còn cần thời gian trưởng thành. Ừ, đây là tất nhiên, tiểu công tử nhưng là bộ tộc ta ngàn năm không ra tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Cái kia xác thực, tiểu công tử sinh ra ngày, trong tộc ta, vạn kiếm đến bái. Ngày đó, trong tộc cỡ nào rầm rộ. Loại này đáng sợ vạn kiếm đến bái dị tượng, chỉ có ở bộ tộc ta kiếm tổ lúc sinh ra đời mới vừa có quá. Trong tương lai, tiểu công tử cũng là tiềm lực trở thành như kiếm tổ như vậy ngang dọc thần châu tuyệt đại thiên tiêu. Mọi người cũng không có cảm thấy Tiểu Nhất Canh không đủ thực lực, ngược lại bọn họ phi thường xem trọng Tiểu Nhất Canh, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Nhất Canh còn cần thời gian trưởng thành. Tiền bối phía trước, hậu bối ở phía sau. Vượt qua. cần quá trình, cần thời gian. Cho giỏi hơn thầy, đây là vạn cổ bất biến đạo lý. Mỗi một cái thời đại đều sẽ có kinh diễm tuyệt luân trẻ tuổi hậu bối leo lên thần châu phong vân sân khấu. Ở tiểu nhất canh sinh ra ngày lên, bọn họ bộ tộc này người liền đối với tiểu nhất canh tràn ngập tự tin. Nếu như nói này một thời đại có gì người có thể leo lên thần châu phong vân sân khấu, như vậy tất có tiểu nhất canh tên. Người đàn ông áo bào tím bình tĩnh nói rằng, canh nhi, ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại trong tộc luyện kiếm. Có điều không có ai phát hiện, người đàn ông áo bào tím lưng ở phía sau một bàn tay hơi run rẩy. Tiểu nhất canh nói, ta sẽ chiến thắng cho ngươi. Nói xong, tiểu nhất canh bóng người lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về biển mây nơi sâu xa lao đi. Biển mây nơi sâu xa, nơi này có một tôn so với ngọn núi còn cao lớn hơn pho tượng. Pho tượng đứng sững ở biển mây nơi sâu xa, khí thế bằng bạc. Pho tượng điều chính là một người. Mọi người đều biết, có thể bị khắc thành pho tượng, tất nhiên đều là không phải bình thường người, đặc biệt là tại như vậy một phương gốc gác thâm hậu trong cổ tộc, càng thị phi so với tầm thường. Vị này cao to như núi pho tượng chính là kiếm tổ, cũng chính là vừa nãy những kia tộc nhân trong miệng nghị luận vị kia kiếm tổ. Vị này kiếm tổ cùng tiểu nhất canh có tương tự trải qua. Sinh ra ngày trong tộc vạn kiếm đến chầu, bất kể là dường như lưỡi kiếm vẫn là pháp khí chi kiếm, tất cả đều dồn dập bay tới cung kính làm lễ. Vạn kiếm tiếng rung như là cung nên chủ nhân. Tiểu nhất canh sinh ra một ngày kia, vạn kiếm gào thét vòm trời khủng bố dị tượng, náo động toàn tộc. Có người cho rằng tiểu nhất canh là kiếm tổ tái thế, người mang đại khí vận. Có người cho rằng tiểu nhất canh sẽ vượt qua kiếm tổ, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng lịch sử. Liên quan với vị kia kiếm tổ có vô số truyền thuyết, năm đó vị này kiếm tổ một người một chiêu kiếm rong ruổi thần châu, khinh thường quân hùng. Kiếm tổ đi qua thần châu rất nhiều thần bí địa vực, ở rất nhiều người thường cả đời đều không đến được địa phương cũng đều có kiếm tổ dấu chân. Ở thần châu cái kia phong vân trên sàn nhảy, vị này kiếm tổ từng để lại một trang nổi bật. Ở cao to như núi kiếm tổ pho tượng bên cạnh, biển mây bên trong còn đứng vững này một khối bất ngờ vách đá, bên trên có kiếm khắc điêu khắc một nhóm câu thơ. Một người nhất kiếm tổ thần châu, nhân sinh nơi nào không tiêu dao. Tương truyền nghề này thơ là kiếm tổ thời niên thiếu ở đây luyện kiếm khắc xuống. Thời gian trôi qua, năm tháng sông dài chạy trồn không thôi, nếu là lại quay đầu nghề này thơ thì sẽ phát hiện nghề này thơ chính là kiếm tổ chuyện kỳ một đời đích thực thực khắc họa. Một người một chiêu kiếm ngang dọc thần châu, kiếm tổ thiên cổ phong lưu đến nay vẫn dẫn tới vô số người vì đó say mê. Làm một tên kiếm tu, tiện lợi có cỡ này quyết chí tiến lên luyện khí. Đối với vị này kiếm tổ, tiểu nhất canh tự nhiên cũng là tôn sùng cực kỳ. Đối với kiếm tổ loại kia một người nhất kiếm tổ thần châu hào tình vạn trượng, tiểu nhất canh kính phục đến cực điểm. Nam nhi vung kiếm vì chuyện gì? Không phải là nên cùng kiếm tiêu sái đi một lần này người tốt sao? Tiểu nhất canh ngồi ở kiếm tổ pho tượng cách đó không xa, tinh thần bay xa, hắn rất yêu thích tới nơi này tĩnh tọa, bởi vì kiếm tổ chuyện kỳ nhân sinh làm hắn ngóng trông đã lâu, chiêm ngưỡng tiền bối cũng là vì nhắc nhở hắn muốn trở nên mạnh hơn. Không phải vậy liền tộc môn cũng không xảy ra, nói gì lưu lạc thần châu. Ở tiểu nhất canh phía sau cách đó không xa, người đàn ông áo bào tím bóng người lặng yên không một tiếng động hiện lên ở nơi đó. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn ngồi ở kiếm tổ trước tiểu nhất canh. Hắn hai con mắt thâm thúy, không nhìn ra cái gì vẻ mặt gợn sóng. Làm sao, đây là sợ đả kích nhi tử, không yên lòng, cố ý tới xem một chút. Lúc này, người đàn ông áo bào tím bên cạnh, một vị thân mang váy trắng người mỹ phụ xuất hiện, nàng liếc mắt người đàn ông áo bào tím, ngựa khí có chút nói móc điệu nói rằng. Người đàn ông áo bào tím nhìn người mỹ phụ một chút, không nói gì. Người mỹ phụ bất mãn mà hừ một tiếng, nói tiếp, vừa nãy, dùng là không ngừng nhất thành thực lực chứ. Người khác không thấy được, ngươi cho rằng ta cũng nhìn không ra đến. Người đàn ông áo bào tím hừ lạnh nói, ngươi cứ như vậy muốn thả canh nhi ra ngoài. Người mỹ phụ nói rằng, ngươi trẻ tuổi, ai không ngóng trông bên ngoài mênh mông thần châu. Ngươi đều là đem canh nhi vây ở trong tộc, đối với hắn như vậy mới có lợi sao? Người đàn ông áo bào tím nói, ngươi nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia biết cái gì? Người mỹ phụ nhất thời không vui, kiếm đã nơi tay, lạnh nhạt nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Người đàn ông áo bào tím hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng đã cho ta không biết, lần trước canh nhi có thể đi ra ngoài đều là trong bóng tối hỗ trợ. Người mỹ phụ thu hồi kiếm, cười cợt nói, nguyên lai tộc trưởng đại nhân ngược lại cũng không phải người vô tình à. Người đàn ông áo bào tím lạnh nhạt nói, bao lớn người còn cả ngày cợt nhả, canh nhi chính là theo ngươi học hỏng rồi tính tình. Người mỹ phụ trợn mắt nói, canh nhi giống ta mới tốt, nào giống ngươi cả ngày bản gương mặt, từ sáng đến tối liền biết mệnh lệnh này cái kia. Người đàn ông áo bào tím bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói chung canh nhi chuyện ngươi đừng lại nhúng tay, lần trước ta đã mở ra một con đường, khi hắn thực lực không có đạt đến ta tán thành đích tình huống dưới, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Canh nhi thiên phú vô song, cách xa ở ngươi và ta bên trên, tương lai tất nhiên lại là một vị kiếm tổ giống như tồn tại, bộ tộc ta đã bao lâu chưa từng xuất hiện như vậy cường giả, vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể cầm canh nhi tính mạng đùa giỡn. Thần châu biết bao mênh mông, không biết thần bí địa vực, lãnh đời tuyệt đỉnh đại năng, làm sao? Thần châu là đặc sắc, thế nhưng cũng có mệnh đi thưởng thức. Người mỹ phụ không cần phải nhiều lời nữa, nhìn tiểu nhất canh bóng lưng, nàng khẽ thở dài một tiếng, lập tức thân ảnh biến mất không gặp. Canh nhi, đừng trách vi phụ đối với ngươi nghiêm khắc, ngươi người mang thiên phú như thế, chắc chắn gánh vác lên ta tộc sứ mệnh. Vi phụ đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, toàn tộc cũng đúng ngươi mang nhiều kỳ vọng. Mên ngông thần châu, quá mức hung hiểm, còn không phải ngươi thực lực trước mắt có thể đi lang bạn. Người đàn ông áo bào tím bóng người cũng lặng yên biến mất ở tại chỗ. Chương 275, Vô Thanh Lôi Lâm. Mấy ngày sau, Tần Trần một nhóm ba người rốt cục đã tới bên ngoài mấy vạn dặm Vô Thanh Lôi Lâm. Vô Thanh Lôi Lâm. Từ xa nhìn lại, đó là một phương bao la rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt, có trăm dặm sự bao la, chỉ có điều nơi này rừng rậm nguyên thủy lại có chút không giống, mảnh này rừng rậm nguyên thủy càng quỷ dị, đáng sợ. Đây là một người chỉ cần nhìn một chút thì sẽ cảm thấy không rét mà run hung điệp. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy sở dĩ quỷ dị đáng sợ, là bởi vì ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bầu trời, quanh năm có một phương mênh mông lôi hải chiếm cứ, trong biển sét, lôi đỉnh giống như bạc xà giống như ngang dọc du tẩu, mang theo hủy thiên diệt địa thiên uy. Không chỉ có như vậy, này một phương lôi đỉnh hải dương ép tới cực thấp, hầu như dán vào phía dưới nguyên thủy rừng rậm, hơn nữa, lôi hải tàn phá, sẽ quần quật không ngừng có tráng kiện lôi đỉnh xuyên qua hư không mà xuống, lôi đỉnh rót vào đến phía dưới bao la trong rừng rậm, làm cho này cao to cây cối trên cũng đầy dây lôi đỉnh chi lực. Khối này hung địa, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng biến thiên, lôi đỉnh hải dương càng là một mực năm tháng sông dài bên trong trường tồn, bởi vậy phương này trong rừng rậm nguyên thủy cây cối, đã sớm không phải một loại cây cối, mặc dù lôi đỉnh ảnh kích mà xuống, cũng không cách nào đối với chúng nó tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại, những kia quần quần không ngừng xuyên qua mà xuống lôi đỉnh chi lực, càng giống như là vì những này nguyên thủy rừng rậm cung cấp chất dinh dưỡng, lôi đỉnh chi lực đúc mảnh này nguyên thủy rừng rậm sinh trưởng. Đây cũng là năm tháng thần kỳ sức mạnh. Này mênh mông thần châu, không gì không có, thiên địa tạo hóa sức mạnh vô thượng, là nhân loại căn bản là không có cách tưởng tượng, như vậy thần kỳ địa vực, thần châu trên không biết tồn tại bao nhiêu, nhiều hơn là nhân loại hiện nay không cách nào đặt chân, thần châu trên một số địa vực, là sinh mệnh khu vực cấm, hay là chỉ có thần châu trên tuyệt đỉnh người tài ba vật mới vừa có tư cách đi tìm kiếm. Giờ khắc này, Tần Trần, Mỹ Đỗ Toa, Sở Thiên tiểu ba người liền đứng ở một ngọn núi bên trên, ở ngắm nhìn nơi xa Vô Thanh Lôi Lâm. Mặc dù cách rất xa, nhưng là từ cái kia lôi trong rừng tràn ngập ra khủng bố thiên uy, vẫn rung động thật sâu ba người nội tâm. Mặc dù là Mỹ Đô Toa đối mặt này một mảnh bao la lôi lâm, cũng là cảm thấy hoảng sợ, nếu là đi nhầm vào nơi sâu xa, sợ là không chắc hữu mệnh đi ra. Mỹ Đô Toa nói, trang chủ, mảnh này lôi trong rừng, tất nhiên có đại khủng bố, nếu là muốn đi vào, cần phải cực kỳ thận trọng. Mỹ Đô Toa quay về Tần Trần nhắc nhở, trong lời nói cũng là đối với mảnh này lôi lâm tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Một vị trung vị hoàng còn như vậy, làm sao hướng người bình thường. Vô Thanh Lôi Lâm, hung danh huyền hách, không phải là đùa giỡn. Mục đích của chuyến này là vì Sở Thiên Kiều tu luyện nghịch càn khôn, thế nhưng Tần Trần không có ý định nhiều lắm thâm nhập mảnh này không biết lôi lâm. Không biết, vừa mới đáng sợ. Đối mặt mảnh này kinh khủng lôi lâm, Sở Thiên Kiều nội tâm cũng là run rẩy, nhân diện nhìn trời địa oai, tự nhiên sẽ lòng sinh hoảng sợ, nàng hỏi, "Trang chủ, ngươi nói có thể làm cho ta một lần nữa trở lại con đường tu luyện, chẳng lẽ là muốn thông qua mảnh này lôi lâm?" Tần Trần gật đầu, nói, "Ta chuẩn bị truyền dạy cho ngươi một bộ nghịch càn khôn công pháp, bộ công pháp kia cực kỳ thích hợp ngươi tu hành, bất quá ta trước liền đã nói, cửu tử nhất sinh." Nói xong, Tần Trần không hề phí lời, lập tức liền đem lịch cản khôn phương pháp tu hành chuyển cho Sở Thiên Tiểu. Sở Thiên Tiểu ngộ tính đương nhiên phải so với Hàn Vũ Khê mạnh hơn, vì lẽ đó Tần Trần cũng không cần nói thêm cái gì, chỉ là chỉ điểm vài câu. Đương nhiên, này bộ lịch cản khôn phương pháp tu hành, nhập môn cực kỳ thông tục dễ hiểu, chỉ có điều thực tiễn lên, nhưng là đòi mạng. Lịch cản khôn, chuyển âm dương, gân mạch đứt đoạn người, cũng đảo ngược chảy mà lên, đoạt thiên điệu tạo hóa, mở gân tích mạch. Chuyện này, làm Sở Thiên Tiểu nhìn thấy lịch cản khôn bên trong ghi chép thời gian, cũng là khiếp sợ và phần. Bộ công pháp kia thật sự là quá mức nghịch thiên rồi, gân mạch đứt đoạn người cũng có thể đi ngược dòng nước, mượn dùng thiên địa chi lực mở gân tích mạch, đoạt thiên địa tạo hóa, trở về giới tu luyện. Này bộ nghịch càn khôn công pháp tu luyện thật sự là có chút lật đổ Sở Thiên Kiều nhận thức, khó có thể tưởng tượng sáng tạo bộ công pháp kia người là bực nào nhân vật nghịch tiên. Tân Trần nói, ngươi nên cũng đã biết được, tu luyện này bộ nghịch càn khôn chính là mượn dùng thiên địa sức mạnh to lớn mở gân tích mạch, quá trình này cửu tử nhất sinh, có thể hay không chịu được liền nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Sở Thiên Kiều gật đầu, tự nhiên đã biết được. Một khi bước lên loại tu luyện này con đường, lại không thể có thể quay đầu lại, hoặc là tịch diệt chết, hoặc là vinh quang sinh. Tần Trần lại nói, đối với ngươi mà nói, khó nhất vượt qua hẳn là bước thứ nhất, ngươi bây giờ chính là thân thể phàm thai, không có một chút nào tu vi, đối mặt thiên địa lôi đỉnh chi lực, nếu là ngươi trong tu luyện hơi có ý chí dao động, chắc chắn tan xương nát thịt. Vạn sự khởi đầu nan, đối với Sở Thiên Tiểu tới nói, cái này mới đầu mở không được, đó chính là chết. Tần Trần nói, ngươi lại đem tu luyện công pháp thông tin, thông điệp nhìn kỹ một lần, sau đó chúng ta liền chuẩn bị tiến vào Vô Thanh Lôi Lâm. Sở Thiên Tiểu trịnh trọng gật đầu, trong lòng có căng thẳng, cũng có hoảng sợ, đối mặt sinh tử, không người có thể thản nhiên, dù cho ngoài miệng nói tới lại thấy chết không sờn, nhưng thật sự coi đến bước ngoặt sinh tử, cũng giống vậy sẽ hoảng sợ. Chết sinh trong lúc đó, có đại khủng bố. Làm Sở Thiên Tiểu nhiều lần đem lịch càn khôn mở đầu nhìn mấy lần sau, nàng không do dự nữa, trang chủ, chúng ta vào đi thôi, ta chuẩn bị xong. Tần Trần gật đầu, lập tức Mỹ Đỗ Toa tay ngọc vung lên, ánh sáng bảy màu dâng lên, trong nháy mắt, ba người cũng đã xuất hiện ở phía kia Vô Thanh Lôi Lâm trước. Vừa nãy đứng ở đằng xa, vẫn có thể hơi hơi dò xét một phen lôi lâm toàn cảnh, giờ khắc này đứng lôi lâm trước, liền khó có thể lại nhìn tới cái gì. Nguyên thủy trong rừng rậm có mãng hoang khí tức tràn ngập ra, có điều mảnh này nguyên thủy rừng rậm càng cuồng bạo cùng điên cuồng, cây cối trên người, tất cả đều quấn quanh lấy kinh khủng lôi đỉnh chi lực, rừng rậm, lôi đỉnh đang rệt, giống như một tấm mật lưới. Khoảng cách gần như vậy đứng ở bên ngoài, đủ để làm người sợn cả tóc gáy, thiên uy cuồn cuộn, có thể tưởng tượng được đi vào lại nên là một phen thế nào cảnh tượng. Tần Trần nhìn Sở Thiên Kiều một chút, không nói thêm gì, lập tức trước tiên bước vào Vô Thanh Lôi Lâm, Mị Đỗ Toa theo sát phía sau. Sở Thiên Kiều cắn răng một cái, cũng đi vào, sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Xì xì. Vừa mới bước vào Vô Thanh Lôi Lâm, liền như là chạm được lôi lưới giống như vậy, lít nha lít nhít lôi đỉnh chi lực lúc này gào thét mà tới. Mị Đỗ Toa tay ngọc vung lên, một đạo năng lượng bảy màu chùm sáng lúc này tuôn ra. Bảy màu chùm sáng bao vây lấy ba người, cũng ngăn cách cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Trong rừng lôi đỉnh chi lực lập tức khôi phục yên tĩnh. Nay một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, yên tĩnh tiếng, lôi đỉnh chi lực cũng chỉ là lặng lặng ở cây cối trên cành cây tùy ý du tẩu. Có điều loại này an tĩnh quỷ dị tình cảnh, nhưng là làm người thầm đến sợ. Vì lẽ đó nơi này bị người xưng là Vô Thanh Lôi Lâm. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, này ngoại vi lôi đỉnh chi lực, ta còn có thể ngăn cách, nếu là thâm nhập hơn nữa, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Tần Trần nói, liền ở ngay đây liền được rồi. Tần Trần tự nhiên cũng dự định xâm nhập quá sâu, nơi này lôi đỉnh chi lực đầy đủ Sở Thiên Kiều mở gân tích mạch. Chương 276, áp trại phu nhân. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Vô Thanh Lôi Lâm bên trong, từng sợi kinh khủng lôi đỉnh chi lực tùy ý ở trong rừng đi khắp, nhưng là này một phương trong rừng rậm lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, làm cho nơi này xem ra cực kỳ quỷ dị. Cũng không ai biết ở đây lôi lâm nơi sâu xa ẩn giấu đi cái gì, nơi này làm cho người ta một loại vô cùng bất an cảm giác, kinh khủng thiên uy bao phủ ở xung quanh, làm người linh hồn đều cảm nhận được một tia cảm giác ngột ngạt, ở kinh khủng thiên địa chi lực trước mặt, người tự nhiên có vẻ yếu đuối. Tần Chân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sở Thiên Tiểu, nói, chuẩn bị xong chưa? Sở Thiên Tiểu ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, đã đang chuẩn bị dựa theo nghịch càn khôn tiến hành tu luyện. Thấy thế, Tần Chân ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, chuẩn bị để Mỹ Đỗ Toa bỏ Sở Thiên Tiểu quanh thân năng lượng cương bọc. Tần Chân ánh mắt lấp lóe, do dự một lúc lâu, nửa ngày không có hạ lệnh, hắn không biết này triệt hồi năng lượng cương bọc sẽ là ra sao hậu quả, nghịch càn khôn công pháp, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Động thủ đi. Cuối cùng Tần Chân cũng là không do dự nữa, trực tiếp quay về Mỹ Đỗ Toa hạ lệnh, sống chết có số, tất cả xem tạo hóa. Xì xì xì. Là Mỹ Đỗ Toa triệt hồi Sở Thiên Kiều quanh thân năng lượng cương bọc lúc, chỉ một thoáng, chỗ này lôi trong rừng lôi đỉnh chi lực liền lần thứ hai bạo động lên, như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, điên cuồng hướng về Sở Thiên Kiều nơi đó hội tụ mà đi. A. Sở Thiên Kiều nhất thời phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đáng sợ lôi đỉnh chi lực xuyên qua nàng cái kia mảnh mai thân thể, từng sợi lôi đỉnh chi lực không ngừng ở Sở Thiên Kiều trên thân thể du tẩu, giống như là muốn đem miễn cưỡng cho xé rách. Sở Thiên Kiều cắn răng kiên trì, dựa theo nghịch cản khôn công pháp dẫn dắt lôi đỉnh chi lực mở gân tích mạch, có điều những kia lôi đỉnh chi lực cỡ nào chi bá đạo cứng mãnh, làm sao có khả năng dễ dàng liền nghe từ Sở Thiên Kiều điều động, lôi đỉnh chi lực điên cuồng tàn phá, cuồng bạo đến cực điểm, như là vô số thoát, ở cương ngựa hoang điên cuồng chạy trốn. Chỉ trong chốc lát thời gian, Sở Thiên Kiều cả người đều hiện ra một loại cháy đen hình dáng. Có điều Sở Thiên Kiều vẫn ở chỗ cũ liều mạng dẫn dắt lôi đỉnh chi lực dựa theo công pháp con đường mở gân tích mạch, nghịch càn khôn công pháp, là nghịch hướng tu luyện điên cuồng công pháp, chỉ có gân mạch đứt đoạn, thân ở tuyệt cảnh người mới có thể tu luyện. Đây là một loại phá trước rồi lập phương thức tu luyện, tâm trí không kiên hạ người thì không cách nào tu hành. Nghịch càn khôn công pháp hạt nhân một điểm chính là hướng về chết mà sinh. Ở tử vong tuyệt cảnh, nếu như có thể vẫn duy trì trong lòng cái kia một phần kiên định, như vậy liền có khả năng thoát thai hoàn cốt. Nhất định phải kiên trì à, hướng về chết mà sinh, phá trước rồi lập, chớ bị thân thể nỗi đau dao động tâm trí, bằng không liền chắc chắn phải chết. Tần Chân nhìn cũng là sốt ruột, tuy nói này bộ nghịch càn khôn công pháp rất lợi hại, thế nhưng tu luyện phải trả ra đánh đổi, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Nghịch càn khôn, đoạt tạo hóa. Nếu là ở khủng bố thiên địa chi lực trước mặt, vẫn không cúi đầu, như vậy mới có tư cách thu được một chút hy vọng sống, mới có tư cách đi ngược dòng nước. Năm đó vị kia sáng tạo nghịch càn khôn công pháp tiền bối, chính là như vậy nhẫn người thường chi không thể nhẫn nhịn, lấy siêu phàm nghị lực sáng lập bất hủ truyền kỳ. Sở Thiên Kiều dáng dấp thê thảm, đã bị kinh khủng lôi đỉnh chi lực hành hạ đến không gọi cái dáng vẻ, hiện tại chống đỡ nàng chỉ có một tia bất khuất niềm tin, có thể không kháng đi qua, toàn bộ bằng chính nàng. Tần Trần không hề xem thêm cái gì, vừa bước vào này nghịch càn khôn con đường tu luyện chỉ có hai cái kết cục. Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa đi qua một bên. Vô Thanh Lôi Lâm cũng không biết ở Lôi Lâm nơi sâu xa có cái gì, nghe nói nơi này Lôi Lâm tồn tại cực kỳ dài lâu năm tháng, cũng coi là Tây Hoang nơi trên một chỗ khá là thần bí địa vực. Tần Trần ánh mắt tìm đến phía Lôi Lâm nơi sâu xa. Ở đây nơi sâu xa, tản ra làm người ta sợ hãi thiên uy, ở trong đó lôi đỉnh chi lực so với này ngoại vi muốn kinh khủng hơn, mặc dù là Mỹ Đô Toa cũng không dám dễ dàng xông vào, có thể tưởng tượng được cái kia trong đó kinh khủng. Không biết chỗ này Vô Thanh Lôi Lâm lại nên là thế nào hình thành, chỉ là Tây Hoang nơi, liền có rất nhiều thần bí quỷ quật nơi, càng không nói đến Mênh Mông Thần Châu. Tần Chân ánh mắt lấp lóe, trong lòng kỳ thực tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, Tây Hoang, làm hoang giới năm khối đại địa vực một trong, nơi này ẩn tàng nhiều lắm bí mật, tương truyền, hoang giới nhân tộc văn minh chính là tại đây một khối Tây Hoang nơi trên trước tiên sinh ra, bởi vậy Tây Hoang nơi lịch sử cổ lão mà dài lâu, nơi này cũng tự nhiên để lại rất nhiều khiến người ta khó có thể suy đoán bí ẩn. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, điện hạ nếu là hiếu kỳ, thuộc hạ có thể lại theo điện hạ hướng về lôi trong rừng lại đi đi. Tần Chân cười lắc lắc đầu, hắn lần này chủ yếu là vì Sở Thiên Kiều tu hành nghịch càn khôn mà đến, không phải là vì tìm tòi bí mật lôi lâm, hắn cũng không muốn bình sinh sự cố, dù sao không biết Vô Thanh Lôi Lâm tràn đầy khó có thể dự liệu nguy hiểm, tùy tiện tiến vào nơi sâu xa, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mỹ Đỗ Toa không cần phải nhiều lời nữa. Không biết nơi này lôi đỉnh chi lực cụ thể làm sao, mà đến thử xem. Tần Chấn ánh mắt lóe lên, lập tức hắn triển khai Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cả người tản ra kim quang óng ánh, hắn một bước bước ra, trực tiếp đi ra Mỹ Đỗ Toa năng lượng cương bọc. Xì xì xì. Chỉ một thoáng, lôi đỉnh chi lực gào thét mà đến, trong không khí, trên mặt đất, lôi đỉnh chi lực ở khắp mọi nơi, từng sợi lôi đỉnh chi lực giống như con rắn nhỏ bình thường quấn quanh ở Tần Chấn thân thể bên trên. Triển khai Kim Cương Bất Hoại thân Tần Chấn, vốn là uy nghiêm bất phàm, giờ khắc này toàn thân lại có lôi đỉnh chi lực gia trì, bởi vậy nhìn qua càng thêm thần võ bức người, giống như cái kia trấn áp thế gian yêu ma thiên thần. Nơi này lôi đỉnh chi lực, Tần Chấn vẫn có thể chống được, lôi đỉnh chi lực ở trên người hắn du tẩu, chỉ mang đến từng trận tê dại cảm giác, cũng không thể đủ thương hắn mảy may. Nếu như có thể khống chế ngày như vậy mìn đỉnh lực lượng, thật là bực nào sự khủng bố. Tần Chấn giơ lên hai tay, túi đầu nhìn lại, trên lòng bàn tay, lôi đỉnh chi lực khi hắn mười ngón lấp lóe đi khắp, thế nhưng hắn có thể tinh tường cảm nhận được lôi đỉnh chi lực của bạo, nếu có thể vây tay một cái khống chế ngày như vậy địa sức mạnh to lớn, phía kia mới phải cường giả tư thái. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói rằng, điện hạ, ở trong đó có một cỗ cường đại khí tức chính hướng về chúng ta nơi này đến rồi. Tần Chấn khẽ nhíu mày. Xèo. Mỹ Đỗ Toa vừa dứt lời, chỉ nghe tĩnh mịch lôi trong rừng nhất thời nhấc lên một trận dị thường chói tai tiếng rít, phong lôi tàn phá, một luồng khí tức cuồng bạo bao phủ lôi lâm. Tần Chấn ánh mắt nhìn chằm chằm lôi trong rừng một phương hướng, nơi đó, phong lôi chấn động tới, một đạo tráng kiện tia chớp màu bạc chạy nhanh đến. Có điều thời gian mấy mắt, đạo kia tráng kiện tia chớp màu bạc cũng đã xuất hiện ở Tần Chấn cách đó không xa bầu trời. Tần Chấn đồng tử, con ngươi từ từ co rút lại. Chỉ thấy, đó là một con hình thể khổng lồ lôi điện giao long, toàn thân trắng bạc, mọc ra vảy màu bạc, giống như một cái lôi điện áo giáp, lôi đỉnh chi lực ở tại trên thân thể lưu chuyển, tản ra đáng sợ uy thế. Con này lôi giao thân thể cao lớn chiếm giữ ở lôi lâm bầu trời, một viên to lớn màu bạc đầu lâu chính mắt nhìn xuống phía dưới, hai mắt chất chứa lôi đỉnh, sắc bén bức người, cho tới Tần Chấn cùng Sở Thiên Tiểu, nhưng là trực tiếp bị con này lôi giao cho không nhìn. Giờ khắc này, con này lôi giao sắc bén con mắt lớn đang gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, sau đó lôi giao miệng nói tiếng người, nói: "Tiểu mỹ nhân, huyết mạch của ngươi không sai, theo ta trở lại, làm ta áp trại phu nhân đi." Chương 277, Mỹ Đỗ Toa ra tay. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho Tần Chấn có chút bất ngờ. Một con lôi đỉnh giao long đột nhiên giáng lâm, khổng lồ kia thân thể lôi lâm bầu trời, ngẩng cao màu bạc đầu lâu, quan sát phía dưới, đồng thời miệng nói tiếng người: "Tiểu mỹ nhân, huyết mạch của ngươi không sai, theo ta trở lại, làm ta áp trại phu nhân đi." Con này lôi giao vừa hiện thân, ánh mắt chính là thẳng tắp khóa Mỹ Đỗ Toa, cho tới Tần Chấn cùng Sở Thiên Kiệu nhưng là bị cho không nhìn. Lôi giao tựa hồ cảm ứng được Mỹ Đỗ Toa huyết mạch bất phàm, muốn đem Mỹ Đỗ Toa chiếm được. Yêu thú chủng tộc đối với huyết mạch cực kỳ vừa ý, dòng máu mạnh mẽ có thể làm cho bọn họ sinh ra càng thêm xuất sắc dòng dõi. Tần Chấn ánh mắt nheo lại, quan sát tỉ mỉ một phen con này lôi giao. Con này lôi giao trên người khí tức mạnh mẽ, cũng là một vị cấp bậc hoàng giả yêu thú, hơn nữa có thể ở lôi trong rừng sinh tồn yêu thú, đương nhiên sẽ không quá đơn giản, càng là kinh khủng địa vực trên, đối nhau linh sinh tồn điều kiện tự nhiên càng nghiêm khắc, cạnh tranh sinh tồn, con này lôi giao có thể ở đây sinh tồn, vốn là một loại cường đại chứng minh. Mỹ Đỗ Toa dương mắt nhìn lại, lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm đầu kia lôi giao, lạnh diễm trên mặt đẹp đầy dây hàn ý, ngươi là cái thá gì? Lôi giao viên kia to lớn màu bạc đầu lâu lung lay, một đôi lôi đỉnh trong đôi mắt ngậm lấy cười gằn, đúng là một cương cường con, chờ ta đem ngươi bắt về động phủ dạy dỗ một phen, ta xem ngươi là không phải vẫn như thế liệt. Mỹ Đỗ Toa con ngươi lạnh lẽo, tay ngọc vung lên, ánh sáng bảy màu dâng lên, một cái bảy màu roi dài đã nắm tại rảnh tay bên trong, tự nhiên là Tần Chấn đưa cho Mỹ Đỗ Toa cái kia một cái hoàng khí thất thải xà hoàng tiên. Mỹ Đỗ Toa không nói nhảm, thân thể mềm mại lóe lên, cầm lấy thất thải xà hoàng tiên liền hướng về cái kia một con chiếm giữ ở lôi lâm bầu trời lôi giao phóng đi. Xì. Mỹ Đỗ Toa bàn tay vung một cái, thất thải xà hoàng tiên nghiêng vung mà ra, cùng cuốn lấy ác liệt công kích, roi dài xẹt qua hư không, ánh sáng bảy màu tăng vọt, chấn động tới từng trận chói hai phong lôi thanh âm. Lôi giao hừ lạnh nở nụ cười, to lớn đuôi vứt ra, lôi trong rừng, chỉ một thoáng lôi đỉnh chi lực bạo động, lớn đuôi nhấc lên một luồng kinh khủng lôi đỉnh gió bao hướng về Mỹ Đỗ Toa gào thét mà tới. Vành. Trong chớp mắt, lôi đỉnh gió báo liền cùng Mỹ Đỗ Toa này một cái ác liệt thất thải xà hoàng tiên đấu ở cùng nhau, chỉ nghe đâm thủng màng thai lôi đỉnh tiếng nổ tung vang lên, cùng bạo lôi đỉnh chi lực dường như màu bạc yên hỏa bình thường ở trên hư không bao phủ. Mỹ Đỗ Toa cái kia một cái thất thải xà hoàng tiên uy thế cực cường, dĩ nhiên mạnh mẽ xé rách lôi giao thế tiến công. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại tiềm lực, thế không thể đỡ, đã áp sát cái kia một cái lôi giao. Xì. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp hiện ra nồng nặc sát ý, lúc này lại là một cái thất thải xà hoàng tiên vung xuống, một roi rơi, chấn động tới ngàn dặm roi lôi nổ tung hư không, thanh uy đáng sợ, e sợ sát phạt lực lượng bao phủ lôi giao. Đầu kia lôi giao đồng dạng là không cam lòng yếu thế, miệng rộng mở lớn, bắt đầu nuốt trôi lôi đỉnh chi lực, vô số lôi đỉnh chi lực bị lôi giao nuốt vào, lôi giao khổng lồ kia trên thân hình, lôi đỉnh ánh sáng lộng lẫy hong ánh đến cực điểm, như là phủ thêm thế gian nhất cứng rắn không thể phá vỡ chiến giáp. Nuốt trôi rất nhiều lôi đỉnh chi lực sau, lôi giao thân thể đấu đá lung tung, muốn trực tiếp lấy thân hình khổng lồ cùng Mỹ Đỗ Toa thất thải xà hoàng tiên gắng chống đỡ. Ầm. Lôi giao vọt mạnh mà đến, lôi đỉnh quấn quanh thân hình khổng lồ trực tiếp mạnh mẽ xung kích lên thất thải xà hoàng tiên, trong khoảnh khắc, thiên địa lôi đỉnh bạo động, lít nha lít nhít lôi đỉnh chi lực đi khắp, ở trên hư không bên trên bệnh ra một tấm to lớn lôi lưới. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực khuấy động bát phương, không gian rung động, lôi đỉnh ở khắp mọi nơi, tàn phá rít gào. Ngàn độ tiếng chu lưới. Xì xì xì. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng nhận lấy cái kia một luồng cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xung kích, Thất thải xà hoàng tiên tiếp nhận một luồng cực kỳ khổng lồ lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh chi lực theo Thất thải xà hoàng tiên thô bạo địa vọt vào Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể, phổ thông hồng hoang manh thu giống như ở Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể tàn phá. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt chìm xuống, nắm Thất thải xà hoàng tiên tay cũng là không nhịn được khẽ run, loại này lôi đỉnh chi lực xung kích cũng là cực kỳ kinh khủng. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại cũng là bị đẩy lui mấy trượng. Giống. Lôi dao ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thiên địa lôi đỉnh nổi lên bốn phía, trong hư không hóa thành một phương lôi hải, lôi dao lớn đuôi vung một cái, sắc thực tăng vọt, lần thứ hai đột nhiên hướng về Mỹ Đỗ Toa bổ nhào mà đến, cùng quấn lấy quần quận lôi đỉnh ai. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể giới lực chạy trồm mà ra, tay nàng trưởng dùng sức, đem Thất thải xà hoàng tiên nắm chặt nơi tay, Thất thải xà hoàng tiên trên bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng. Không chỉ có như vậy, Thất thải xà hoàng tiên độ dài còn đang tùy theo tăng vọt, chỉ một thoáng hóa thành một cái lớn lớn lên roi. Bạch. Mỹ Đỗ Toa rung cổ tay, độ dài tăng vọt mấy lần, Thất thải xà hoàng tiên lúc này hướng về bổ nhào mà đến, lôi dao vung đi. Thất thải xà hoàng tiên giống như một cái trường xà, gần người sau, roi dài dãy rủa, trong nháy mắt chặt chẽ đem cái kia một cái lôi dao bị trói ngụ ở, Thất thải xà hoàng tiên quấn quanh một vòng lại một vòng, như là khỏa bánh trưng như thế, roi dài ánh sáng bảy màu đã đem lôi dao lôi đỉnh ánh sáng triệt để che lại. Có điều bị ràng buộc ngụ ở lôi dao vẫn ở chỗ cũ hư không kịch liệt dãy rủa, Mỹ Đỗ Toa như là một nắm can thả câu người, ở câu một cái lôi dao. Lúc này, đầu kia bị trói ngụ ở lôi dao, hình thể đang kịch liệt bành trướng, có điều Thất thải xà hoàng tiên cũng là tùy theo bành trướng, chỉ có điều cùng lúc đó trong thiên địa lôi đỉnh chi lực đang điên cuồng địa hướng về lôi dao trong cơ thể hội tụ mà đi, lôi dao vị trí mới như là tạo thành một mảnh liệt sấm chớp mưa báo trung tâm. Xì xì xì, lôi dao trong cơ thể phun trào ra cực kỳ kinh khủng lôi đỉnh chi lực, ở lôi dao thao túng bên dưới, cái kia một luồng kinh khủng lôi đỉnh chi lực tất cả đều hội tụ một chỗ, hơn nữa theo Thất thải xà hoàng tiên điên cuồng trùng kích Mỹ Đỗ Toa, chỉ thấy năm Thất thải xà hoàng tiên Mỹ Đỗ Toa trên thân thể mềm mại nhất thời quấn quanh lên làm người ta sợ hãi lôi đỉnh, cuồng bạo lôi đỉnh ở nàng trên thân thể mềm mại tùy ý đi khắp, muốn đem nàng cái kia xinh đẹp thân thể mềm mại xé rách. Có điều Mỹ Đỗ Toa vẫn không có thả ra Thất thải xà hoàng tiên. Mỹ Đỗ Toa mặt cười lạnh nhược hàn xương, trên thân thể mềm mại có cực kỳ óng ánh ánh sáng bảy màu thiểm điện, như là ngủ say huyết mạch thức tỉnh. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc gắt gao nắm Thất thải xà hoàng tiên, mà sau sẽ bị ràng buộc ngủ ở lôi dao đột nhiên hướng về đại địa vung đi, lôi dao giống như một tòa từ trên trời giáng xuống cự sơn, chỉ một thoáng oanh tạp ở đại địa bên trên. Đùng. Lôi trong rừng trên mặt đất, nhất thời bị oanh tạp ra một to lớn cháy đen hố sâu, vô số cây cối hóa thành một mịt, hố lớn bên trong, lôi đỉnh chi lực đi khắp, tản ra cuồng bạo khí tức. Đùng. Mỹ Đỗ Toa không có liền như vậy đình chỉ, nàng thân thể mềm mại ngạo nghệ đứng ở hư không, tay ngọc vung lên, đầu kia bị Thất thải xà hoàng tiên buộc chặt lôi dao liền lại bị quăng bay, lại một lần nữa đem một khác nơi mặt đất cho mạnh mẽ oanh tạp ra một to lớn lôi hãm hại. Có điều đòn đánh này sau, Mỹ Đỗ Toa cũng là có chút tiêu hao quá lớn, lập tức buông lỏng ra Thất thải xà hoàng tiên, đầu kia lôi dao trên thân thể thả lôi đỉnh chi lực thực tại quá mức cuồng bạo. Mỹ Đỗ Toa buông tay sau khi, cái kia một chỗ hố lớn bên trong, lúc này truyền ra một trận tiếng giống giận dữ, lôi dao từ trong đó bay ra. Chương 278, sao lôi dao xảo huyệt. Chịu Mỹ Đỗ Toa như vậy hung mãnh hai đòn đánh tạp, lôi dao cũng là có chút không tốt lắm được, nguyên bản trắng bạc bóng lượng thân thể, giờ khắc này có vẻ hơi cháy đen, trên thân thể cũng là có không ít vảy rơi xuống, hiện ra một loại máu thịt bè bét cảm giác. Lôi dao một đôi lôi đỉnh phun trào mắt thật to, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, tiểu mỹ nhân, nguyên lai thật sự có tài, đúng là coi khinh ngươi. Mỹ Đỗ Toa không có gì phí lời ý tứ của, tay ngọc đã dương lên Thất thải xà hoàng tiên, giới lực bạo động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lôi dao nhìn lướt qua Mỹ Đỗ Toa, không còn ý định ra tay tiếp nữa, hôm nay tạm thời đình chiến. Ta ngày mai trở lại sẽ ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi chờ. Nói xong, lôi dao liền chọn rời đi, rất nhanh liền xông vào lôi trong rừng. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa cũng là có chút không tốt lắm được, chịu đựng một phen cuồng bạo lôi đỉnh xung kích, nàng ngũ tạng lục phủ có chút bị thương, đầu kia lôi dao ở lôi trong rừng chiến đấu, có rõ ràng địa lý ưu thế. Mỹ Đỗ Toa thu hồi Thất thải xà hoàng tiên, thân thể mềm mại lóe lên, lập tức nhẹ nhàng mà rơi vào trên mặt đất. Tần Chấn nói, không có sao chứ? Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu, cũng không lo ngại, chỉ là tên kia có thể mượn dùng nơi đây lôi đỉnh chi lực, có chút vướng tay chân, có điều tên kia cũng không làm gì được ta, xin mời điện hạ yên tâm. Tần Chân gật đầu, có điều lông mày nhưng là hơi nhíu lên, giờ khắc này Sở Thiên Kiểu chính đang tu hành nghịch tàng khôn, tự nhiên không thể gián đoạn, nếu là đầu kia lôi dao trở lại quấy rầy, cũng là một cái chuyện phiền toái. Tần Chân ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa Sở Thiên Kiểu, giờ khắc này người sau đã bị lôi đỉnh chi lực giàn vật địa người tàn tật dạng, vẫn nằm ở thống khổ dày vò bên trong, hoàn toàn chính là treo một hơi, nếu là trong lòng cái kia một tia cuối cùng ý chí khuất phục, như vậy tất cả liền đều tuyên cáo kết thúc. Đây là một bộ cùng tử thần tranh tài công pháp. Giờ khắc này tự nhiên cũng không thể có thể đi quấy rối Sở Thiên Tiểu, vốn là cựu tử nhất sinh, nếu là gặp trở ngại, lập tức phải đột tử tại chỗ. Tần Chân lại hướng về lôi lâm nơi sâu xa liếc nhìn, hắn hy vọng đừng tiếp tục từ bên trong chạy ra cái gì yêu ma quỷ quái đến. Cái khác yêu ma quỷ quái, hiện nay đúng là không có nhìn thấy, thế nhưng ngày hôm sau, đầu kia lôi dao lại chạy ra, ngày hôm qua cái tên này cũng không phải nói dọa, hắn là thật sự không có ý định buông tha Mỹ Đỗ Toa. Tiểu mỹ nhân, lại đây tái chiến, hôm nay cần phải thu phục ngươi, buổi tối xem Giao Gia làm sao đem ngươi đè xuống đất ma sát. Nghỉ ngơi hiểu rõ một buổi tối sau, con này Lôi Giao trạng thái khôi phục đỉnh cao, vừa đến chính là nói ẩu nói tả kêu gào lên. Muốn chết. Ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện Mỹ Đỗ Toa mở mắt ra, trong mắt sát ý bạo động, nàng đứng lên, thân thể mềm mại lóe lên, lúc này xuất hiện ở Lôi Lâm bầu trời. Một hồi đại chiến, lại một lần nữa bạo phát. Tiểu mỹ nhân, không chỉ có tính tình liệt, thực lực cũng là bất phàm, nữ nhân như vậy tóm lại làm áp trại phu nhân mới đạt đến một trình độ nào đó. Mỹ nhân, không bằng ngươi liền bé ngoan đi theo ta, hai chúng ta một khi kết hợp, nhất định có thể sinh ra phi thường mạnh mẽ dòng dõi, ngươi nói ta đây cái đề nghị thế nào? Lôi Giao liền đánh liền gào thét, hiển nhiên đối với Mỹ Đỗ Toa cực kỳ động tâm, nếu như có thể cùng nữ nhân như vậy kết hợp, vậy nhất định phi thường thú vị, Lôi Giao phi thường chờ mong. Có điều đáp lại Lôi Giao, chỉ có Mỹ Đỗ Toa cái kia càng ác liệt thế tiến công. Mỹ nhân, ngươi làm sao chính là như thế trăng khai khiếu đây, nếu như ngươi theo ta, chúng ta cùng nhau song tu, định có thể thực lực tăng gấp bội, cớ sao mà không làm đây? Lôi Giao trong miệng vẫn không ngừng mà lẩm bẩm. Phía dưới Tần Trần cũng là cảm thấy không còn gì để nói, làm sao đều cảm giác như là đụng phải một con động dục giao long, đặt nơi này điên cuồng tìm phối ngẫu. Lần này, Mỹ Đỗ Toa cũng là đấu ra chân hỏa, trực tiếp hiện ra bản thể, một con hình thể to lớn thất thải thôn thiên mãng. Mỹ nhân, ngươi loại này huyết mạch phi thường mạnh mẽ, ngươi liền nghe ta một lời, cùng ta kết hợp song tu, chúng ta đồng thời tu luyện, đối với lẫn nhau đều rất nhiều ích lợi. Lôi Giao khá là trông mà thèm Mỹ Đỗ Toa huyết mạch, vẫn ở chỗ cũ liên tục kêu la. Thất thải thôn thiên mãng cùng Lôi Giao đánh đến là khó phân thắng bại. Tại đây Lôi trong rừng, Mỹ Đỗ Toa vẫn là rất khó mà làm sao con này Lôi Giao. Có điều Lôi Giao cũng không làm gì được Mỹ Đỗ Toa. Cuối cùng, trận chiến này vẫn chỉ có thể dừng tay. Ở sau khi trong vài ngày, con này Lôi Giao mỗi ngày đều sẽ đến quấy rầy một phen Mỹ Đỗ Toa, chính như Tần Trần nói tới như vậy, đây là một tóc chuyện giao long đang điên cuồng tìm phối ngẫu. Con này giao long mỗi ngày lại đây động dục kêu la, cũng là làm cho Tần Trần cảm thấy phiền chán, Mỹ Đỗ Toa càng là hận không thể chém con này ồn ào Lôi Giao. Mỹ nhân, ca ca ta lại tới nữa rồi, ngươi nghĩ đã khỏi chưa? Cùng ta song tu đi, nhất định cho ngươi khoái hoạt, chúng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ, ngày sau du lịch Thần Châu, cỡ nào đẹp quá. Này không, hàng này lại tới nữa rồi. Túi xách lưới. Mỹ Đỗ Toa không nói hai lời, nhấp theo thất thải xà hoàng tiên sông lên chính là lớn chiến lên. Tần Trần cảm thấy phải cho sợi tóc này chuyện giao long một điểm lợi hại đến thử. Trước thật giống nghe con này giao long nói nó có một tòa động phủ. Tần Trần dương mắt nhìn trên hư không đại chiến, ánh mắt híp lại, bàn tay vươn cằm, hắn muốn đi xét nhà, ăn cắp cái tên này xảo huyệt. Tần Trần không phải chỉ là nói xuông, hắn là đường hoàng gia dáng muốn đi xét nhà. Tần Trần bắt đầu mưu tính lên, hắn truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa, để Mỹ Đỗ Toa thử xem có thể hay không tra xét ra con này giao long động phủ vị trí. Vì lẽ đó hôm nay trận này đại chiến, Mỹ Đỗ Toa không có một chút nào dừng tay ý tứ của, vẫn cứ một đường đánh tới Lôi Giao động phủ cửa vừa mới dừng tay. Điện hạ, ta đã biết rõ đầu kia Lôi Giao động phủ vị trí. Mỹ Đỗ Toa trở về bẩm báo nói. Căn cứ Mỹ Đỗ Toa từng nói, đầu kia Giao Long động phủ cũng không phải ở Lôi Lâm nơi sâu xa, cái kia động phủ vị trí vẫn chỉ là Lôi Lâm khu vực bên ngoài. Hiển nhiên, Lôi Lâm nơi sâu xa khu vực, mặc dù là con này thổ xanh thổ trưởng Lôi Giao, cũng là không dám dễ dàng đặt chân, nghe đồn liền nói vô thanh Lôi Lâm nơi sâu xa có đại khủng bố. Tuyệt đối không phải là không có lửa mà lại có khói, cái kia nơi sâu xa, tất nhiên phi thường đáng sợ. Biết rõ đầu kia Lôi Giao vị trí, Tần Trần trong lòng đã ở đảo cổ đi xét nhà chuyện. Có điều việc này vẫn phải là phải chờ tới Sở Thiên Tiêu đích tình huống ổn định sau khi, không có nỗi lo về sau, Tần Trần vừa mới thật thoải mái đi làm một vụ lớn. Sau một con giao long xảo huyệt, Tần Trần cảm thấy nên rất thú vị. Sau một ngày, cơ hội này rốt cục đến. Bởi vì, Sở Thiên Kiều gắng gượng vượt qua, chịu đựng nghịch càn khôn chỗ tu luyện tử vong dày vò. Giang giác. Chỉ thấy Sở Thiên Kiều trên thân thể cháy đen tầng, tự động bốc ra, cơ thể tỏa ra ánh sáng long ánh, trải qua lôi đỉnh lễ rửa tội, phá trước rồi lập, ở Sở Thiên Kiều trong cơ thể, cũng thành công mở ra một cái hoàn toàn mới tu luyện gân mạch. Có một, thì có hai. Vượt qua ban đầu dày vò, như vậy mặt sau mở ra cái khác gân mạch độ khả thi, tự nhiên cũng là càng to lớn hơn. Đương nhiên, càng về sau mở gân tích mạch, cần thiết tiếp thu thiên địa chi lực xung kích, cũng phải cường đại hơn. Nghịch Càn Khôn, chính là một bộ không ngừng ở sinh tử một đường công pháp tu luyện. Muốn đi ngược dòng nước, như vậy ngươi trả giá. Đương nhiên cũng phải xứng với này một chữ. Tần Trần cũng là thay Sở Thiên Kiều cảm thấy cao hứng, lại không nói sau đó, chỉ cần đi ra bước thứ nhất, chính là không nhỏ thành công. Tần Trần đi tới, hỏi, cảm giác làm sao? Sở Thiên Kiều đứng lên nói, ở trước quỷ môn quan đi một lượt, may mà lại trở về. Hiện tại trong cơ thể đã thành công mở ra một cái hoàn toàn mới tu luyện gân mạch, hơn nữa so với trước gân mạch càng mạnh mẽ. Tuy nói chỉ có một cái tu luyện gân mạch, thế nhưng ta cảm thấy điều này vượt qua trước 10 cái, nếu là dùng này gân mạch hấp thu giới lực, ta nhất định sẽ so với trước càng mạnh hơn. Sở Thiên Kiều trên mặt mang theo ý cười, tâm tình rất là kích động, nàng nhân sinh thung lũng bồi hồi hồi lâu, đã ở quỷ môn quan đi một lượn, loại này lại một lần nữa đứng lên cảm giác, nếu là không có trải qua loại kia tuyệt vọng người, là căn bản không cách nào cảm nhận được. Ẩn dấu ở dưới hắc bào Tần Trần cũng cười, từ đấy lòng thay Sở Thiên Kiều cảm thấy cao hứng, một lần nữa đứng lên, đến không dễ. Sở Thiên Kiều nói, trang chủ, cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta một lần cơ hội sống lại. Tần Trần vô tình khoát tay áo một cái, nói, tuy nói thành công mở ra một cái gân mạch, nhưng ngươi cũng phải tỉnh táo địa biết được một điểm, nghịch càn khôn tu hành, càng về sau càng khó, sau này ngươi thừa nhận thống khổ có thể so với hiện tại càng đáng sợ. Sở Thiên Kiều chăm chú gật đầu, tự nhiên vô cùng tình tưởng biết được điểm này. Tần Chấn nói, được rồi, lần này tu luyện liền chấm dứt ở đây, Vô Thanh Lôi Lâm bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta cũng không thể có thể xâm nhập quá sâu trong đó, sau này mở gân tích mạch chỉ có thể mặt khác tìm kiếm những phương pháp khác. Sở Thiên Kiều gật đầu hỏi, trang chủ, vậy chúng ta hiện tại liền trở về sở quốc sao? Tần Chấn nói, ngươi đi trước Vô Thanh Lôi Lâm bên ngoài chờ chút, chúng ta còn có chút việc cần hoàn thành. Sở Thiên Kiều hơi nghi hoặc một chút, có điều không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp hướng về Vô Thanh Lôi Lâm đi ra ngoài. Tần Chấn ánh mắt nhìn về phía Lôi Lâm nơi sâu xa, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ, là thời điểm nên đi sao tóc kia chuyện lôi dao xào huyệt. Chương 279, cướp sạch động phủ. Sở Thiên Kiều sau khi rời đi, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa liền hướng về lôi dao động phủ đi đến. Mỹ Đỗ Toa ở mặt trước dẫn đường, Tần Trần không nhanh không chậm theo sát ở phía sau. Lôi dao động phủ như cũng là nằm ở Lôi Lâm ngoại bộ khu vực, hiển nhiên đầu kia lôi dao cũng là không dám dễ dàng đặt chân Lôi Lâm nơi sâu xa, bởi vậy có thể thấy được Lôi Lâm nơi sâu xa khu vực kinh khủng, liền con này thổ xanh thổ trưởng lôi dao liền hết sức kiêng kỵ, chớ nói chi là đối với chỗ này không biết gì cả người ngoại lai. Càng đi lôi trong rừng đi, bao phủ ở bốn phía sức mạnh sấm sét thì sẽ càng khủng bố. Tần Trần sử dụng tới Kim Cương Bất Hoại Thần Công, trên da thịt như là độ một tầng hào quang màu vàng nóng, lôi đỉnh chi lực đi khắp bên trên, va chạm ra tiếng vang chói tai. Ở nơi vừa nãy, lôi đỉnh chi lực chỉ có thể để Tần Trần cảm thấy tê dại cảm giác, nhưng theo không ngừng hướng bên trong đi, nơi này lôi đỉnh chi lực cũng là trở nên càng khủng bố lên, Tần Trần có loại đi ở lôi trong nồi cảm giác. Có điều may mà, Giao Long Động Phủ cũng không có ở đây sao sâu khu vực. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Đỗ Toa liền ngừng lại. Giao Long Động Phủ, đến. Điện hạ, động phủ liền ở đây một khối lôi mạc sau khi. Mỹ Đỗ Toa chỉ vào cách đó không xa một đạo vách đá nói rằng, ở đây trên vách đá có một khối to lớn lôi đỉnh màn ánh sáng, lôi mạc hiện ra một đạo cổng vòm hình dáng, trong đó rung động đáng sợ sức mạnh sấm sét, đó chính là lôi dao trô ở động phủ. Tần Chân nhìn sang, ánh mắt nheo lại, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt nhỏ bé độ cong, bị tóc kia chuyện lôi dao liên tiếp quấy rầy mấy ngày, ngày hôm nay nói cái gì đi trong động phủ mò ít đồ. Tần Chân quay về Mỹ Đỗ Toa liếc mắt ra hiệu, Mỹ Đỗ Toa gật đầu, thân thể mềm mại lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở lôi dao động phủ bầu trời. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc cách không nắm chặt, thất thải xà hoàng tiên lập tức xuất hiện ở trong tay. Ầm. Mỹ Đỗ Toa ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp một roi mạnh mẽ vung khách xuống, thất thải xà hoàng tiên vô hạn mở rộng, dài đến mười mấy trượng, kinh khủng lực xung kích trong nháy mắt mà tới, bảy màu xà hoàng giống như con cự mãng giống như vậy, mạnh mẽ địa hoành tạp ở lôi dao động phủ trên, chấn động tới lôi đỉnh nổ vang, đại địa chấn động. Giống. Có điều mấy tức, cái kia một khối lôi đỉnh màn ánh sáng chính là nổi lên một trận kịch liệt gợn sóng, tỏa ra hóng ánh lôi đỉnh ánh sáng, chỉ nghe một đạo giống giận rung trời thanh từ trong động phủ truyền ra. Sau đó, lôi đỉnh màn ánh sáng bị phá tan, một đạo chói mắt tráng kiện ánh bạc lướt nhanh ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên hư không. Lôi dao hầm hầm hiện thân, một đôi ẩn chứa lôi đỉnh hai mắt nhìn quét ra, khi thấy là Mỹ Đỗ Toa sau, lôi dao nhất thời cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là mỹ nhân chủ động tới cửa đến, mỹ nhân này hẳn là nghĩ rõ, muốn cùng ca ca ta song tu khoái hoạt. Hôm nay đến muốn mạng của ngươi. Mỹ Đỗ Toa lạnh lẽo nói một tiếng, trong mắt sát ý phun trào, lập tức nàng liền nắm thất thải xà hoàng tiên giết hướng về phía lôi dao. Một phen đại chiến kịch liệt, giống nhau mấy ngày trước đây như vậy bạo phát. Kịch đấu một lát sau, Mỹ Đỗ Toa cũng biến ảo ra thất thải thôn tiên mãng bản thể. Mỹ Đỗ Toa một bên kịch đấu, một bên hướng về lôi lâm những phương hướng khác bay đi, cố ý rời xa lôi dao động phủ, để cho Tần Trần sáng tạo tiến vào động phủ cơ hội. Đầu kia lôi dao đúng là cảm thấy được Mỹ Đỗ Toa ý đồ, mấy ngày nay đã cùng Mỹ Đỗ Toa đánh thói quen. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đem lôi dao dẫn ra, Tần Trần cũng không lại kéo dài, bóng người lóe lên, trực tiếp hướng về cái kia động phủ mà đi. Xì xì xì. Tần Trần tốc độ không giảm, muốn vọt thẳng phá cái kia cửa động lôi đỉnh màn ánh sáng, nhưng mà Tần Trần tựa hồ khinh thường đạo này lôi đỉnh màn ánh sáng, thân thể của hắn mới vừa đụng tới lôi đỉnh màn ánh sáng, liền cảm giác như là vọt vào một cái xôi chảo nồi chảo, thiếu một chút không bắt hắn cho nổ dính. Tần Trần bị mạnh mẽ điện một trận, khuôn mặt co giật, cả người đều cảm giác thấy hơi tê dại. Xì. Tần Trần cắn răng một cái, trong cơ thể giới lực dâng lên, trực tiếp mạnh mẽ xuyên qua khối này lôi mạc. Tần Trần thuận lợi tiến vào trong động phủ. Khá lắm. Tiến vào động phủ sau, Tần Trần ánh mắt bắt đầu nhìn quét ra, đập vào mi mắt cảnh tượng làm cho Tần Trần hơi kinh ngạc. Chỉ thấy, đây là một tòa quy mô lớn lao động phủ, vẫn về phía trước kéo dài, một chút không nhìn thấy phần cuối. Trong động phủ cực kỳ sáng sủa, bởi vì động phủ bốn phía trên vách tường, lôi đỉnh chi lực tùy ý du tẩu, sinh sôi liên tục. 56. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Trần cảm thấy kinh ngạc, là tường kia trên vách khảm nạm địa nhất đứng hàng ngọc thạch, những ngọc thạch này óng ánh long lanh, toàn thân lưu chuyển lôi đỉnh ánh sáng lộng lẫy, cho dù là rất không bắt mắt một khối nhỏ ngọc thạch bên trong, cũng đều ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực. Mà nhìn thấy những ngọc thạch này, Tần Trần con mắt đều sáng. Bởi vì này chút ngọc thạch rõ ràng là giới linh thạch, chất chứa lôi thuộc tính giới linh thạch. Đây đối với chuyên đi lôi thuộc tính tu luyện con đường người tới nói, những này chất chứa tinh khiết lôi đỉnh chi lực giới linh thạch, vậy cũng gọi là rất có sức mê hoặc. Đương nhiên, đối với trận pháp sư tới nói, cũng đồng dạng là mê hoặc to lớn. Vì lẽ đó giờ khắc này Tần Trần trong mắt có chút hưng hực, có lôi thuộc tính giới linh thạch, hắn có thể thử nghiệm đi cướp đoạt mấy bộ lôi thuộc tính trận pháp oai, nhưng là không thể khinh thường, chỉ có điều giới linh thạch quá mức khan hiếm, lần này đụng tới nhiều như vậy giới linh thạch, Tần Trần tự nhiên không thể buông tha. Điều này cũng không trách Tần Trần cảm thấy mê tít mắt, bởi vì nơi này giới linh thạch số lượng nhiều đến một phi thường đáng sợ mức độ, quá xa xỉ a. Toàn bộ lớn lao động phủ bốn phía vách tường tất cả đều hiện đầy giới linh thạch, liền ngay cả trải trên mặt đất sàn nhà đều là lấy giới linh thạch lát thành. Con này lôi dao đúng là sẽ chọn địa phương a. Tần Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu như hắn không có đoán sai, tòa động phủ này chính là một tòa lôi thuộc tính giới linh thạch quán động, có điều bị đầu kia lôi dao cho chế tạo thành một tòa động phủ. Không nhiều lời nói, chiếu đan toàn bộ thu rồi. Tần Trần không lãng phí thời gian nữa, hơi suy nghĩ, chín chôi phi kiếm xuất hiện, sau đó hắn thao túng phi kiếm, không ngừng đem bốn phía trên vách tường giới linh thạch cho đảo đới đi ra. Len keng len keng len keng. Trong lúc nhất thời, động phủ bên trong, phi kiếm rào rào vang vọng, bốn phía trên vách tường không ngừng có giới linh thạch lăn xuống mà xuống. Loại tu luyện này tài nguyên, nếu là bắt được ngoại giới bán, đây tuyệt đối là máu kiếm lời. Nói xuôi được tục dịch một điểm, Tần Trần hiện tại cùng đào một tòa kim sơn không khác nhau gì cả. Này một tòa động phủ lớn lao cực kỳ, chất chứa giới linh thạch càng là số lượng khổng lồ. Động phủ bên trong, chín chôi phi kiếm không tách ra đủ, giới linh thạch cào cào rơi thẳng, giống như là dưới nổi lên một hồi mưa đá, chỉ có điều nơi này mưa đá có chút đắt giá. Có chín chôi phi kiếm đào đới ở ngoài, Tần Trần mình cũng ở tự mình động thủ đào đới, dưới chân sàn nhà, hắn đều không có buông tha, tất cả đều toàn bộ thu vào tu di trong nhẫn. Ngược lại hắn tu di giới không gian quá lớn, có bao nhiêu cho ngươi trang bị bao nhiêu. Tần Trần như là một máy vô tình thu gặt cơ giống như vậy, một khối cũng không buông tha. Bốn phía trên vách tường có chín chôi phi kiếm đang điên cuồng đào đới, dưới chân sàn nhà, Tần Trần nhưng là từng quyền địa cho ngươi cuồng oanh loạn tạc. Oanh oanh oanh. Tần Trần điên cuồng về phía trước đẩy mạnh, những kia bị đào đới ra tới giới linh thạch một đống lại một chồng địa bị hắn thu vào tu di trong nhẫn. Tần Trần tâm tình thật tốt, bước đi đều là một cơn gió, chính là cái này thoải mái. Này một tòa giới linh thạch quáng động tài nguyên, thật sự là quá chất quý. Này nếu như đặt ở ngoại giới, tất nhiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, phàm là lớn một chút tu luyện thế lực, sợ là không có ai không cảm thấy bỏ mắt. Cho nên nói, này một làn sóng Tần Trần máu kiếm lời. Có điều trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa đồ sộ lôi dao động phủ, vẫn cứ bị Tần Trần đào không gọi cái răng dấp, động phủ bốn phía vách tường lu mờ ảm đạm, loang loang lổ lổ, liền giống với một người vốn là nắm giữ một con đen thui xinh đẹp tóc, đảo mắt đã biến thành tên trọc như thế. Vô cùng thế thảm. Này hoa lệ động phủ, bị cướp sạch thành khó coi cảnh tượng. Nếu như đầu kia lôi dao trở về nhìn thấy khung cảnh này, quản chi là đến tức giận đến giận sôi lên, mới đi ra ngoài cùng mỹ nhân nói chuyện sẽ nhân sinh, sau khi trở lại phát hiện, xào huyệt bị ăn cắp, chuyện này. Sợ là có chút khó đỉnh a. Đương nhiên, lôi dao trở về là cái gì cảm thụ, vậy thì không liên quan Tần Trần chuyện gì, hắn hiện tại chính đắc ý mà xét nhà đây. Tần Trần quét ngang đậu phủ, làm một hồi chuyên cần cẩn cụ và thật thả khẩn nhân viên bốc vác. Nếu muốn làm giàu, vậy thì phải cần lao a. Chương 280, thần kỳ chứng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, nhanh nhất chứng mới. Không quảng cáo. Lôi dao trong động phủ nên đón một vị cần lao nhân viên bốc vác, động phủ bốn phía vách tường cùng với trên đất sàn nhà cũng đều bị Tần Trần cướp sạch hết sạch, phàm là có thể tạc ra giới linh thạch, cho dù là to bằng ngón tay, Tần Trần cũng đều như thường hết thảy thu vào tu di trong nhẫn, cướp sạch đến cái kia thật gọi một sạch sành sanh. Trong động phủ không còn mọn cỏ. Tần Trần sau khi đi vào vẫn cứ cho tòa này xa hoa khí phái động phủ tới một lớp ra, tòa động phủ này đã cùng một tòa bỏ hoang quáng động không có gì khác biệt. Khá lắm, lấy nghiêm chỉnh khối giới linh thạch chế tạo giường. Lúc này Tần Trần lại phát hiện một tấm to lớn giới linh thạch bị đánh mài thành một cái giường, trên giường dũng động tinh khiết lôi đỉnh chi lực, đối với chuyên tu lôi thuộc tính lực lượng người tu luyện tới nói, tòa này giường quả thực chính là bảo vật vô giá, đó cũng không phải dùng giới linh thạch chắp vá mà thành giường, mà chính là do nghiêm chỉnh khối giới linh thạch đánh bóng mà thành, giá trị quả thực đáng sợ. Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp thu vào tu di giới. Tần Trần một đường đào đới, làm không biết mệt. Thật không biết nếu như đầu kia lôi dao sau khi biết, có thể hay không phát rồ, sao huyệt cứ như vậy bị người một nồi cho bưng. Đục đục. Tần Trần cũng đã đục đến động phủ nơi sâu xa. Ở đây nơi sâu xa, Tần Trần phát hiện một vật, làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nơi đó, có một tòa lấy giới linh thạch chế tạo sân khấu. Trên sân khấu, để một quả trứng. Một viên. Lôi trứng. Trứng trên người, quấn quanh lôi đỉnh, hay hoặc là nói, là cái kia lôi đỉnh chi lực ở tầm bổ viên này trứng, bởi vì giới linh thạch bên trong lôi đỉnh chi lực không ngừng bị tràn vào viên này lôi trứng bên trong. Tần Trần cảm thấy có chút nghi hoặc, đi lên trước quan sát tỉ mỉ một phen viên này lôi trứng. Không đạo lý a. Tần Trần trong miệng đang lẩm bẩm, theo đạo lý nói cái kia một con lôi dao là được, làm sao có khả năng đẻ trứng? Đánh chết cũng không tin tưởng đầu kia công lôi dao có thể đẻ trứng, này hoàn toàn không hợp tình lý. Vì lẽ đó Tần Trần rất nghi hoặc, viên này trứng hẳn là sẽ không là đầu kia lôi dao dưới. Cái kia, đây cũng là một viên cái gì trứng? Tần Trần nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra lý lẽ gì. Tính toán một chút, bất kể hắn là cái gì trứng, trước ôm đi lại nói. Tần Trần cũng lời lại xoắn xuýt, trước đừng động là viên cái gì trứng, ngược lại viên này trứng không đơn giản là được rồi, dù sao có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực. Này trong trứng diện thai nghén 8 phần 10 là một con yêu thú mạnh mẽ, nếu là từ nhỏ bồi dưỡng, nhất định là kiếm bộn không lỗ. Tần Trần đưa tay ra, chuẩn bị đem viên này lôi trứng ôm đi, như loại này vật còn sống, là không thể đủ cất vào pháp khí chứa đồ bên trong, chỉ có thể tự mình động thủ cầm. Xì xì. Nhưng mà, ngay ở Tần Trần bàn tay sắp tới gần viên này lôi chứng thời gian, lôi chứng bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng dị thường mãnh liệt sức mạnh xâm xét. Tần Trần hai tay cứng ở giữa không trung, thân thể mạnh mẽ co quắp một trận, cảm giác toàn thân đều chết lặng lên, dù là kim cương bất hoại thân đều khó mà ngăn cản này một viên nho nhỏ lôi chứng lôi đỉnh xung kích. Này chứng, Tần Trần run rẩy địa rụt tay về trường, lòng vẫn còn sợ hãi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc địa nhìn chằm chằm trước mặt viên này lôi chứng, hắn thực tại khinh thường viên này chứng, không nghĩ tới một quả chứng bên trong dĩ nhiên ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tần Trần cũng là đối với viên này chứng càng cảm thấy hứng thú. Tần Trần hoạt động một chút hơi choáng hai tay, lập tức chuẩn bị lại một lần nữa đi lấy viên này lôi chứng. Xì. Nhưng mà Tần Trần một tới gần, vẫn dường như vừa nãy như vậy, lôi chứng bên trong bùng nổ ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, ngăn cản Tần Trần tới gần, lôi chứng chu vi như là ngưng tụ một vòng lôi đỉnh cương bọc, hơi hơi tới gần thì sẽ gặp hung mãnh sẽ đánh. Ta liền còn không tin tà. Tần Trần cùng viên này chứng so kẻ nhi, trong cơ thể giới lực tuôn ra, trên lòng bàn tay kim quang thiểm điện, hắn lại một lần nữa hướng về viên này lôi chứng đưa bàn tay ra. Tần Trần bất chấp, viên này lôi chứng cũng theo nảy sinh ác độc, quanh thân lôi đỉnh chi lực càng cường hãn, còn không chờ Tần Trần tới gần chút nào, lôi chứng liền dẫn đầu phát động công kích. Một đạo cường đại lôi đỉnh chùm sáng lúc này bắn mạnh mà ra, Tần Trần phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này một trường vỗ lại đi. Vành! Cường đại sóng trùng kích. Cũng là đem Tần Trần chấn động đến mức liên tục lui về phía sau. Tần Trần trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc càng nồng nặc, viên này trứng, thật không đơn giản. Tần Trần không có mạnh hơn đến, vạn nhất thật đem viên lôi trứng đánh hỏng rồi, hắn cảm thấy sẽ rất thiệt thòi. Tần Trần trong lòng tính toán, nghĩ đến xem có thể hay không có cái gì tốt biện pháp có thể mang viên này lôi trứng mang đi. Viên này lôi trứng vẫn không có ấp, liền có uy lực như thế, một khi trở bên trong yêu thú phá xác mà ra, nhất định không giống người thường, nếu như có thể rất bồi dưỡng được như vậy một con yêu thú mạnh mẽ, vậy dĩ nhiên là máu kiếm lời, làm trở lại tọa trấn Đao Kiếm Sơn Trang, đảm nhiệm dưới bề ngoài cũng là rất dọa người. Tần Trần đã quyết định chủ ý, phải đem viên này lôi trứng chiếm được. Chỉ bất quá bây giờ, Tần Trần có chút không có chỗ xuống tay. Vân vân. Lúc này, Tần Trần đồng tử, con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện viên này lôi trứng chỗ ở tòa này giới linh thạch chế tạo sân khấu, màu sắc bắt đầu trở nên lờ mờ, có điều thời gian mấy mắt, nguyên bản ánh sáng lóng ánh sân khấu đã trở nên lu mờ ảm đạm, đã triệt để mất đi giới linh thạch linh khí. Bên trong lôi đỉnh chi lực hết mức tiêu hao hết, đã thành một khối đá bình thường. Viên này lôi trứng lại đem giới linh thạch bên trong lôi đỉnh chi lực tất cả đều hút sạch, này trứng sẽ không phải là lấy giới linh thạch làm thức ăn chứ? Tần Trần nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, trong lòng có như vậy suy đoán, trước hắn cho rằng viên này lôi trứng vẹn vẹn chỉ cần giới linh thạch tầm bổ, bây giờ nhìn lại là hắn cả nghĩ quá rồi, này trứng lại có thể trực tiếp hút khô một tảng lớn tinh khiết giới linh thạch. Thịch thịch. Lúc này, càng làm cho Tần Trần cảm thấy kinh ngạc một màn đã xảy ra, chỉ thấy viên kia lôi trứng, dĩ nhiên chính mình từ trên sân khấu bằng đi. Này trứng, hẳn là thành tinh. Tần Trần có chút kinh ngạc, thực tại bị viên này lôi trứng đột nhiên xuất hiện này sóng thao tác cho kinh đến. Nhảy xuống sân khấu sau, viên này lôi trứng nhún nhảy một cái, lập tức một con cắm vào cách đó không xa trong vách tường, nào còn có không bị Tần Trần cướp sạch giới linh thạch. Này trứng vỏ tivi tương đương chi cứng ngắc, mặc dù là che kín giới linh thạch vách tường, nó cũng có thể một con cắm vào đi. Sau đó, viên này lôi trứng liền lại bắt đầu hấp thu giới linh thạch bên trong năng lượng, lại có mấy khối giới linh thạch bị lôi trứng hút khô rồi. Tựa hồ là vừa nãy cùng Tần Trần đụng nhau tiêu hao không ít năng lượng, vì lẽ đó giờ phút này viên lôi trứng ở bổ sung năng lượng đây. Tần Trần lấy lại tinh thần, nhìn thấy tình cảnh này sau, Tần Trần tựa hồ cũng là biết nên làm sao thu phục viên này trứng. Sau đó, Tần nhân viên bốc vác lại bắt đầu cần cù điệu lao động, chín kiếm cùng xuất hiện, điên cuồng đào tới, chuẩn bị đem này chỗ sâu cuối cùng một nhóm giới linh thạch toàn bộ đào đi. Tần Trần một mặt cười xấu xa địa nhìn chằm chằm viên này lôi trứng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, chờ hắn đem nơi này giới linh thạch đào sạch sành sanh, viên này trứng ăn cái gì, đến thời điểm sợ là chỉ được ngoan ngoãn với hắn đi. Cũng còn tốt đây chỉ là một trái trứng, không có gì linh trí, không phải vậy cũng thật là có hơi phiền toái. Không cần thiết thời gian một chén trà, Tần Trần đã đem này chỗ sâu giới linh thạch cho đào sạch sành sanh. Hiện tại duy nhất còn sót lại một điểm giới linh thạch, chính là lôi trứng bên cạnh ném đi làm mất đi. Tần Trần không núp ních cái kia ném đi ném giới linh thạch. Tần Trần hướng về lôi trứng đi tới, lại một lần nữa hướng về lôi trứng đưa bàn tay ra, vẫn cùng trước như thế. Bị cự. Có điều Tần Trần cũng không lưu ý, hắn lại đi trở về, hai tay hoàn ở trước ngực, yên tĩnh đứng ở nơi đó, một mặt trêu tức địa nhìn chằm chằm viên này cắm ở trên vách tường lôi trứng. Chương 281, liền này. Tần Trần cố ý đi tới tiêu hao lôi trứng sức mạnh. Đúng như dự đoán, lôi trứng lại bắt đầu hấp thu giới linh thạch sức mạnh. Tần Trần trên khuôn mặt ý cười càng sâu. Thịch thịch. Một hồi lâu sau, lôi trứng đem trong động phủ cuối cùng ném đi ném giới linh thạch năng lượng hấp thu sạch sẽ, lập tức lôi trứng lại từ trên vách tường nhảy xuống, sau đó ở trong động phủ trùng quanh nhảy nhảy nhót nhót, muốn tìm giới linh thạch tầm bổ. Chỉ có điều giờ khắc này trong động phủ, nơi nào còn có cái gì giới linh thạch, tất cả đều đã bị Tần Trần thu vào tu di giới trong ngón tay, tu di giới có thể ngăn cách tất cả khí tức, viên này lôi trứng tự nhiên là không cách nào cảm nhận được Tần Trần tu di giới bên trong giới linh thạch. Lôi trứng bảng nhảy nhót đáp đường này, nỡ ra là không có tìm tới giới linh thạch, này tựa hồ để nó có chút khổ não, lôi trứng bắt đầu định ở tại chỗ, không ngừng lung lay trứng thân, có loại rung đùi đắc ý tứ nhi, phòng trường tâm tình không hề tốt đẹp gì, giống như là một đứa bé không có đường ăn trên đất khóc lóc om sòm. Khoan hay nói, bù bấm lôi trứng, dáng dấp kia đúng là còn rất manh. Ngược lại là đem một bên Tần Trần làm cho tức cười. Tần Trần cảm thấy, hắn đây là đang làm việc tốt. Ngày hôm nay, xem như là miễn phí cho này còn chưa ra vỏ trứng mập trứng học một lớp, để nó biết thế giới này hiểm ác. Này mập trong trứng yêu thú nếu như sau đó biết việc này, sợ là cần phải cùng Tần Trần liệu mạng không thể. Tần Trần cũng là không lãng phí thời gian nữa, bàn tay hắn vung lên, một thanh phi kiếm lơ lửng ở trước người. Tần Trần cong ngón tay búng một cái, lập tức một tảng lớn giới linh thạch liền bay đến trên thân kiếm. Phi kiếm lảo đảo địa bay đến mập trứng trước mặt. Nguyên bản thất lạc mập trứng, tựa hồ là cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhất thời trở nên hưng phấn, lập tức nhảy lên phi kiếm. Tần Trần cười hì hì, quyết định kết thúc công việc. Sau đó Tần Trần không hề ở thêm, chuẩn bị mang theo lôi trứng rời đi động phủ. Có điều lúc này, Tần Trần hơi nhướng mày, động phủ truyền ra ngoài đến một trận dồn dập tiếng xé gió vang. Có người. Mấy tức sau khi, liền có ba bóng người vút nhanh mà đến, lập tức xuất hiện ở Tần Trần trước mặt. Một vị nữ tử, hai vị nam tử, đều là giới vương cảnh giới. Cô gái kia là lục tinh giới vương, hai vị nam tử đều là ngũ tinh thực lực. Tần Trần trong lòng thầm kêu không được, cũng không phải lo lắng không đối phó được ba người này, mà là lo lắng có hoàng giả nhúng tay việc này. Giờ khắc này Mỹ Đô Toa vì cho hắn tranh thủ thời gian, đang cùng đầu kia lôi giao chính đang ác chiến, nếu là có người hoàng cường giả lúc này ngư ông thủ lợi, vậy thì nguy rồi, trước mà không đề cập tới động này trong phủ giới linh thạch quặng mỏ, chỉ là Mỹ Đô Toa cùng đầu kia lôi giao, cũng đã là không ít người trong mắt hương mô mô, một cái bảy màu. Thôn Thiên Mãng, một là lôi giao, này nếu không phải phí thổi bay lực lượng bắt vào tay, đây chính là đại kiếm lời. Vì lẽ đó Tần Trần trong lòng có chút lo lắng, mà hắn lo lắng kỳ thực không phải không có lý, bởi vì ba vị giới vương đồng thời xuất hiện. Nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sau lưng nói không chắc thì có một phương nhân hoàng thế lực. Các ngươi là ai? Tần Trấn vẫn là phí lời hỏi một câu, muốn xác nhận một hồi ba người này là lai lịch gì, hắn có chút gánh Mỹ Đô Toa, hy vọng ba người này không phải hoàng giả thế lực, nếu là lần này có người hoàng cường giả nhúng tay vào, chuyện đó sẽ không có đơn giản như vậy. Đầu linh kia nữ tử vẻ mặt khá là kiêu ngạo, lạnh lùng nói rằng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, không biết hoàng tức sau khi, còn có mánh hổ. Đem trong động phủ giới linh thạch bẽ ngoan giao ra đây, liền lưu ngươi toàn thây. Từ nơi này lời của cô gái bên trong, Tần Trấn được hai điểm thông tin. Thông điệp. Đám người kia hiển nhiên từng tra xét qua đậu phủ, có điều tay trắng trở về, ba người rất có thể đến từ hoàng giả thế lực. Nộp cùng không giao giới linh thạch, bọn họ đều phải hắn chết. Liền các ngươi, cũng xứng gọi mãnh hổ. Hôm nay văn học lưới. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lập tức chẳng muốn phí lời, trong cơ thể giới lực tuôn ra, thân hắn ảnh lóe lên, bay thẳng đến ba người xông tới giết. Đối mặt ba vị giới vương, Tần Trần dĩ nhiên không cần có nửa phần vẻ sợ hãi. Giết. Vị kia đầu lĩnh nữ tử cười lạnh cười, nhẹ nhàng phất phất tay, một vị ngũ tinh giới vương nam tử đã bước đi ra. Vị nam tử này nhấc theo một thanh bóng lưỡng đại đao, trong đôi mắt sát ý phun trào, giơ tay chém xuống, lúc này một đao đống nhiên đánh xuống. Đao khí xé rách không khí, phát sinh chói hai tiếng nổ âm, một đạo lạnh lẽo ánh đao thẳng đến Tần Trần mà đi. Tần Trần không có một chút nào tránh né ý tứ của, hắn cả người tản ra kim quang, thần thánh uy vũ, giống như thiên thần giáng thế. Tần Trần quyết chí tiến lên, trực tiếp bằng thô bạo tư thái xé rách cái kia một đạo ánh đao, lạnh lẽo mà sắc bén ánh đao căn bản là không có cách thương tới hắn nửa phần. Xé rách vị kia ngũ tinh giới vương ánh đao sau một khắc, Tần Trần cũng đã xuất hiện ở vị nam tử kia trước mặt, Tần Trần cái kia dường như hoàng kim lúc bàn tay, đã bắt được trong tay nam tử lưỡi dao. Leng keng. Tần Trần thủ đoạn khẽ run rẩy, hơi dùng lực một chút, liền đem cái kia một thanh đại đao bẻ gãy, thân đao rào rào tiếng rung. Tần Trần tay cầm cái kia một đoạn bẻ gãy lưỡi dao, trở tay liền đem lưỡi đao sắc bén cắm vào vị này ngũ tinh giới vương trái tim, người sau gây nên phòng ngự, đối với Tần Trần tới nói quả thực giòn như giấy trắng. Xì xì. Nam tử nhận ra một ngụm máu tươi, lưỡi dao nhuộm đỏ, chết ở dưới đao của chính mình. Trong chớp mắt, một vị ngũ tinh giới vương chết. Thấy thế, một bên đầu lĩnh nữ tử cùng một vị khác nam tử đều cũng có chút giật mình, dựa theo bọn họ suy đoán, người này thực lực cũng không mạnh, bằng không cũng sẽ không làm này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau chuyện, đã sớm đi phối hợp phía ngoài nữ hoàng người đem đầu kia lôi dao chém giết. Nhưng là thấy đến đó người ra tay, hiển nhiên thực lực cũng không đơn giản. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Đầu lĩnh nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, không hề kéo dài, trực tiếp liên hợp một vị khác ngũ tinh giới vương đồng loạt ra tay, muốn đánh giết Tần Trần. Tần Trần bóng người lóe lên, thẳng đến vị kia đầu lĩnh nữ tử mà ra. Vị kia đầu lĩnh nữ tử cầm trong tay lợi kiếm, cùng cuốn sắc bén kiếm khí hướng về Tần Trần đánh tới. Tần Trần hơi suy nghĩ, trong cơ thể giới lực giống như quần cuộn sông lớn giống như dâng trào mà ra, giới lực cương mạnh bá đạo, làm người cảm thấy hồi hộp, loại này cường hạn giới lực, phổ thông giới vương, ai dám cùng chi tranh đấu. Giống. Tần Trần tay nâng trường rơi, lúc này chính là một cái đại uy thiên long trưởng ấn đánh ra, trưởng ra, trưởng sự khí hóa long, một con hoàng kim phi long rít gào mà ra, rồng gầm rung trời, uy thế bức người, như là một trưởng này có thể vành sụp cả tòa đạo phủ. Đại uy thiên long trưởng ấn phía trước mở đường, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cùng cuốn lên cực đoan kinh khủng như thế. Vành. Đại uy thiên long rít gào, quét ngang tất cả, cô gái kia đánh giết mà đến kiếm khí, hoàn toàn ở đại uy thiên long bên dưới dập tắt vô hình, liền kiếm trong tay của nàng đều từng tấc nước toát. Tần Trần theo sát phía sau, theo đại uy thiên long chạy trộm. Chỉ một thoáng, Tần Trần liền gần rồi đầu lĩnh kia cô gái thần, bàn tay hắn giống như một con vuốt rồng giống như vậy, gắt gao giữ ở cô gái thon dài gáy ngọc, sau đó trực tiếp đem nữ tử nâng lên. Cùng lúc đó, vị nào ngũ tinh giới vương từ một hướng khác đánh tới, giết hướng về Tần Trần phía sau, Tần Trần không để ý đến, vẫn một cái tay tướng lĩnh đầu nữ tử để ở giữa không trung. Lúc này, vị kia ngũ tinh giới vương nam tử một quyền oanh tạc mà đến, trực tiếp oanh kích ở Tần Trần xương sống trên. Có điều nam tử quyền rơi thời gian, nhưng là kinh hại đến biến sắc, cú đấm này như là oanh kích ở cực kỳ sắt thép cứng rắn trên, căn bản lay động không được mảy may. Đùng. Tần Trần lù lù bất động, quần áo phần phật tung bay, chỉ nghe một đạo vang dội kim loại va chạm âm chấn động tới, kim quang dâng lên, nam tử chính mình liền bị một luồng cực kỳ cường hãn cương khí đánh bay, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, sau đó ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Tần Trần liếc mắt một cái ngã xuống đất vị nam tử kia, sau đó ánh mắt nhìn về phía bị hắn một tay nhấc trong tay đầu lĩnh nữ tử, từ tốn nói: "Mãnh hổ ở phía sau, liền này." Chương 284: Cứu người. Vị kia đầu lĩnh nữ tử bị Tần Trần một cái tay gắt gao trói lại, thân thể treo ở giữa không trung, một mặt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, liều mạng dãy rủa, có điều nhưng là dãy rủa không ra, người này trước mặt thực lực ngoài dự liệu của nàng. Trước, nàng cho rằng nàng là mãnh hổ ở phía sau, chỉ là nàng không nghĩ tới gặp như vậy một nhân vật hung ác. Tần Trần lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đến cùng người nào?" Tần Trần gắt gao trói lại cô gái cái cổ, chỉ cần thoáng dùng sức, nữ tử liền sẽ chết mệnh, tử vong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ giáng lâm. Nữ tử tự nhiên có khả năng nhất tinh tường cảm nhận được mùi chết chóc, nàng run rẩy đáp lại nói: "Chúng ta là Lôi Đình Chiến Tông người." "Lôi Đình Chiến Tông?" Tần Trần ánh mắt híp lại, đến Vô Thanh Lôi Lâm lúc, hắn nhìn trên bản đồ thấy tòa này tông môn đánh dấu, là một phương lâu năm hoàng cấp thế lực, ở Vô Thanh Lôi Lâm chỗ ở phương này khu vực, là thế lực bá chủ một loại tồn tại. "Cầu xin ngươi, không, đừng có giết ta." Đầu lĩnh nữ tử bắt đầu hướng về Tần Trần xin tha, nàng đã đánh hơi được nồng đậm tử vong khí tức. Tần Trần lãnh đạm quét mắt vị này đầu lĩnh nữ tử, thủ đoạn hơi dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cô gái cái cổ, chết. Tần Trần tiện tay đem cô gái xác chết vung ra một bên, sau đó hắn lại vung ra một trường, đem một vị khác ngã xuống đất thổ huyết nam tử cho đập chết. Làm xong những này, Tần Trần không hề ở thêm, lập tức thẳng đến động phủ mà đi. Trong lòng hắn có chút bất an, nếu là Lôi Đỉnh Chiến Tông hoàng cấp hàng lâm, như vậy chuyện hôm nay sợ là có chút khó làm. Dù sao động phủ ở ngoài, Mị Đỗ Toa đang cùng đầu kia Lôi Giao ác chiến, một vị hoàng giả nhúng tay, đủ để thay đổi chiến cuộc. Tần Trần hướng về động phủ ở ngoài cuồng vút đi, một chiêu kiếm theo sát phía sau, trứng trên có một viên lôi trứng, chính đang tham lam địa hút giới linh thạch. Rất nhanh, Tần Trần lướt ra khỏi động phủ, ra động phủ sau khi, kinh khủng lôi đỉnh chi lực lại từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, không ngừng trùng kích Tần Trần thân thể. Giờ khắc này, động phủ ở ngoài cảnh tượng cũng là làm cho Tần Trần cảm thấy có chút hoảng sợ, nguyên bản rậm rạp lôi lâm, rất nhiều cây cối cũng đã bị chặn ngang bẻ gãy. Phóng tầm mắt nhìn lại, tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa, đại địa bên trên hiện đầy cháy đen lôi hãm hại, sức mạnh cuồng bạo ở trong đó tàn phá. Trước mắt này cảnh tượng hiển nhiên là một hồi kinh khủng đại chiến tạo thành. Có điều giờ khắc này tầm nhìn đi tới trong phạm vi cũng không có phát hiện Mỹ Đỗ Toa cùng Lôi Giao tung tích. Tần Trần trong lòng có chút bất an. Tần Trần chuẩn bị đi tìm Mỹ Đỗ Toa, có điều lúc này viên tia lôi chứng từ trên thân kiếm nhảy xuống. Tần Trần ánh mắt nhìn, hóa ra là thân kiếm giới linh thạch đã bị lôi chứng hút khô rồi, hàng này lại bắt đầu không an phận. Tần Trần lại từ tu di giới từ móc ra một khối giới linh thạch. Bạch, lôi chứng lúc này hóa thành một vệt sáng vọt tới Tần Trần trên bàn tay. Lần này Tần Trần bàn tay chạm được lôi chứng, có điều nhưng không có gặp phải lôi chứng công kích, lôi chứng tâm tư tựa hồ tất cả đều đặt ở Tần Trần trong tay giới linh thạch trên. Tự tay cầm thời khắc này lôi chứng, Tần Trần càng có khả năng cảm nhận được viên này lôi chứng bên trong đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ đến mức nào. Lôi đình oai thuyết phục tục một điểm, Tần Trần cũng cảm giác trong tay cùng cầm một viên bom nguyên tử gần như, trong này đến tột cùng thai nghén yêu thú nào. Tần Trần cảm thấy hoảng sợ, phải biết đây vẫn chỉ là một quả trứng mà thôi, này nếu như thật phá xác mà ra, thật không biết sẽ là cỡ nào yêu ma quỷ quái. Hơn nữa giờ khắc này Tần Trần còn phát hiện một điểm, khi hắn cầm viên này lôi chứng sau, lôi trong rừng tứ ngược những tia lôi đỉnh chi lực đều đang không dám gần hắn thân. Này trứng, Tần Trần càng kinh ngạc, này trứng như là có cột thu lôi thần kỳ tác dụng. Tần Trần lập tức lấy ra một đoạn sợi vàng, đem viên này lôi trứng cho thắt ở bên hông, đồng thời ở sợi vàng trên còn nịt lên mấy khối giới linh thạch. Viên này trứng cũng vẫn tính thành thật, tựa hồ chỉ cần có giới linh thạch là có thể yên tĩnh lại. Ổn định viên này mập trứng sau, Tần Trần cũng là không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu ở lôi trong rừng tìm tòi Mỹ Đỗ Toa tung tích. Ở lôi lâm, một chỗ bị đại chiến nổ ra to lớn trong hố sâu. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa cùng đầu kia lôi dao liền nằm ở trong đó, đều là bị thương thật nặng. Đầu kia lôi dao cả người tảng lớn vậy bóc ra, thân thể cao lớn trên che kín thâm nhập huyết nhục vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Lôi dao giờ khắc này hết sức suy yếu, nằm ở cháy đen trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Cách đó không xa Mỹ Đỗ Toa cũng không khá hơn chút nào, giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa là thất thải thôn tiên mãng hình thái, thân thể cao lớn trên đồng dạng là vết thương trải rộng, máu tươi liên tục chảy ra. Mỹ nhân, xem ra chúng ta hôm nay đúng là muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Đầu kia lôi dao suy yếu thanh âm của vang lên, có điều nói đến cuối cùng, trong thanh âm nhưng là đầy dây sát khí mãnh liệt nói, có điều dao già nghĩ lại vừa nghĩ, vẫn là thiệt thòi, sớm biết hai người chúng ta hòa đàm đạt được, cũng không cho tới bị cái này vô liêm sỉ tiểu nhân hèn hạ đánh lén. Lôi dao cái kia một đôi chất chứa lôi đỉnh con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo người đàn ông trung niên bóng người, trung niên nam tử kia người mặc một bộ bạc bào, toàn thân quấn quanh lấy quỷ dị màu tím lôi đỉnh, liên quan con ngươi của hắn đều tản ra yêu dị hào quang màu tím, khiến người ta căn bản không dám cùng chi đối diện. Bạc bào nam tử đứng chắp tay, trên mặt mang theo vẻ hài hước địa nhìn chằm chằm lôi dao, cười nói, tại sao đê tiện câu chuyện, từ trước đến giờ chỉ có được làm vua thua làm giặc mà thôi, giờ khác này các ngươi nằm dạp ở ta dưới chân, vậy thì phải nhận thức. Ta phi, ngươi Lôi lão kẻ trộm, đã sớm nhớ kỹ ta trong động phủ giới linh thạch mỏ, công khai không dám cùng giao ra đấu, chỉ dám sau lưng trong đất đùa bỡn những này không đủ tư cách thủ đoạn hèn hạ. Ngươi cũng xứng một việc chi chủ. Lôi Giao lúc này chửi ầm lên, thực tại không ngứa bạc bảo bộ này tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Vị này bạc bảo nam tử chính là Lôi Đình Chiến Tông tông chủ, Lôi Côn, trước thừa dịp Mỹ Đỗ Toa cùng Lôi Giao kịch đấu thời khắc, trong bóng tôi đánh lén, khiến cho Mỹ Đỗ Toa cùng Lôi Giao thố không kịp đề phòng, đều bị trọng thương, mới vừa có giờ phút này giống như tình cảnh. Lôi Côn cũng không lưu ý Lôi Giao mắng to, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, cười nói, tuy nói từ trước đến giờ được làm vua thua làm giặc, nhưng hôm nay bản tông chủ có thể đắc thủ, vẫn phải là đa tạ ngươi. Bằng không vẫn là rất khó mà đối phó con này Lôi Giao. Lôi Côn trên khuôn mặt ý cười càng sâu, hôm nay này vừa ra tay, không chỉ có thu hoạch hai con yêu thú mạnh mẽ, hơn nữa còn đoạt được một tòa giới linh thạch quáng động, đây đối với bọn họ Lôi Đình Chiến Tông tới nói, có thể nói là thực lực tăng mạnh. Lôi Côn nói tiếp, bản tông chủ không phải yêu thích lạm sát kẻ vô tội người, các ngươi nếu là nguyện ý quy thuận ta Lôi Đình Chiến Tông, bản tông chủ tất nhiên lấy quý khách chi lễ lại chi, làm sao? Lôi Giao mắng to, ta đi ngươi mô mỗ. Giao ra sẽ quy thuận ngươi. Ngươi là cái thá gì? Đê tiện vô liêm sỉ lão tặc. Vành. Lôi Côn ánh mắt lạnh lẽo, xuề bàn tay ra, cách không một chảo, một cái Lôi Đình đại thủ ấn lúc này chấn áp mà xuống, sức mạnh to lớn bạo phát, lại cắt đứt mấy cây Lôi Giao xương, người sau thương thế càng nặng. Lôi Côn bóng người lóe lên, hóa thành một tia điện, xuất hiện ở Lôi Giao viên này đầu lâu to lớn trên, một cước đem Lôi Giao đầu lâu giẫm lên lòng đất, lạnh nhạt nói, dưới bậc chi tủ, cũng dám ở bản tông chủ trước mặt làm cản. Xèo. Cũng là ở Lôi Côn cùng đầu kia Lôi Giao dây dừa thời gian, một vệt bóng đen bắn mạnh mà đến, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Mỹ Đỗ Toa trước mặt. Mỹ Đỗ Toa cũng không đốc, nhất thời biến ảo thành nhân hình. Sau đó, bóng đen kia ôm lấy Mỹ Đỗ Toa liền bắt đầu hướng về Lôi Lâm nơi sâu xa bắn mạnh tới. Muốn chết. Lôi Côn nhất thời giận dữ, một trưởng vô dưới, nhất thời đem Lôi Giao đập đến hôn mê, lập tức hắn liền hóa thành một tia chớp hướng về bóng đen kia đuổi theo. Chương 285, thay nữ vương chữa thương. Tần Chấn đem tốc độ triển khai đến cực hạn, ôm Mỹ Đỗ Toa điên cuồng hướng về Lôi Lâm nơi sâu xa lao đi, chỉ có vọt vào Lôi Lâm nơi sâu xa khu vực mới có thể thoát khỏi vị này Lôi Đình Chiến Tông tông chủ truy sát. Tần Chấn có viên này tránh lôi mập trứng, bởi vậy có thể trắng trợn không kiêng dè hướng về Lôi Lâm nơi sâu xa trùng. Lôi Côn một đường đuổi tận cùng không vông, có điều theo thâm nhập Lôi Lâm, Lôi Côn tốc độ cũng là thả chậm rất nhiều, bởi vì cái kia lục thân không nhận cuồng bạo Lôi Đình, cũng sẽ không cùng vị tông chủ này đại nhân khách khí cái gì. Vì lẽ đó Lôi Côn chỗ đi qua, nhấc lên ngập trời lôi uy, đáng sợ Lôi Đình chi lực, dường như cuồng triều bình thường bao phủ tới. Đó là dọa người diệt thế thiên uy, muốn nát tan tất cả. Lôi Côn cũng là cảm thấy có chút hồi hộp, có này từng làn khủng bố Lôi Đình ngăn cản, Lôi Côn cùng Tần Trần khoảng cách cũng là càng kéo càng xa. Nhìn đạo kia càng đi càng xa bóng đen, Lôi Côn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều giờ khắc này, Lôi Côn trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, người này vì sao không sợ lôi trong rừng quần quật lôi uy? Lôi Côn rốt cục cũng ngừng lại, hắn cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, người kia không sợ lôi trong rừng quần quật lôi uy, có thể đấu đá lung tung, thế nhưng hắn không được. Vô Thanh Lôi Lâm là hung địa, là khu vực cấm. Xông vào nơi sâu xa lôi khu rừng vực, chỉ có tử vong. Chính như Vô Thanh Lôi Lâm tên, thâm nhập nơi đây, tung ngươi là nhân hoàng cũng phải không hề có một tiếng động nuốt hận. Thực sự là đáng trách. Lôi Côn ngừng lại, không dám nữa tiếp tục thâm nhập sâu, đối với này một phương Lôi Lâm, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ, chỉ có điều nhìn đạo kia đi vào Lôi Lâm bóng đen, làm cho hắn có chút tức giận, tới tay con bị bay, chẳng phải đáng trách. Lần thứ hai lạnh lùng hướng về Lôi Lâm nơi sâu xa khu vực liếc nhìn sau, Lôi Côn chỉ được không cam lòng địa trở về, tuy nói không có bắt được cái kia một cái mỹ nữ xà, thế nhưng hắn tóm lấy một cái Lôi Dao, hơn nữa còn thu hoạch một tòa giới linh thạch quán động. Nói cho cùng, hắn vẫn là lớn nhất người thắng cuộc. Lôi Côn đầu tiên là trở lại vừa nãy cái kia một chỗ chiến trường, đem cái kia một con ngất đi Lôi Dao cho trói lại, chuẩn bị mang về Lôi Đình Chiến Tông. Làm xong những này, Lôi Côn liền hướng về cái kia một tòa Lôi Dao động phủ mà đi. Có điều giờ khắc này Lôi Dao trong động phủ, to lớn giới linh thạch quặng mỏ đã bị quét đi sạch sành xanh. Hơn nữa, bên trong động còn nằm ba bộ Lôi Đình Chiến Tông giới vương lạnh leo sát chết. Làm đi vào động phủ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lôi Côn sắc mặt liền có thể muốn mà biết. Ầm. Lôi Côn nổi giận, trực tiếp một trường vô ra, to lớn động phủ chỉ một thoáng hóa thành mấy phần phế tích. Lôi Côn đứng ở đó trong một vùng phế tích, ánh mắt tìm đến phía Lôi Lâm nơi sâu xa khu vực, không cần nhiều lời, việc này tất nhiên cùng cứu đi mỹ nữ xà đạo kia áo bào đen bóng người không thể tách rời quan hệ. Lôi Côn giờ khắc này trong lòng thực sự là tức sôi ruột, nhưng là hắn lại vô năng ra sức, dù sao đạo kia áo bào đen bóng người dĩ nhiên không e ngại Lôi Lâm quần quật lôi uy, có thể ở lôi trong rừng tùy ý ra vào. Đã như thế, mặc dù là Lôi Côn muốn bắt mọi người không thể nào nắm lên, hơn nữa Lôi Lâm diện tích biết bao rộng, mặc dù là hắn muốn ngăn cũng khó khăn, trời mới biết tên kia sẽ từ đâu cái địa phương chạy trốn ra ngoài. Đừng làm cho bản tông chủ gặp lại các ngươi. Lôi Côn tàn bạo mà hướng về Lôi Lâm liếc mắt nhìn, không thể làm gì hắn cũng chỉ có thể lược câu tiếp theo lời hung ác, sau đó mang theo Lôi Dao trở về Lôi Đỉnh Chiến Tông. Xèo. Tần Chấn ôm Mỹ Đỗ Toa điên cuồng hướng về Lôi Lâm nơi sâu xa khu vực phóng đi. Có điều lúc này, Tần Chấn đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện Lôi Côn đã không có lại đuổi theo. Tần Chấn ngay tại chỗ đem Mỹ Đỗ Toa để xuống, cũng là không có dự định lại tiếp tục thâm nhập, tuy nói hắn có này một viên lôi trứng có thể tránh né lôi uy, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể tùy ý làm bậy sức lực. Dù sao, này một phương vô thanh lôi lâm quỷ dị đáng sợ, vạn nhất ra biến cố gì, đó chính là chết không có chỗ chôn. Mỹ Đỗ Toa suy yếu hỏi, điện. Dưới, nơi này lôi đỉnh chi lực tại sao không có công kích chúng ta? Viên này lôi trứng, có chút bất phàm, có thể ngăn cách nơi này cuồng bão lôi đỉnh. Tần Chấn đơn giản giải thích một hồi, liên quan với này một viên lôi trứng, hắn cũng là cảm thấy vô cùng háo kỳ, từng viên một nho nhỏ trứng, lại có thể ngăn cách vô thanh lôi lâm bên trong cuồng bão lôi đỉnh, thực tại làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỹ Đỗ Toa cũng là hiếu kỳ địa đánh giá một phen treo ở Tần Trần bên hông viên kia lôi trứng, nói, có một ít được trời cao chăm sóc yêu thú, năng lực đều không phải bình thường, viên này lôi trứng bên trong tất nhiên là thai nghén yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Tần Trần gật đầu, cũng là như vậy phỏng đoán, vì lẽ đó hắn muốn đem viên này lôi trứng khu vực an toàn trở lại cố gắng đào tạo, nói không chắc sẽ có niềm vui bất ngờ. Tần Trần cho Mỹ Đỗ Toa phục dụng một ít đan dược, lại lấy ra một ít ngoại dụng thuốc chữa thương chuẩn bị thay Mỹ Đỗ Toa trị liệu một phen, giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa trọng thương, trên thân thể mềm mại trải rộng vết thương. Máu me đầm địa, nhìn cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, dù sao trước vì dẫn ra đầu kia lôi dao, Mỹ Đỗ Toa cùng lôi dao kịch đấu trong lúc đó, lại đột nhiên gặp phải vị kia lôi đỉnh chiến tông tông chủ đánh lén, tự nhiên nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Tần Chân để Mỹ Đỗ Toa ngồi xong, nói, ta đi tới thay ngươi chữa thương, vô thanh lôi lâm cũng không phải chỗ ở lâu, chờ ngươi thương khá một chút, chúng ta liền rời đi. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Tần Chân bắt đầu giúp Mỹ Đỗ Toa thanh lý vết thương, nhìn cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, Tần Chân trong mắt lóe ra một vẻ giác liệt vẻ, món nợ này tự nhiên không thể cứ tính như vậy, dám ở trước mặt hắn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, muốn chết. Lôi đỉnh chiến tông. Món nợ này, Tần Trần đã ghi nhớ, chờ hắn chậm lại đây, ngươi xem hắn không đi đem tòa này tông môn quay cái long trời lở đất. Tần Trần bình phục trong lòng ý lạnh, sau đó quay về Mỹ Đỗ Toa nói rằng, đem quần áo trên người rút đi đi. Mỹ Đỗ Toa sững sờ, lãnh diễm trên mặt đẹp cũng là bất giác hiện lên một vẻ khó gặp đỏ bừng. Mỹ Đỗ Toa tuy là Tần Trần cho gọi ra đến, là tuyệt đối phục tùng Tần Trần mệnh lệnh, thế nhưng, nàng như cũng là một có tư tưởng người bình thường. Tự nhiên cũng có thuộc về của nàng tư tưởng tâm tình. Vì lẽ đó, nghe được Tần Trần, Mỹ Đỗ Toa cũng là có chút thật không tiện, làm cho nàng ngay ở trước mặt nam tử diện thối lui ý vật, thực tại có chút khó khăn nàng vị này nữ vương. Tần Trần tựa hồ cũng là ý thức được lời của mình có chút đột ngột, lập tức lại bỏ thêm một câu, nói, ta muốn giúp ngươi bôi thuốc. Nha. Mỹ Đỗ Toa nhỏ như mỗi kêu nhẹ nhàng ô một tiếng, nàng trên mặt mang theo ửng đỏ, cắn môi đỏ, lập tức vẫn là bé ngoan nghe lời, chỉ có điều đưa về phía vạt áo tay ngọc, vẫn còn có chút run rẩy. Thanh lý vết thương cùng bôi thuốc, hết thảy đều rất thuận lợi. Trong quá trình, một nam một nữ đều ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, không đến nỗi để bầu không khí quá lung túng. Được rồi. Tần Trần thu cẩn thận thuốc chữa thương, nói một câu làm cho Mỹ Đỗ Toa như chút được gánh nặng, người sau vội vã gói kỹ lương y vật, trên mặt đẹp đỏ ửng vẫn chưa từng tàn đi, lạnh diễm như Mỹ Đỗ Toa, lộ ra dáng dấp như vậy tự nhiên là cực kỳ cảm động. Mỹ Đỗ Toa nói, cảm tạ điện hạ. Có cái gì tốt tạ ơn. Tần Trần không thèm để ý khoát tay áo một cái, trong miệng còn đang lẩm bẩm, hơn nữa, giúp mỹ nhân bôi thuốc cũng là một cái rất đẹp mắt chuyện tình a. Mỹ Đỗ Toa quay đầu đi, mặt cười nhất thời đỏ chót. Chương 284, thân thể máu thịt, làm chết thì lại chết. Tần Trần thay Mỹ Đỗ Toa trên xong thuốc sau, Mỹ Đỗ Toa trên mặt đẹp sắc mặt đỏ ửng vẫn chưa từng tàn đi. Ngươi nắm chặt thời gian điều tức, nơi này không thích hợp ở lâu. Tần Trần nhắc nhở, tuy nói hiện nay có lôi chứng ngăn cách cuồng bạo lôi đỉnh, thế nhưng chờ tại đây vô thanh lôi lâm nơi sâu xa, trước sau không phải cử chỉ sáng suốt, hơn nữa đợi ở chỗ này, thực tại khiến người ta cảm thấy thầm đến sợ. Mặc dù những kia cuồng bạo lôi đỉnh không có công kích, thế nhưng loại kia kinh khủng thiên lôi oai, mênh mông cuồn cuộn, làm người cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn ngột ngạt cảm giác, Tần Trần cũng cảm giác như là đang cuộn trào trong biển xét một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền hủy người vong. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, tự nhiên càng thêm rõ ràng này vô thanh lôi lâm khủng bố, nơi này, mặc dù là nàng đều cảm nhận được mãnh liệt bất an. Mỹ Đỗ Toa nhắm mắt chìm thần, lặng lặng điều tức. Tần Trần nhưng là ngồi ở Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, hắn không thể cách Mỹ Đỗ Toa quá xa, bằng không lôi chứng không cách nào ngăn cách cuồng bạo lôi đỉnh, theo một đường từ từ thâm nhập lôi lâm. Tần Trần cũng là phát hiện, này một viên lôi trứng ngăn cách cuồng bạo lôi đỉnh phạm vi đã ở từ từ nhỏ đi, này tự nhiên cũng từ mặt bên nói rõ bốn phía lôi đỉnh càng kinh khủng, nếu là thâm nhập hơn nữa một điểm, e sợ mặc dù này một viên lôi trứng đều không thể ngăn cách cuồng bạo lôi đỉnh. Bởi Tần Trần ngồi rất gần, Mỹ Đỗ Toa có thể rõ ràng cảm thụ cái kia phả vào mặt nam tử dương cương khí, thêm nữa trước Tần Trần bôi thuốc chữa thương, vì lẽ đó Mỹ Đỗ Toa khoanh chân ngồi xuống sau, hồi lâu đều không có bình tĩnh lại tâm tình. Có điều vì hai người an toàn cân nhắc, Mỹ Đỗ Toa cũng là đè xuống trong lòng dị dạng tâm tình. Lén lút liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Tần Trần sau, Mỹ Đỗ Toa không lãng phí thời gian nữa, dành thời gian điều tức. Trong lúc nhất thời, lôi trong rừng người ngựa biến mất, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tần Trần lặng lặng ngồi ở chỗ đó, bốn phía đánh giá này một phương kinh khủng lôi lâm. Giờ khắc này, Tần Trần thám thiết cảm nhận được một câu nói. Với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi. Yên lặng như tờ, nhưng nơi này, nhưng là khắp nơi kinh lôi, vẫn chưa vang ở trong tai, mà là đang trái tim, linh hồn. Thần Châu Minh Ngông, có vô tận kỳ tuyệt quái dị nơi, thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, coi là thật chỉ có làm người thán phục. Tần Trần trong lòng có chút cảm khái, tạo hóa công lao, sức mạnh vô thượng, thế nhân úy. Thịch thịch. Cũng là vào lúc này, treo ở Tần Trần bên hông viên kia lôi trứng đột nhiên lại nhảy nhót đi lên. Tần Trần thu hồi tâm tư, hắn biết viên này mập chứng 8 phần 10 là lại cần giới linh thạch tầm bổ. Tần Trần cúi đầu nhìn lại. Đúng như dự đoán, sợi vàng trên giới linh thạch đã bị hút hết sạch. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ được lần thứ 2 lấy ra mấy khối giới linh thạch, không có cách nào, hiện tại viên này mập chứng chính là 10 phần tiểu tổ tông, phải cung lên. Vụ. Nhưng mà, ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra, Tần Trần lấy ra giới linh thạch sau, viên này mập chứng tựa hồ căn bản không có hứng thú, dĩ nhiên muốn thoát khỏi sợi vàng. Tần Trần đồng tử, con ngươi co rụt lại, tiếng lòng cũng là đột nhiên căng thẳng lên. Giờ khắc này nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó chính là chết không có chỗ chôn. Tần Trần kéo không được viên này lôi trứng. Lôi trứng muốn đánh máu gà như thế, căn bản không để ý tới Tần Trần trong tay giới linh thạch, một lòng chỉ muốn thoát khỏi sợi vàng, muốn hướng về lôi lâm nơi sâu xa phóng đi. Tần Trần cảm thấy hoảng sợ, không biết viên này lôi trứng đột nhiên nổi điên làm gì, như là cái kia lôi lâm nơi sâu xa có cái gì sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Bạch. Lúc này, lôi trứng rốt cục kéo đứt sợi vàng, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Tần Trần trong lòng chìm xuống, có điều phản ứng cũng là cấp tốc, hắn vụ một cái mỹ đô toa, sau đó theo cái này tiểu tổ tông đồng thời hướng về lôi lâm xung đi. Không có cách nào, trong này lôi đỉnh đã khủng bố đến một phi thường đáng sợ cấp độ, một khi rời đi lôi trứng che chở, sợ là phải hơn bị lôi cho tươi sống đánh chết. Mỹ đô toa cũng là lấy làm kinh hãi. Tần Trần giải thích một câu, này lôi trứng không biết đột nhiên nổi điên làm gì, liền giới linh thạch cũng không cần, chỉ muốn hướng về lôi trong rừng trùng. Mỹ đô toa tỏ ra là đã hiểu, trong này lôi đỉnh phi thường đáng sợ, mặc dù là nhân hoàng cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, này lôi trứng vốn cũng không phàm, giờ khắc này nó phản ứng mãnh liệt như thế, có phải hay không là cảm ứng được cái gì thiên tài địa bảo? Tần Trần trong lòng cũng có như thế suy đoán. Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa theo sát lôi trứng một đường lao nhanh, lần thứ hai hướng về lôi lâm nơi sâu xa khu vực mà đi. Lôi đỉnh rũ phát cuồng bạo, mỗi một tấc trong không gian đều đầy dây đáng sợ lôi đỉnh, nơi này hô hấp phảng phất không phải không khí, mà là lôi đỉnh. Hô hấp trong lúc đó, phun ra nuốt vào lôi đỉnh, sẽ rách thân thể. Mặc dù là Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa khoảng cách lôi trứng rất gần, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái kia xâm nhục trong cơ thể cuồng bạo lôi đỉnh, đây là có lôi trứng che chở, không phải vậy ở đây, tuyệt đối nửa bước khó đi. Không biết qua bao lâu, lôi trứng rốt cục cũng ngừng lại. Dừng ở một khối yêu dị hòn đá màu tím trên, sau đó bắt đầu tham lam hút lên. Tần Trần ánh mắt nhìn, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Này một khối yêu dị hòn đá màu tím, tự nhiên cũng là giới linh thạch, hơn nữa là cực kỳ tinh khiết cái kia một loại, quý giá dị thường, trước mắt này một khối giới linh thạch, đã thì tương đương với nửa tòa giới linh thạch mỏ. Chẳng trách cái tên này tựa như phát điên địa hướng về trong này chạy. Tần Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hóa ra là có chuyện như vậy, hắn còn có chút này mập chứng không thích giới linh thạch, không phải vậy vẫn đúng là không tiện đem này mập chứng dao động trở lại. Tần Trần lập tức đi tới cái kia một khối tinh khiết giới linh thạch bên cạnh, nhìn trước mắt này tinh khiết vô cùng giới linh thạch, trong mắt hắn cũng là hiện lên một vẻ ý cười. Tần Trần bàn tay vung lên, trên ngón tay tu di giới linh quang dâng lên, trong nháy mắt liền đem khối này giới linh thạch cho bỏ vào trong túi. Rầm. Vốn là nằm ở giới linh thạch trên tham lam hút mập chứng, rầm một hồi lăn xuống trên mặt đất. Mập chứng tựa hồ có hơi buồn bực, mới vừa hút đến đang thoải mái, làm sao giới linh thạch không còn? Mập chứng trên đất lăn qua lăn lại. Thành cút đi. Rất cục lốc. Có chút không tìm được manh mối. Tần Trần ở một bên cười hắc hắc. Điện hạ, ngươi quá xấu. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, trên mặt đẹp nhưng là hiện lên một vẻ ý cười. Lúc này, mập chứng tựa hồ lại cảm ứng được cái gì, nhất thời hướng về một phương hướng lao đi. Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa theo sát phía sau. Lại là một khối cực kỳ tinh khiết giới linh thạch. Mập chứng lại bới ra ở phía trên tham lam hút. Lần này, Tần Trần thế nhưng không có đem này một khối giới linh thạch bỏ vào trong túi. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, điện hạ, khối này giới linh thạch tốt nhất như có chữ viết. Tần Trần gật đầu, giờ khắc này ánh mắt của hắn cũng đang ở hiếu kỳ đánh giá giới linh thạch trên chữ. Chữ viết loang lổ, trải qua lôi đình lễ rửa tội, có điều vẫn có thể phân rõ. Lão phu tu hành tới nay, vì là cầu xin lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, rèn luyện thân thể, từng lấy hai chân đi qua vô số đại giang đại hà, một mình sống qua vô số thần bí hung địa, lão phu từng hơn thế địa ngộ đạo 10 năm, suốt ngày lấy lôi đình cọ rửa thân thể, chưa từng gián đoạn một ngày. Tần Trần hơi kinh ngạc, xem ra là một vị chuyên tu thân thể tiền bối lưu lại, hơn nữa còn từng chạy đến nơi đây rèn luyện thân thể, thực sự là một kẻ hung ác. Tần Trần có chút không dám tưởng tượng, thật là bực nào cường đại nghị lực. 10 năm, ở chỗ này lấy lôi đỉnh cọ rửa thân thể 10 năm, chưa từng gián đoạn một ngày. Cổ kim người làm việc lớn, tài hoa hơn người hay là thứ yếu, kiên cường chi trí mới là trọng yếu nhất. Sắp thực không dám tưởng tượng. Mỹ Đỗ Toa cũng là kinh ngạc lên tiếng. Giới linh thạch trên khắc chữ còn có, Tần Trần ánh mắt tiếp theo nhìn xuống, phía dưới khắc chính là vị tiền bối này một ít tu hành cảm ngộ. 10 năm cô tịch nuôi đạo tâm, với không hề có một tiếng động nơi nghe phong lôi. Chúng ta tu hành chi tâm, sợ gì vừa chết? Tu hành, làm quyết chí tiến lên, trực diện sinh tử, không lo không sợ. Thân thể máu thịt, làm chết thì lại chết. Chương 287, bất diệt lôi thể. Thân thể máu thịt, làm chết thì lại chết. Giới linh thạch trên, vị kia thể tu tiền bối, lưu lại len ken nói như vậy. Cái kia khắc vào trên vách đá ngôn ngữ, mặc dù trải qua 5 tháng, vẫn tuyên truyền giác ngộ, gột rửa lòng người. 10 năm cô tịch, có thể nuôi đạo tâm. Chúng ta người tu hành, trực diện tử vong, quyết chí tiến lên, làm chứng đại đạo, làm chết thì lại chết. Thế gian này chưa bao giờ thiếu một lòng theo đuổi đại đạo người tu hành a. Tần Trần khẽ thở dài, bất luận thế đạo làm sao biến ảo, đều sẽ có như vậy mấy người toàn tâm toàn ý theo đuổi chính mình đại đạo, không vì ngoại vật dụ, không vì chuyện đời quấy nhiễu. Cái này cũng là tại sao, mặc dù là lại cô đơn tu hành thời đại, cũng vẫn sẽ có như vậy mấy người có thể đứng giới tu hành kim tự tháp nhọn. Nhưng mà, không quên sơ tâm, đá mài tiến lên người, cuối cùng là số ít. Tu hành trên đường, mê hoặc nhiều lắm, một bước đạp sai, đó chính là vực sâu. Vì lẽ đó, phía trên thế giới này, cường giả, xưa nay đều là cô độc. Bởi vì, căn buồn không có mấy người có thể có tư cách có thể cùng bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Loại này cô độc, có lúc, kỳ thực rất đáng thương, không có tỉnh táo nhung nhớ người, cũng vừa vặn nói rõ cái này tu hành thời đại cô đơn. Lúc này, Mỹ Đô Toa nói rằng, điện hạ, ngươi xem này giới linh thạch mặt trái, còn có khắc chữ. Tần Trần thu hồi bồng bềnh tâm tư, đi tới giới linh thạch mặt trái trên vách đá khắc chữ càng nhiều. Như có người hữu duyên đến đó, may mắn không chết người, có thể sửa lao phu ở đây vô thanh lôi lâm bên trong sáng chế rèn thể phương pháp, bất diệt lôi thể. Này bất diệt lôi lâm, không phải ý chí kiên định người, không thể sửa. Không phải không bỏ xuống được thân thể máu thịt người, không thể sửa. Này rèn thể phương pháp, chính là lao phu với sinh tử một đường sáng chế, nếu là không bông ra sinh tử, các không thể tu hành. Tần Trấn ánh mắt quét qua, trên vách đá ghi lại một bộ rèn thể võ học, chính là vị kia thể tu cường giả ở đây sáng tạo, mặt trên ghi lại tỉ mỉ phương pháp tu hành, cùng với một ít vị cường giả kia tâm đắc. Bất diệt lôi thể. Tần Trần cũng là đối với này bộ rèn thể phương pháp cảm thấy động lòng, bởi vì trong đó còn ghi lại một câu nói: "Lão phu dựa vào này bất diệt lôi thể, tùy ý ngang dọc này ngàn dặm lôi lâm." Tần Trần cảm thấy vị tiền bối kia thực sự là một vị tu hành ngon nhân, quá độc ác. Vị tiền bối kia đến cùng nên là nắm giữ cường đại cỡ nào thân thể, lại có thể tùy ý ngang dọc kinh khủng như thế lôi lâm. Tần Trần cảm thấy hoảng sợ, thực tại có chút khó mà tin nổi. Mỹ Đỗ Toa nói, lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo giả, từ xưa tới nay đều là nhân vật hết sức khủng bố, chỉ có điều nếu muốn ở con đường này trên đi xa, phi thường khó khăn, thế nhưng đi tới rất xa, vậy thì đúng là nhất lực phá và pháp, không gì không xuyên thủng, không gì địch nổi. Tần Trần gật đầu, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, xác thực tương đương chi khó khăn. Gen thể người, trước thương mình, lại hại người. Vì lẽ đó loại này chuyên môn đi này một đạo người tu hành, tuyệt đối đều là ngon nhân. Đối với mình đều tàn nhẫn, người như vậy không tàn nhẫn, ai tàn nhẫn? Tần Trần liếc nhìn cái kia nằm ở giới linh thạch trên lôi trứng, người sau chính đang tham lam hút giới linh thạch bên trong tinh thuần năng lượng, hơn nữa khối này yêu dị màu tím giới linh thạch, phẩm chất vô cùng tốt. Bên trong chất chứa tinh thuần năng lượng nên đầy đủ lôi chứng tầm bổ một quãng thời gian rất dài. Nhân cơ hội này, Tần Trần muốn ở đây tu luyện này bộ bất diệt lôi thể. Mỹ Đỗ Toa tựa hồ cũng xem thấu Tần Trần tâm tư, điện hạ, ngươi là dự định ở đây tu luyện này bộ rèn thể võ học. Tần Trần nói, như vậy võ học, nếu gặp được, tự nhiên phải hơn thử xem. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lóe lên, cũng không có khuyên nhiều cái gì, chỉ là nhắc nhở, điện hạ phải cẩn thận. Càng mạnh rèn thể võ học, tu luyện càng đáng sợ. Tần Trần gật đầu, nói, ngươi cũng dành thời gian điều tức. Nói xong, Tần Trần liền ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, bắt đầu diện bích cẩn thận lĩnh ngộ bất diệt lôi thể phương pháp tu hành. Mỹ Đỗ Toa nhưng là ở vách đá một bên khác khoanh chân ngồi xuống, chăm chú điều tức, nơi đây ở vào vô thanh lôi lâm nơi sâu xa, ngược lại cũng không cần lo lắng có người quấy rối. Mỹ Đỗ Toa quanh thân có ánh sáng bảy màu tràn ngập ra, nàng trên thân thể mềm mại vết thương, cũng là ở ánh sáng bảy màu tầm bổ tiếp theo điểm một giọt chữa trị. Ầm. Mỹ Đỗ Toa lần thứ hai mở mắt ra, là bởi vì một tiếng to lớn nổ vang. Mỹ Đỗ Toa cái kia một đôi hẹp dài lánh diễm nhìn quét đi qua. Chỉ thấy cách đó không xa, Tần Trần đang bị cuồng bạo lôi đỉnh điên cuồng công kích lấy, thô như cánh tay giống như lôi đỉnh, qua lại ở Tần Trần quanh thân. Tần Trần giống như là bị vây ở một tấm lít nha lít nhít lôi trong lưới, cuồng bạo lôi đỉnh ở khắp mọi nơi, cái kia dọa người cuồng bạo sức mạnh, đủ để xé rách tất cả. Ầm. Lúc này, lại một nói thô như cây khô lôi đỉnh xuyên qua mà xuống, như là từ trên trời giáng xuống đích xác lôi đỉnh trụ trời, trong nháy mắt liền đem Tần Trần chấn áp đến đại địa bên dưới, trên mặt đất xuất hiện một to lớn hố sâu, cuồng bạo lôi đỉnh cũng mặc kệ những này, vẫn cứ từng đạo đi vào trong oanh tạc mà xuống. Chuyện này Mỹ Đỗ Toa trong nháy mắt đứng dậy, đồng tử, con ngươi co rút nhanh, trên mặt đẹp che kín nồng đậm vẻ lo âu, nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị hoành tạp ra hố sâu, ngay ở nàng muốn xông tới lúc. Bạch. Một đạo cả người cháy đen bóng đen cấp tốc từ trong đó cướp đi ra, có điều tráng kiện lôi đình vẫn điên cuồng oanh bổ xuống, muốn triệt để xóa bỏ cái này khiêu khích run rế. Lần thứ hai oanh mấy lần sau, đạo này cháy đen bóng người, rốt cục thuận lợi vọt tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, chỉ có khối này bị lôi trứng che chở khu vực, mới có thể miễn gặp lôi đình lễ rửa tội. Ho khan một cái, chạy ra cuồng bạo lôi đỉnh khu vực sau, Tần Trần một hồi ngã nhào xuống đất, thở hổn hển, quần áo đang bốc khói, tóc đang bốc khói, trong miệng đã ở bốc khói, bị đánh thực tại có chút thảm, khu vực này lôi đỉnh chi lực, thực sự quá mức khủng bố. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Mỹ Đỗ Toa vội vã đi qua đem Tần Trần cho đỡ lên, nhìn cả người cháy đen Tần Trần, trong mắt nàng che kín vẻ lo âu, tay ngọc không ngừng thay Tần Trần lau sạch lấy trên người cháy đen. Yên tâm, còn chưa chết. Tần Trần khoanh chân ngồi dưới đất, lắc lắc đầu, có điều nhìn phía ngoài cuồng bạo lôi đỉnh khu vực, hắn như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này nếu như lại bị phách một trận, hắn phòng trừng liền thật không có. Vô thanh lôi lâm, khối này hung địa vẫn đúng là không phải thổi, nhân hoàng cường giả cũng không chịu nổi như thế đánh tung chém loạn, nếu không phải là có này một viên lôi trứng, muốn đến khu vực này, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Tần Trần thu hồi ánh mắt, hòa hoãn nỗi lòng, nhắm mắt chìm thần, lập tức vận chuyển bất diệt lôi thể phương pháp tu luyện. Xì xì. Chỉ thấy được Tần Trần trên thân thể bắt đầu có từng sợi lôi đỉnh chi lực hiện lên, lôi đỉnh giống như từng cái màu bạc tiểu xà, không ngừng ở Tần Trần trên thân thể du đậu, chỉ chốc lát sau, Tần Trần cái kia vốn là cháy đen lớp vỏ cây, lại bắt đầu xuất hiện từng kia một vết nước, theo thời gian chuyển rời, vết nước càng lớn hơn, như mạng nhện bình thường lan tràn ra. Chờ cuối cùng, cháy đen lớp vỏ cây hoàn toàn vỡ tan, bóc ra. Tần Trần khôi phục như cũ con mắt, giờ khắc này da thịt của hắn bên trên, du đậu lít nhá lít nhít bé nhỏ lôi đỉnh, thân thể trải qua một lần thủy biến, ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, ánh sáng thần thánh phun trào. Làn da của hắn giống như là phủ thêm một cái lôi điện áo giáp. Hô. Lúc này, Tần Trần dương đôi mắt, hai mắt như điện, lôi đình lấp loé. Mỹ Đỗ Toa nhìn Tần Trần biến hóa, hẹp dài lãnh diễm trong con ngươi nổi lên ý cười, nói: "Chúc mừng điện hạ." Chương 288: Đào mộ tổ. Ở Lôi Đình Chiến Tông Sơn môn cách đó không xa, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa xuất hiện ở nơi đó. Viễn vọng đi qua, ở đây tầm mắt chỗ cao nhất, một ngọn núi cao xuất hiện ở nơi đó. Phía trên ngọn núi, đứng vững từng tòa kiến trúc, nhất là làm người cảm thấy kinh ngạc là, ở đây chút kiến trúc mặt ngoài vẫn còn có lôi đỉnh du tẩu, bởi vậy từ xa nhìn lại, cái kia một tòa tông môn làm cho người ta một loại cực kỳ khôn kể khí thế. Mỹ Đỗ Toa nói: "Điện hạ, hiện tại ngươi định làm gì?" Tần Trần nói: "Trước trà trộn vào đi lại nói. Muốn đi Lôi Đỉnh Chiến Tông làm sự tình, tự nhiên phải hơn đi vào trước." Mỹ Đỗ Toa gật đầu, lập tức nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, nói: "Điện hạ, cơ hội tựa hồ đến rồi, có trở về Lôi Đỉnh Chiến Tông đệ tử trải qua." Sau đó, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa đem thân hình nhận dấu đi, chờ đợi Lôi Đỉnh Chiến Tông đệ tử trải qua nơi đây. Cũng không lâu lắm, liền có ba vị thân mang Lôi Đỉnh Chiến Tông trang phục trẻ tuổi người trải qua nơi đây. Tần Trần ánh mắt híp lại, lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế ra tay rồi. Cái kia ba vị người trẻ tuổi tất cả đều bị Tần Trần đánh ngất đi qua. Tần Trần gỡ xuống một vị tuổi trẻ áo bào đổi, lập tức lấy sửa đổi một chút ngày đổi địa đại pháp dịch dung thành vị này đệ tử trẻ tuổi dáng dấp. Mỹ Đỗ Toa nhìn thay hình đổi dạng Tần Trần, tán dương, điện hạ này cải thiên hoán địa đại pháp thực tại kỳ diệu cực kỳ, không chỉ cho phép mạo không kém chút nào, thậm chí ngay cả người này khí tức đều dáng dấp giống như lúc. Tần Trần cười cợt, liếc nhìn chính mình mặc đồ này, lập tức nói rằng, ngươi liền ở lại Lôi Đỉnh Chiến Tông ở ngoài, chờ xem kịch vui tự thành, bản thế tử cần phải đem này Lôi Đỉnh Chiến Tông quấy nhiễu long trời lở đất. Sau đó, Tần Trần liền nằm ở trên đất. Điện hạ ngàn vạn cẩn thận. Mỹ Đỗ Toa dặn dò một tiếng, lập tức nàng tay ngọc vung lên, đem trên mặt đất mặt khác hai người kia cho tỉnh lại, thân thể mềm mại của nàng cũng biến mất theo ở tại chỗ. Một lát sau, hai vị kia Lôi Đỉnh Chiến Tông đệ tử liền tỉnh táo lại, hai người lảo đảo từ dưới đất bò dậy, trên khuôn mặt đều có vẻ nghi hoặc. Trần Sư Minh, vừa nãy là thế nào một chuyện nhỉ? Là có người đánh lén chúng ta sao? Vị kia nữ đệ tử xoa xoa đầu, có chút mơ hồ nói. Vị kia Trần Sư Huynh cũng là một mặt mờ mịt, cũng không rõ ràng vừa nãy xảy ra chuyện gì, vừa nãy mắt tối sầm lại, hắn liền hôn mê. Tống sư muội, ngươi không có gì chuyện chứ? Vị này Trần Sư Huynh nhân cần nói. Nữ đệ tử lắc lắc đầu, ngoại trừ có chút choáng váng đầu, thân thể cũng không dị dạng. Chu sư đệ. Lúc này, vị kia nữ đệ tử chú ý tới một bên còn đang ngất Chu sư đệ, nàng đi qua lắc lắc vị này Chu sư đệ cánh tay, người sau lúc này mới từ từ tỉnh lại. Tống sư tỷ, vừa nãy phát sinh cái gì? Tần Trần rất nhanh liền tiến vào chính mình nhân vật, một mặt mở miệng hỏi. Không biết ta, Trần Sư Huynh cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tống sư tỷ lắc đầu nói. Quên đi, đừng tiếp tục xoắn xuýt nơi này, nói không chắc phải không cẩn thận đắc tội rồi một vị đi ngang qua cao nhân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau chóng trở về tông môn. Vị kia Trần Sư Huynh nói rằng. Nói xong, vị này Trần Sư Huynh liền dẫn đầu hướng về Lôi Đỉnh Chiến Tông lao đi. Kết quả là, Tần Trần liền như vậy trà trộn vào Lôi Đỉnh Chiến Tông. Tối nay, Vô Nguyệt, phong làm nền trời đen kịt. Có điều Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong, nhưng là ánh sáng óng ánh, mỗi tòa nhà mái hiên cùng trên nóc nhà đều có óng ánh ánh chớp tản mắt ra. Cũng không phải những kiến trúc này bản thân sẽ tỏa ra ánh chớp, hay mà là bởi vì này chút kiến trúc một bên góc viền rác đều khảm nạm thật nhỏ lôi thuộc tính giới linh thạch, vì vậy mới vừa có như vậy ánh chớp óng ánh khí tượng. Mà từ nơi này giống như tông môn kiến trúc trang sức đến xem, cũng có thể mơ hồ nhìn ra Lôi Đỉnh Chiến Tông gốc gác. Tần Trần thay vào đó vị này họ Chu trẻ tuổi đệ tử, chính là Lôi Đỉnh Chiến Tông nội môn đệ tử, bởi vậy ở trong tông môn hoạt động phạm vi, tự nhiên cũng phải càng lớn một chút. Này cũng dễ dàng Tần Trần làm sự tình. Tra trộn vào Lôi Đỉnh Chiến Tông sau, Tần Trần chuyện thứ nhất chính là làm rõ tòa này tông môn toàn thể bố cục, đối với trong tông môn một ít địa điểm, Tần Trần đã hiểu rõ như ngực. Vì lẽ đó, Tần Trần tự nhiên cũng là rất nhanh có làm sự tình mục tiêu. Lôi Đỉnh khu mộ. Thông tục điểm nói, chính là Lôi Đỉnh Chiến Tông mộ tổ. Nơi đó biên nhi táng đều là Lôi Đỉnh Chiến Tông các đời tông chủ. Cái kia trong nghĩa trang nhi không nói có cái gì báu vật, chí ít cũng có một chút gia dáng vật chôn theo chứ. Tần Trần trong lòng phạm nói thầm. Hắn đã khóa chặt hạ thủ mục tiêu. Hơn nữa, đã bắt đầu hành động. Tần Trần hỏi thăm được, Lôi Đỉnh khu mộ, mỗi ngày đều sẽ có đệ tử thay phiên trị thủ. Tần Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn tìm được rồi tối nay một vị trị thủ đệ tử, cùng với đổi chỗ một hồi, vị kia đệ tử tự nhiên ước gì, ai muốn ý không có chuyện gì đi trị thủ cái gì khu mộ. Liền, Tần Trần trở thành một tên quang vinh khu mộ trị thủ người. Chỉ có điều, hắn vị này trị thủ người, cũng sẽ không đàng hoàng địa trị thủ. Lôi Đỉnh khu mộ, ở một phương trong hẻm núi hai bên thế núi chót vót. Chật hẹp khe thung lũng, chính là Lôi Đỉnh khu mộ lối vào. Mà Tần Trần bọn họ một nhóm mười mấy vị đệ tử, nhưng là phụ trách ở lối vào trị thủ. Ôi, lại đến phiên này trị thủ khu mộ, này tẻ nhạt đêm, lại khó phái rồi.
Đúng đấy, các ngươi nói, không có việc gì tới trị thủ cái gì khu mộ à, ta nghe trong tông trưởng lão môn đã nói, Lôi đỉnh khu mộ chu vi bố trí một tòa trận pháp, người bình thường là căn bản bước chân vào khu mộ nửa bước. Trị thủ cái khu mộ toán cái gì tu hành, đêm trường từ từ, trị thủ khu mộ, lại mỗi cái nữ đệ tử, tu hành nhiều vô vị a. Lôi đỉnh khu mộ nơi này cơ bản không có gì người, đi tới nơi này sau, một đám tối nay đang làm nhiệm vụ trẻ tuổi đệ tử, cũng bắt đầu không kiêng kỵ mà nói chuyện phiếm lên. Rầm rầm rầm. Có điều rất nhanh, khu mộ lối vào liền yên lặng như tờ, bởi vì người cũng đã ngã xuống. Tần Trần vỗ tay một cái, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm phía trước địa khu mộ. Trước này quân đệ tử trẻ tuổi chưa từng nói qua, này Lôi đỉnh khu mộ chu vi xác thực bố trí một tòa trận pháp. Tần Trần vừa đến nơi đây, liền mơ hồ cảm thấy quen thuộc trận pháp gợn sóng. Bất quá đối với trận pháp, Tần Trần đúng là không có gì hay e ngại. Tần Trần không có gấp, hắn ở khu mộ ở ngoài bắt đầu đi loanh quanh, bắt đầu chung quanh nhiều lần đánh giá quan sát, này bên ngoài bố trí một tòa trận pháp lớn, hắn phải hơn thôi diễn một phen, nhìn nên từ nơi nào tiến vào. Trận pháp chất chứa thiên địa chi lực, tòa này trận pháp bố trí địa cực vì là xảo diệu, ẩn dấu địa thâm hậu, trận pháp cùng hai bên thế núi cấu kết, một cách tự nhiên, xem ra kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng mà một khi phát động trận pháp, vậy coi như không phải đùa giỡn, trận pháp oai, Tần Trần rõ ràng nhất có điều. Rút dây động rừng. Mặc dù ngươi là trận đạo thiên tài, cũng không thể cẩn thận bất cẩn. Tần Trần ở khu mộ bên ngoài nhiều lần thôi diễn. Cuối cùng, Tần Trần ngừng lại, hắn đã toán được rồi một cái tiến vào khu mộ con đường. Tần Trần không do dự, dựa theo chính mình thôi diễn tốt con đường, lập tức hướng về Lôi đỉnh khu mộ đi đến. Tần Trần rất thuận lợi địa tiến vào khu mộ, cái kia một tòa trận pháp không ngăn được hắn. Đi Lôi đỉnh khu mộ sau, liền lại là có động thiên khác. Nơi này, không còn là đen kịt phong làm nền trời, mà là bị một tấm màu bạc trắng Lôi đỉnh cương bọc bao phủ, đem nơi này rọi sáng. Bóng ánh ánh chớp bên dưới, từng tòa rộng rãi đại mộ hiện lên ở Tần Trần trong mắt. Ta sẽ không khách khí. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trà sát tay. Khởi công. Đêm đó, Tần Trần đem Lôi đỉnh trong nghĩa trang to to nhỏ nhỏ mộ, tất cả đều đào cái lộn chồng vó lên trời. Trong đó, có một tòa bên trong quan tài, chính là lấy giới linh thạch chế tạo, Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp nhấc đi. Buồn đầy bất mãn, nhẹ nhàng đi. Tần Trần lại dùng cải thiên hoán địa đại pháp thay đổi một bộ dáng dấp, tiếp tục cẩn giấu ở Lôi đỉnh chiến tông bên trong. Ngồi đợi xem của vui. Ngày mai đang làm nhiệm vụ thủ khu mộ một đám đệ tử hướng về tông môn bẩm báo đêm qua khu mộ bị người đánh ngất đích tình huống, hơn nữa còn thiếu một vị họ Chu đệ tử sau, Lôi đỉnh chiến tông tông chủ Lôi Côn liền lập tức mang theo một đám cao tầng chạy tới khu mộ điều tra. Làm Lôi Côn đẳng nhân tiến vào khu mộ, nhìn thấy trong nghĩa trang cảnh tượng sau, đầu tiên là trợn mắt ngất ngụm. Sau khi lấy lại tinh thần, chính là nộ khí xung thiên. Trong nghĩa trang, to to nhỏ nhỏ mộ, toàn bộ bị đào cái lộn chồng vó lên trời. Trong đó, có một tòa lão tổ tông mộ, càng là liền quan tài mang nắp nhi đều bị đánh cắp. Lôi Côn chờ một đám cao tầng lửa giận ngập trời, chỉ muốn mở miệng chửi thề, ngươi mẹ kiếp thậm chí ngay cả quan tài nắp nhi cũng không dung tha, quá thiếu đạo đức. Chương 287, đi tới Lôi đỉnh chiến tông. Tần Trần nói, trước không nổi, ta còn có một số việc xử lý. Sở Thiên tiểu mày liễu khẽ hất trọn, đúng là không có hỏi nhiều cái gì, đối với vị trang chủ này, nàng lòng mang kính nể. Sau đó, Tần Trần ba người cũng không ở chỗ này quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về phương xa lao đi. Vô Thanh Lôi Lâm là một chỗ đại hung nơi, căn bản không ai đồng ý chờ tại đây phụ cận, dù sao cả ngày có quần quần lôi uy tràn ngập phía chân trời. Vùng đất này quá mức đáng sợ, cũng không có ai dám dễ dàng đặt chân nơi đây, chỉ là tình cờ cũng chỉ sẽ có một ít người tu hành sẽ đến Vô Thanh Lôi Lâm ngoại vi học hỏi kinh nghiệm. Bởi vậy, Vô Thanh Lôi Lâm chu vi bách lý bên trong, không thấy bóng người, cực kỳ hoang vu. Tần Trần lấy ra bản đồ nhìn lướt qua, gần nhất một tòa thành nhỏ, tên là Lôi Thành. Bởi vậy Tần Trần ba người béo vệ thẳng đến tòa này Lôi Thành mà đi. Ở màn đêm buông xuống lúc, Tần Trần ba người đã tới tòa này Lôi Thành, bị gió vũ ăn mòn nhiều năm cổ thành tường, bạo tan phá thành lầu, nói tòa thành nhỏ này năm tháng tang thương. Bởi thành nhỏ ở vào Vô Thanh Lôi Lâm phụ cận địa vực, bởi vậy liền đan lấy một lôi chữ làm tên. Lôi thành cũng không phải rất lớn, trong thành lượng người đi cũng không phải là rất nhiều, tới nơi đây, quá nửa là qua đường tiểu thương phiến, cùng với một ít đi xa khổ tu người. Tần Trần ba người đi vào Lôi Thành. Trong màn đêm, thành nhỏ yên tĩnh an lành, đúng là không có gì đèn đuốc huy hoàng cảnh tượng, cũng không có dòng người nhốn nháo rộn ràng. Tìm khách sạn, cố gắng nghỉ ngơi một phen. Tần Trần nói tiếng, lập tức hướng về ở giữa tòa thành nhỏ đi đến. Giữa thành đúng là hơi hơi náo nhiệt một chút, có chút cửa hàng nhỏ mở ra, cũng có tú năm tụm ba người đi đường chậm rãi ở trong đường phố. Thần Châu thế giới, người tu hành, người bình thường là cùng tồn tại, mỗi một cái địa vực trên cũng đều có cường giả chế định quy tắc. Vì lẽ đó người tu hành cũng là có thể cùng người bình thường đồng thời sinh hoạt, gian có gian nói, chuột có chuột đường, đại thể chính là cái đạo lý này. Đánh đơn giản so sánh, cũng tỉ như sở quốc quy củ chính là do Sở Vương lập ra, nhưng kia quy củ, nói cụ thể một điểm, cũng chính là Sở Quốc quốc pháp điều luật. Cho nên nói, không quy củ không toa thuốc tròn, đặc biệt là tại như vậy tu hành bên trong thế giới. Nếu là không có quy tắc trật tự, đó là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Vì lẽ đó, thế giới cần cường giả, chờ mong cường giả đã ở hô hoán cường giả. Chỉ có chế định quy tắc, Thần Châu thế giới mới có thể vững hơn định phát triển. Nếu là trật tự đổ nát, đối với Thần Châu mà nói, đó chính là diệt đính tai ương, người tu hành còn đều có thể bị giết chết, làm sao hướng những kia tay trói gà không chặt người bình thường. Ở Thần Châu còn không phải gọi Thần Châu thời đại kia, chính là trật tự hỗn loạn thời đại hắc ám, quần ma loạn vũ, yêu thú hoành hành, sinh linh đồ thán, muôn dân gặp nạn. Sau đó, nếu không có Hiên Viên Đại Đế đột nhiên xuất hiện, nhất thống Thần Châu, định định nhân tộc cơ nghiệp, xác định Thần Châu quy tắc trật tự, cái kia Thần Châu đại địa hắc ám náo động lớn, không biết còn muốn kéo dài bao nhiêu năm tháng. Tuy nói bây giờ Thần Châu trên vẫn tồn tại náo loạn, nhưng là chỉ là quy mô nhỏ, so với mênh mông Thần Châu ổn định hoàn cảnh lớn, điểm ấy náo loạn, căn bản không chi số nhấc lên. Mà sở dĩ Thần Châu có thể tiến vào như vậy một đối lập ổn định hoàn cảnh lớn, nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên hay là bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả đứng dậy. Một vị cường giả là có thể che chở một phương địa vực sinh linh. Thần Châu bên trên, cường giả xuất hiện lớp lớp, đứng sừng sững nước cờ chi bất tận cổ tộc hoàng triều, thế lực khắp nơi cắt cứ Thần Châu đại địa, cạnh tranh với nhau, cũng lẫn nhau cả tay. Đây là Thần Châu ổn định một nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, từ một cái nào đó cái góc độ mà nói, cái này cũng là một phi thường không ổn định nhân tố, nếu là có hướng một ngày cân bằng bị đánh phá, như vậy, không cần nhiều lời, tất nhiên lại sẽ là một lần Thần Châu hạo kiếp. Chỉ có điều, muốn đánh vỡ sự cân bằng này, ai lại có tư cách như vậy? Ai lại có loại năng lực này? Tần Trần ba người đã ở trong thành tìm một cái khách sạn ở lại. Ngươi cẩn thận dưỡng thương, Lôi Đình chiến tông việc, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Vào cửa trước, Tần Trần quay về Mỹ Đỗ Toa nói rằng. Mỹ Đỗ Toa cười khổ gật đầu, trước Tần Trần liền đã nói, có thể sẽ đi đào Lôi Đình chiến tông mộ tổ. Tần Trần đi vào gian phòng, đóng cửa lại sau, hắn liền ở giường ngồi khoanh chân. Trải qua vô thanh lôi lâm bên trong kinh khủng kia Lôi Đình một phen đánh tung chém loạn sau, Tần Trần cảm giác mình thực lực nên có thể nước chảy thành sông mà tăng lên một chút. Đối với tự thân đẳng cấp, Tần Trần không có quá mức hết sức đi nâng lên. Tu luyện, hắn coi trọng tùy tâm. Thời cơ đến, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Hơn nữa, Tần Trần vẫn là hy vọng có thể cố gắng đánh bóng một phen chính mình nội tình. Theo thực lực tu luyện nâng lên, đặc biệt là đến giới vương cảnh giới sau, Tần Trần trong lòng kỳ thực đã mơ hồ có chút bất an. Đó là một loại từ nơi sâu xa cảm giác, không nói được, nói không rõ. Nếu là thật muốn Tần Trần hình dung, cảm giác kia giống như là ông trời ở mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Cái cảm giác này, Tần Trần không biết là nguyên nhân gì, nhưng Tần Trần rất rõ ràng một điểm, chuẩn không có chuyện tốt. Chỉ cần hiện tại thời cơ chưa tới, còn chưa hiện ra, vì lẽ đó Tần Trần trong lòng có chút bất an. Càng là như vậy, Tần Trần càng không dám kinh thường, tu hành càng là muốn một bước một vết chân, muốn chứng đại đạo, dưới chân đến ổn. Tần Trần vận chuyển công pháp, bính trừ ý nghĩ rối loạn trong lòng, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài cửa sổ, tinh không long ánh, thanh phong từ đến, ánh trăng vừa vặn. Cửa bên trong, tiên tính không hề có một tiếng động, mỗi lần hít thở thuận theo tự nhiên. Đại đạo ngay ở bên người. Tần Trần dương đôi mắt lúc, ngoài cửa sổ ánh sao đã đổi thành ánh nắng ban mai. Sáng sớm, thiên địa làm sáng tỏ, ngoài khách sạn chuyển tới tiếng người nói, dĩ nhiên cũng như tiếng trời dễ nghe. Khói lửa nhân gian chính là như vậy. Tần Trần từ trên giường đứng dậy, cả người bộ xương một trận lanh lảnh vận động. Đi tới ngoài cửa sổ, dưới lầu người đến người đi, phương xa đại nhật mới lên. Cùng lúc đó, Tần Trần khí tức cũng dường như cái kia dâng lên đại nhật giống như vậy, đang nhanh chóng rút thăng. Nhất tinh giới vương, nhị tinh giới vương, tam tinh giới vương. Khí tức ở tam tinh giới vương lúc vừa mới ổn định lại, Tần Trần hơi suy nghĩ, thu lại khí tức, tất cả hồi phục bình tĩnh. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phương xa, giữa hai lông mày lộ ra một tia lo lắng, bởi vì hắn lại đã nhận ra loại kia cảm giác bất an, đến giới vương sau, cái cảm giác này càng mãnh liệt. "Này, đang ngó chừng ngươi." Tần Trần ôm thử một lần tâm thái dò hỏi, "Hệ thống, cái cảm giác này là chuyện gì xảy ra?" Mà hệ thống lại vẫn thật trả lời một câu, muốn mang vương miện, tất nhận trùng. Tần Trần tiếp tục truy hỏi, muốn biết tỉ mỉ một điểm, có điều hệ thống cũng không có lại để ý tới Tần Trần, bình thường chỉ có ở triệu hoán đánh thẻ lúc, hệ thống mới có thể lên tiếng, như nói chuyện như vậy đúng là hiếm thấy. Truy hỏi không có kết quả sau, Tần Trần cũng không có lại xoắn suýt việc này, có nhân tất có quả, thời gian mà thôi. Tần Trần bình phục nỗi lòng, làm tốt lập tức, chính là tốt nhất. Một phen rửa mặt sau, Tần Trần đi ra khỏi phòng. Tần Trần tìm được rồi Mỹ Đô Toa, nói hắn chuẩn bị đi tới Lôi Đỉnh Chiến Tông. Muốn đi quấy nhiễu Lôi Đỉnh Chiến Tông một gà chó không yên, chứ ở lôi trong rừng khoản tiền kia tự nhiên không thể cứ như vậy quên đi. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, điện hạ, ta với ngươi cùng đi, vết thương của ta đã tốt lắm rồi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Trần gật đầu, không có từ chối. Hắn tự nhiên không thể bất cẩn, vẫn phải là muốn lưu thật hậu chiêu, không thể hy vọng cái kế tiếp triệu hoán nhân vật, vạn nhất cho gọi ra một giới vương, vậy đối với hắn mà nói, căn bản tác dụng không lớn. Tần Trần nói, ngươi theo ta cùng đi, vạn nhất có tình huống, đến thời điểm ngươi phụ trách tiếp ứng. Sau đó, cùng Sở Thiên Kiều nói một tiếng, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa liền rời đi khách sạn, thẳng đến Lôi Đỉnh Chiến Tông mà đi. Dọc theo đường đi, Tần Trần đều ở tính toán muốn làm sao đi Lôi Đỉnh Chiến Tông làm sự tình. Đao mộ tổ. Như vậy, thật sự được không? Bất chi bất giác, Tần Trần cùng Mỹ Đỗ Toa đã cách Lôi Đỉnh Chiến Tông không xa. Nghỉ chân nhìn lại, Lôi Đỉnh Chiến Tông đang ở trước mắt. Chương 289, gà chó không yên. Lôi đỉnh trong nghĩa trang, khắp nơi bừa bộn, to to nhỏ nhỏ mộ tất cả đều bị đào một cái, một ít chôn cùng kim ngân tài bảo, tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch. Đào phân mộ đào mộ, đánh cắp bảo vật, đây cũng là quên đi, có thể nhịn, thế nhưng, ngươi liền quan tài mang nắp nhi đều đánh cắp, chuyện này, có phải là hơi quá đáng a? Ngươi nói, nơi nào có như vậy trộm mộ kẻ trộm? Quan tài cũng không buông tha. quá khinh người, thật sự là quá khinh người. Vì lẽ đó nhìn thấy Lôi Đình khu mộ cảnh tượng sau, Lôi Côn chờ một đám cao tầng đều là giận không nhịn nổi, trong lòng cảm giác tích góp ngập trời hỏa khí, quả thực không thể nhịn được nữa. Lão tổ tông quan tài mang nắp nhi đều bị đánh cắp, điều này làm cho bọn họ làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông. Lão tổ a, chúng ta tử tôn bất hiếu a. Chúng ta thẹn với liệt tổ liệt tông a. Một đám Lôi Đình chiến tông cao tầng, bi vẫn không ngớt, nhìn một mảnh kia tàn tạ khu mộ, trong lòng thực sự là không gọi cái tư vị. Được rồi, trước đừng ở chỗ này kêu la, còn không mau nhanh cho ta đi thăm dò. Cái kia đạo tặc khẳng định còn đang tông môn bên trong. Lôi Côn một mặt tâm trầm, nhất thời lạnh nhạt nói. Nhìn thấy tông chủ đại nhân lên tiếng, một đám Lôi Đỉnh chiến tông trưởng lão nhân vật cũng là không dám nhiều lời nữa, vội vã rút khỏi khu mộ, bắt đầu ở trong tông môn tìm người, thề phải tìm ra cái kia giết thiên đao tên khốn kiếp, thật sự là quá thiếu đạo đức. Lôi Côn quét mắt trong nghĩa trang tàn tạ cảnh tượng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, khi hắn chấp trưởng Lôi Đỉnh chiến tông thời điểm, dĩ nhiên đã xảy ra như vậy trộm mộ việc, đây không thể nghi ngờ là ở xích quả quả đánh hắn mặt ta. Thực sự là muốn chết ta, dám chạy đến ta Lôi Đỉnh chiến tông làm càn. Các vị liệt tổ liệt tông xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem người này ngàn đao bầm thây, lấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Lôi Côn trong mắt sát ý dũng động, lập tức mặt âm trầm rời đi khu mộ. Lôi Đỉnh chiến tông một đám cao tầng từ trong nghĩa trang đi ra sau, tất cả tông môn đệ tử đều phát hiện, tông chủ và chúng trưởng lão sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Có điều xem dáng dấp như vậy, hẳn là trong nghĩa trang xảy ra chuyện gì. Không thể nào. Khu mộ người ngoài căn bản không vào được, mặc dù là trong chúng ta môn đệ tử cũng đều không vào được, ở trong đó có thể xảy ra chuyện gì? Ai biết được, bất quá ta vừa nãy nghe nói, đêm qua trị thủ khu mộ đệ tử, tất cả đều bị người đánh ngất xỉu, hơn nữa còn thiếu một vị họ Chu đệ tử, hôm nay đám đệ tử kia đi bẩm báo tông môn cao tầng, sau đó liền có tông chủ và chúng trưởng lão cùng đi tới Lôi Đỉnh khu mộ tình cảnh này. Ta đi, nghe ngươi vừa nói như thế, sẽ không phải thực sự là trong nghĩa trang xảy ra vấn đề rồi chứ? Các ngươi nói, có thể hay không trong nghĩa trang mộ bị người trộm? Hắc, khoan hãy nói, không làm được thực sự là như vậy à, không phải vậy tông chủ sắc mặt của bọn họ cũng không cho tới khó coi như vậy. Lôi Đỉnh chiến tông bên trong, chư vị các đệ tử bàn tán sôi nổi rồn rập, tuy nói không có nhìn thấy trong nghĩa trang cảnh tượng, thế nhưng thông qua một tia manh mối, bọn họ cũng có thể mơ hồ đoán ra một, hai, không làm được cũng thật là Lôi Đỉnh chiến tông mộ tổ bị người cho khiêu. Đúng. Đúng lúc này, Lôi Đỉnh chiến tông bên trong đột nhiên chấn động tới một đạo vang dội tiếng chuông, hồng trung đại lữ, rung động thiên địa, trong tông môn các nơi kiến trúc trên, ánh chớp lấp lóe, chói lọi thiên vũ. Một khi cái này tiếng chuông vang lên, nói rõ Lôi Đỉnh chiến tông bên trong tất nhiên có đại sự phát sinh, đây là tông môn triệu tập tiếng chuông. Đi, mau đi xem một chút. Nhìn dáng dấp, đúng là xảy ra chuyện lớn. Một đám tông môn đệ tử tự nhiên hiểu rõ cái này tiếng chuông hàm nghĩa. Khổng lồ dòng người từ tông môn mỗi cái phương hướng tuôn ra, lúc này hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Đó là Lôi Đỉnh quảng trường. Một tòa phi thường lớn lao quảng trường, chung quanh quảng trường khảm nạm lôi thuộc tính giới linh thạch, bởi vậy, nếu là từ thiên tế quan sát xuống thì sẽ phát hiện, trên quảng trường sẽ có từng kia một Lôi Đỉnh ở du tẩu, trong ngày thường nếu là ở phía trên này tu luyện, cũng là tương đương hữu ích nơi. Giờ khắc này, Lôi Đỉnh trên quảng trường, trong tông môn trẻ tuổi đệ tử đã đến gần đủ rồi. Những đệ tử trẻ tuổi này ánh mắt tất cả đều nhìn về phía quảng trường phía trước nhất trên đài cao. Nơi đó, tông chủ và một đám trưởng lão ngay mặt sắc âm trầm đứng ở phía trên. Vì lẽ đó, nhìn thấy khung cảnh này, trên quảng trường một đám đệ tử trẻ tuổi đều vẫn duy trì trầm mặc, mặc dù là bình thường ngày không an phận các đệ tử, cũng đều thức thời lựa chọn câm miệng, hiển nhiên không ai dám vào lúc này đi suối quẩy. Lúc này, tông chủ Lôi Côn quay về một vị trưởng lão liếc mắt ra hiệu, vị trưởng lão kia lập tức đi ra, cao giọng nói rằng, đêm qua, có tặc nhân xông vào ta Lôi Đỉnh chiến tông, còn tiến vào khu mộ trộm mộ. Đáng giận nhất là phải. Vị trưởng lão này chậm một hơi, nói tiếp, đáng giận nhất là, vị này tặc nhân lại vẫn đem một vị lao tổ quan tài mang nắp nhi cũng đều đánh cắp. Tiếng nói vừa dứt, cả tòa trên quảng trường chúng đệ tử đều có chút mắt tròn váng, quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Quan tài cũng không buông tha a, này kẻ trộm thật đúng là quá kẻ trộm a. Này thao tác, quả thực a. Mặc dù có chút xem thường này kẻ trộm cách làm, thế nhưng, tha thứ ta không tử tế nở nụ cười, này thao tác, khá lắm. Một ít đệ tử không nhịn được thấp giọng bắt đầu nghị luận. Có đệ tử thậm chí đang cười trộm, ngược lại đánh cắp cũng không phải nhà bọn họ lao tổ quan tài, nên cười vẫn phải là cười a. Yên lặng. Vị trưởng lão kia nói tiếp, này kẻ trộm như vậy hành vi, quả thực khinh người quá đáng. Tặc nhân nên còn chưa đi xa, nói rõ bất định liền hôn tích ở trong các ngươi. Này kẻ trộm rất có thể tinh thông thuật dịch dung, lấy này trà trộn vào chúng ta Lôi Đỉnh chiến tông, chúng đệ tử ngàn vạn cẩn thận đề phòng, một khi phát hiện người khả nghi, lập tức nắm lấy. Nghe vậy, một đám đệ tử cũng là lấy làm kinh hãi, nếu là như vậy, bên cạnh bọn họ người nói không chắc chính là vị kia đạo tặc. Vừa nghĩ tới nếu là cùng vị kia coi trời bằng vùng đạo tặc đồng nhất dưới mái hiên, trong lòng bọn họ cũng là có chút sợ. Từ đây cắt ra bắt đầu, chư đệ tử lẫn nhau giám sát, như phát hiện đối phương có điều dị dạng, có thể tiên trảm hậu tấu. Đồng thời, tông môn các nơi tăng mạnh đề phòng. Tông chủ Lôi Côn thanh âm của cũng vang lên. Lại sau khi, Lôi Đỉnh chiến tông chính là lòng người bàng hoàng, bởi vì cái kia đạo tặc rất có thể không có rời đi, hơn nữa còn ẩn giấu ở bên cạnh bọn họ, này không thể nghi ngờ giống như là một cái không nhìn thấy gai nhọn, khiến lòng người bên trong bất an. Lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Bởi vì ai đều có khả năng là vị nào đạo tặc, thêm nữa tông chủ câu nói kia có thể tiên trảm hậu tấu, càng làm cho chúng đệ tử căng thẳng không ngớt, bảo đảm không cho phép chính mình đã bị người cho loạn đao chém chết. Mà chuyện như vậy vẫn đúng là đã xảy ra, tựa hồ là cái kia một cái căng thẳng huyền rốt cục không kèm được, có đệ tử trước tiên lựa chọn ra tay. Nơi có người thì sẽ có ân oán, ai cũng có thể kết toán, ai cũng có thể sẽ bị người khác thấy ngứa mắt. Vì lẽ đó, loại này vội vã cuống cuồng thời khắc muốn ra tay, dĩ nhiên là chọn những kia trong ngày thường thấy ngứa mắt người, chứ không quan tâm hắn là không phải đạo tặc, loạn đao chém chết lại nói. Trong lúc nhất thời, Lôi Đỉnh Chiến Tông gà chó không yên. Chương 290, Lăng Thanh Trúc. Trộm mộ việc vừa ra, đạo tặc khả năng còn ẩn giấu ở tông môn bên trong, làm cho Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong trong lúc nhất thời sát phạt nổi lên bốn phía. Đừng nói, chuyện như vậy còn không ở số ít, hơn nữa một khi mở đầu sau khi, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong ngày thường kết toán, bình thường xem ai không hợp mắt, vào lúc này cũng có thể có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Hơn nữa, hết thảy đều ở tông môn quy tắc bên trong, ngược lại tông chủ đã buông lời, đây là vì tiêu diệt đạo tặc. Căng thẳng huyền gãy vỡ, một hồi máu tanh chém giết bắt đầu ở Lôi Đỉnh Chiến Tông trung thơ diễn. Vì tính giết người, làm tên giết người, vì là lợi giết người, vì là đấu kỵ giết người. Không hỏi đúng sai, chỉ để ý giết. Tìm ra đạo tặc, tựa hồ đã chỉ là một đường hoàng giết người cớ. Nhìn, nhìn một cái, cỡ nào duyên răng cớ, cỡ nào tao nhã giết chóc. Đây chính là nhân tính. Đặc biệt là tại như vậy tàn khốc tu hành bên trong thế giới. Tần Trần đương nhiên cũng không có bị người phát hiện. Hắn ngay ở Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong, thờ ơ lạnh nhạt. Một phen máu tanh chém giết, một hồi tàn khốc tông môn đẫm máu, đang kéo dài mấy ngày sau, rốt cục bị tông môn cao tầng cho ngăn lại. Cũng không phải tông môn cao tầng quý trọng cái kia mấy cái tính mạng, mà là bọn họ cảm thấy cái kia đạo tặc đã rời đi, ở tra được cũng đều là phí công. Bất quá bọn hắn phán đoán, tựa hồ cũng không chuẩn xác. Ngay ở đêm đó, Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong những kia nguyên bản ánh chớp bóng ánh kiến trúc trở nên lờ mờ tối tăm. Rất nhanh, liền có người phát hiện nguyên nhân. Hóa ra là những kia khảm nạm đang xây trúc mép sách, lề sách giới linh thạch, tất cả đều bị người cho khiêu đi rồi. Không chỉ có như vậy, Lôi Đỉnh chung quanh quảng trường giới linh thạch cũng đều bị người quét đi sạch sành sanh. Không được, vị kia đạo tặc vẫn không có rời đi, vẫn ẩn giấu ở tông môn bên trong, hơn nữa ẩn giấu địa cực sâu. Lôi Đỉnh Chiến Tông người tự nhiên ngay lập tức mắc đi cầu thức đến vấn đề chỗ ở, nhất định là trước vị kia đạo tặc làm ra, người này vẫn không có rời đi, ẩn giấu địa cực sâu. Đúng, Tần Trần ẩn giấu địa có chút sâu. Tần Trần dùng cải thiên hoán địa đại pháp ngụy trang thành một vị Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong một vị trưởng lão, tự nhiên rất khó hoài nghi đến trên đầu hắn, hắn cũng vừa hay có thể yên tĩnh xem cuộc vui. Tần Trần lại một lần ra tay, không thể nghi ngờ lại làm cho Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong náo loạn, không được căn bình. Lôi Đỉnh Chiến Tông người cũng là khá là bất đắc dĩ, vị kia đạo tặc thật sự là quá có thể ẩn giấu, lại có thể giấu giếm chút nào kẽ hở, thực tại khó có thể đem tìm ra. Tần Trần cũng không có để ý tới Lôi Đỉnh Chiến Tông hỗn loạn, hắn ở trong tông môn chúng quanh đục nước béo cỏ, vuốt vuốt, liền để Tần Trần mò tới cái kia một con lôi dao giam giữ vị trí. Tìm tới cái kia lôi dao sau khi, Tần Trần nhất thời lại lòng sinh một kế. Nếu như có thể đem cái kia một con lôi dao cho thả ra nói, vậy thì có ý tứ. Tần Trần trong lòng âm thầm tính toán, mặc dù đầu kia lôi dao không cách nào chu diệt lôi côn, nhưng nếu là thật thả ra, cũng đủ để ở Lôi Đỉnh Chiến Tông khuấy lên phong vân, đến lúc đó vậy thì thực sự là vừa ra hảo hí, khẳng định phi thường đặc sắc. Tần Trần không có gấp động thủ. Vì vậy tháng triệu hoán máy bấm thẻ sẽ tới, Tần Trần muốn ổn một tay, dù sao thả ra đầu kia lôi dao cũng là nguy hiểm, bên người nếu là diệt có một vị cường giả che chở, Tần Trần cũng sẽ không nốc đến đi thả ra lôi dao, vạn nhất thả ra cái thứ nhất ăn hắn, thật là như thế nào cho phải. Vì lẽ đó, Tần Trần muốn ổn một tay, hắn nhất định phải muốn bảo đảm mình có thể khống chế cục diện, không phải vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Tần Trần trở về phòng. Tần Trần nói, hệ thống, dùng hết tháng này đánh thẻ cơ hội. Keng. Chính đang đánh thẻ. Đánh thẻ thành công. Chúc mừng ký chủ, đánh thẻ thu được, Đại Hoàn Đan. Đại Hoàn Đan. Tần Trần ngẩn người, đây là một thứ đồ gì nhi, có điều nghe danh tự này, hẳn là một loại khôi phục đan dược. Tần Trần nói, hệ thống, giới thiệu một chút. Hệ thống nói, Đại Hoàn Đan, dùng sau khi, chỉ cần người dùng còn có nửa cái khí, như vậy liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tần Trần ánh mắt lóe lên, ngắt lời nói, hệ thống, ngươi hay là trước trực tiếp nói cho ta nghe một chút, dùng đan dược này sau có cái gì tác dụng phụ. Chỉ là nghe được hệ thống này khuyết đại giới thiệu, Tần Trần sẽ không cảm thấy đan dược này có bao nhiêu đáng tin, chỉ còn nửa cái khí dùng đan dược sau liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, xác định đây không phải hồi quang phản chiếu. Hệ thống nói, dùng viên thuốc này, lấy tuổi thọ để đánh đổi, hơn nữa dùng sau khi, quá sau một thời gian ngắn sẽ tiến vào một loại hết sức suy yếu mềm nhũn kỳ. Quả nhiên, Tần Trần tự nhiên đã đối với viên thuốc này mất đi hứng thú, hắn vốn tưởng rằng có thể cho Mỹ Đô toa chữa thương dùng, bây giờ nhìn lại là không có cái này cần thiết, loại đan dược này, tự nhiên không thể cho mình người ăn. Có điều lúc này, Tần Trần trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tựa hồ đã nghĩ đến dùng viên thuốc này thích hợp thí sinh. Đầu kia lôi dao. Tần Trần vốn là dự định cứu ra đầu kia lôi dao, để người sau đi ra làm sự tình, hiện tại có viên thuốc này sau, tự nhiên có thể làm cho làm sự tình làm đến càng thêm mãnh liệt một điểm. Thú vị. Tần Trần khẽ miệng hiện lên một vệt ý cười. Hiện tại hắn phi thường chờ mong thả ra đầu kia lôi dao sau tràng diện, Lôi Đỉnh Chiến Tông nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Vị tông chủ kia đại nhân không phải yêu thích ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Lần này, Tần Trần sẽ đưa một trong số đó phân đại lễ. Thiên tài một giây nhớ kỹ nhất tiếng trung M81ZVDCOM. Tần Trần không nghĩ nhiều nữa, đè xuống trong lòng kích động, lại nói, hệ thống, bắt đầu triệu hoán.
Keng.
Chính đang triệu hoán.
Triệu hoán thành công.
Chúc mừng ký chủ, cho gọi ra nhân vật, Lăng Thanh Trúc.
Lăng Thanh Trúc.
Tần Trần hơi ngớ ngẩn, chẳng lẽ là võ động càn khôn vị diện Lăng Thanh Trúc?
Tần Trần nói, đem Lăng Thanh Trúc thông tin, thông điệp thả ra nhìn.
Sau đó, Tần Trần trước mắt liền nổi lên một tư liệu tàng khối.
Họ tên, Lăng Thanh Trúc.
Đẳng cấp, trung vị hoàng.
Đánh giá, trên 9 tầng trời, có nữ tuyệt sắc, thanh cung sâu vi, có vượng thanh trúc.
Nhìn thấy liên quan với Lăng Thanh Trúc thông tin, thông điệp sau, Tần Trần trên khuôn mặt hiện lên một vẻ hài lòng ý cười, lại là một vị trung vị hoàng cường giả, có này che chở, hiện tại hắn xem như là yên tâm. Là thời điểm đi đem cái kia một con lôi dao cho thả ra.
Tần Trần khẽ miệng nhấc lên một tia độ cong, đã có chút không thể chờ đợi, hiện tại hắn trong tay còn có đại hoàn đan, sẽ đem đầu kia lôi dao thả ra nói, kết quả kia hãy cùng trước hoàn toàn khác nhau, một con trạng thái đỉnh cao lôi dao, một khi thả ra, cái kia
sợ là đủ lôi đỉnh chiến tông uống một bình, phải biết lôi côn nhưng là dùng không đứng đắn thủ đoạn đem lôi dao bắt, có thể tưởng tượng được nếu là con này lôi dao đi ra ngoài sẽ tiến hành cỡ nào điên cuồng trả thù, tòa này lôi đỉnh chiến tông đoán chừng phải bị lôi dao hất đến long trời lở đất.
Mới một tiếng trung vang ba.
Một rét.
Cờ họ.
Chờ đợi màn đêm buông xuống sau, Tần Trần bắt đầu hành động, trực tiếp hướng về giam giữ lôi dao nơi mà đi.
Lôi dao bị giam áp ở lôi đỉnh chiến tông bên trong một tung lũng ở trong, nơi đó cũng là có tông môn đệ tử lấy tay.
Bất quá đối với Tần Trần tới nói đi vào tự nhiên không phải việc khó gì.
Phương trưởng lão.
Ở đây cửa sân cốc, mấy vị trông coi đệ tử quay về Tần Trần cung kính hành lễ, Tần Trần ngụy trang chính là một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật, ở trong tông môn địa vị tự nhiên không phải bình thường.
Tông chủ làm ta tới đây thị sát một hồi, gần nhất trong tông môn không yên ổn, cái kia đạo tặc thực sự quá mức xương cuồng, vạn sự đều phải hành sự cẩn thận.
Tần Trần nói rằng.
Chúng đệ tử gật đầu.
Một vị đệ tử không nhịn được than thở, "Ôi, Phương trưởng lão, ngươi nói những ngày tháng này lúc nào có thể kết thúc, trong tông môn bị cái kia đạo tặc huyên náo lòng người bàng hoàng, càng có rất nhiều đệ tử mượn cơ hội này chèn ép dị kỷ, tùy ý giết chóc, thật sự là quá làm người lo lắng a."
Tần Trần nói rằng, "Không nên hốt hoảng, sắp rồi."
Chương 291, ta tin ngươi quỷ.
Tần Trần nói rằng, "Không nên hốt hoảng, sắp rồi."
Tần Trần nói tới là lời nói thật.
"Là nhanh.
Lôi đỉnh chiến tông, nhanh xong."
Vậy thì phía vay trưởng lão cắt luôn.
Những kia trông coi thung lũng đệ tử than thở, người như thế người cảm thấy bất an tháng ngày thực sự trải qua quá oan uổng, cũng còn tốt mấy ngày nay bọn họ bị an bài tới đây trông coi thung lũng, bằng không bọn họ chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, mấy ngày nay, tông môn đấm máu, rất nhiều đệ tử tự dưng bị giết. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, vị kia quấy nhiễu lôi đỉnh chiến tông gà chó không yên người, giờ khác này ngay ở trước mặt bọn họ.
Tần Trần không có ở thêm, trực tiếp nhấc chân đi vào thung lũng.
Thung lũng rất sâu, rất ưu tĩnh địa có chút không giống bình thường, liền bình thường giữa núi rừng chim mông đều không thấy được, chuyện ra khác thường tất có yêu. Vừa vặn nói rõ đầu kia lôi dao bị chấn áp ở đây, khiến cho bình thường chuột bỏ côn trùng rắn giết căn bản không dám tới gần chút nào.
Một lát sau, Tần Trần đi tới ở giữa thung lũng khu vực.
Nơi đó, có một nơi ao ham xuống mười mấy trượng hồ sâu.
Tần Trần đứng hồ sâu mép sách, lề sách, túi người nhìn lại, trong tầm mắt nơi, trước đập vào mi mắt, là một cây dài đến mười mấy trượng thiết trụ, dường như lợi kiếm bình thường cắm ở phía dưới.
Trên cột sắt, đầu kia lôi dao bị ràng buộc ở phía trên, một cái hỏa hồng tráng kiện dây khóa đem lôi dao khổng lồ kia thân thể tầng tầng quấn quanh, người bị thương nặng lôi dao hấp hối, túi thấp xuống đầu to lớn. Nguyên bản ánh chớp phun trào thân hình khổng lồ, cũng là có vẻ lu mờ ảm đạm, rất khó lấy tưởng tượng đây chính là trước một con kia kiệt ngạo vô cùng lôi dao.
Giống.
Lúc này, đầu kia lôi dao tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên rít gào, một đôi lôi đỉnh ảm đạm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong mắt sát ý ngập trời, Tần Trần thân mang lôi đỉnh chiến tông trang phục, có thể tưởng tượng được lôi dao trong lòng là cỡ nào sát ý.
Một đám tiểu nhân hèn hạ lôi đỉnh chiến tông.
Đừng làm cho dao ra đi ra ngoài, không phải vậy nhất định phải đem bọn ngươi tông môn đập đến nát bét.
Lôi dao há mồm liền đến, tức giận không thôi. Hiện tại nhìn thấy lôi đỉnh chiến tông người, nó không được trực tiếp một cái đem nuốt sống, vị kia lôi đỉnh chiến tông tông chủ đại nhân, dùng như thế trang giữa lúc thủ đoạn đưa nó bắt, tiêu ngạo như sấm dao, được này khuất nhục, trong lòng tự nhiên là cực kỳ tức giận, hiện tại nếu như đưa nó thả ra ngoài, phòng trừng liệu mạng tính mạng không muốn, nó cũng phải đem này lôi đỉnh chiến tông bắn cho đến nát bét.
Nhìn thấy bên dưới hố sâu cái kia một con lôi dao phản ứng, Tần Trần thỏa mãn, muốn chính là chỗ này một cô hung sức lực, không phải vậy thả ra có ích lợi gì.
Tần Trần không nhanh không chậm địa nói rằng, "Giao huynh, đừng vội phát hỏa, ta tới đây là muốn với ngươi làm một bút buôn bán."
Lôi dao ngẩng lên đầu lâu to lớn, một đôi đèn lồng giống như mắt to lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, nếu như không phải người bị thương nặng, thêm nữa có dây khóa ràng buộc, ngươi xem nó bất nhất khẩu đem mặt trên cái kia con rùa tôn tử nhai thành cặn bã.
Lôi dao lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, trong con ngươi sát ý ngập trời, nơi nào sẽ tin tưởng Tần Trần nữa chứ?
Tần Trần khẽ cười cười, nói, "Giao huynh, ta lòng tốt tới đây với ngươi buôn bán, nhưng nhìn ngươi dáng dấp này, tựa hồ là không tin ta a."
Tần Trần nói tiếp, "Chỉ có điều a, Giao huynh, ngươi tựa hồ đã quên chính mình tình cảnh. Dưới bậc chi tù, cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi còn có gì tư cách ở trước mặt ta sĩ diện?
Nói thật cho ngươi biết, ta tới đây vốn là muốn thả ngươi đi ra ngoài, có điều nhìn ngươi này kiêu căng khó thuần dáng vẻ, đạt được, ngươi vẫn là đàng hoàng địa làm cho ngươi dưới bậc chi tù đi, giam cầm dưới vực sâu, vĩnh viễn không vươn mình lên được, có thể làm điều trùng, hay là càng thích hợp ngươi, cái kia mênh mông thiên vũ, ngươi nhất định là chỉ có thể dường như hết ngồi đáy giếng một loại nhìn lạ. phát lần đầu. Nói xong, Tần Trần quay đầu bước đi. Hố sâu bên dưới, nhìn này nói đi là đi quả đoán ra hỏa, Lôi Dao sững sờ, trợn mắt lên, lập tức vội vã kêu lên, chờ chút. Hố sâu bên trên, Tần Trần đầu lại duỗi thân đi ra, nói, làm sao, hối hận rồi. Lôi Dao liếc mắt Tần Trần, lần này nói chuyện đúng là không có giống trước như vậy xuống tới, dù sao người đang dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Tần Trần mới vừa nói tháo để ý không tháo, là như vậy cái để ý, nói cho cùng, bây giờ nó, có điều chỉ là dưới bậc chi tù thôi, xác thực không có tư cách sĩ diện, mệnh đều bị người bấm ở trong tay, còn có cái gì kêu là tư cách. Xem xét thời thế, nhận rõ hiện thực. Có lúc, phải hơn học được túi đầu. Giờ khắc này, mặc dù là tính tình cao ngạo Lôi Dao, cũng là sâu sắc cảm nhận được đạo lý này. Trước nhẫn nhịn, chờ Dao ra đi ra ngoài lại rửa sạch nhục nhã. Lôi Dao trong lòng tính toán, một khi nó đi ra ngoài, nó tuyệt đối cái thứ nhất nuốt mặt trên cái kia con rùa tôn tử. Quản ngươi có ly không để ý, nhìn ngươi khó chịu liền xong việc. Tần Trần ánh mắt híp lại, mỉm cười nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt lóe lên Lôi Dao, làm sao không nhìn ra phía dưới đầu kia Lôi Dao đang đánh cái gì tính toán mưu đồ, chỉ có điều đối với lần này, hắn cũng không có nhiều quan tâm. Lôi Dao mở miệng nói, ngươi mới vừa nói muốn theo ta làm cái gì buôn bán? Nói nghe một chút. Tần Trần nói trắng ra, rất đơn giản, ta đưa ngươi thả ra, ngươi thay ta đem Lôi Đỉnh Chiến Tông ném thành nát bét, như thế nào? Này khoản buôn bán, ngươi xem làm sao vẽ không có lời. Lôi Dao biểu thị có chút hoài nghi. Ngươi thân là Lôi Đỉnh Chiến Tông người, nhưng phải ta đập phá Lôi Đỉnh Chiến Tông. Đây là cái đạo lý gì? Tần Trần nói, thực không dám dầu dếm, Giao Huynh, ta đã sớm xem Lôi Đỉnh Chiến Tông khó chịu, đặc biệt là người tông chủ kia Lôi Côn, cái kia tiểu nhân hèn hạ, ta cùng với hắn không hề cùng mang ngày mối thủ, chỉ tiếc, ta thế đơn lực bạc, không phải Lôi Côn đối thủ, vì lẽ đó lần này hy vọng Giao Huynh có thể giúp ta một chút sức lực. Lôi Dao gật đầu, đúng là có chút tin tưởng Tần Trần lời của, dù sao nó cũng cho rằng cái kia Lôi Côn là một tiểu nhân hèn hạ, lần này nếu không phải Lôi Côn trong bóng tối đánh lén, nó cũng không cho tới lưu lạc đến đây. Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại cũng toán có cùng chung kẻ địch, ta cũng hận không thể đem cái kia Lôi Côn giết chết mà yên tâm. Lôi Dao ánh mắt lóe lóe, nói tiếp, chỉ có điều, không nói gạt ngươi, bây giờ ta người bị thương nặng, mặc dù ngươi đem ta phóng ra, ta cũng chỉ có thể ở Lôi Đỉnh Chiến Tông hơi làm quấy rầy, như ngươi nói đem Lôi Đỉnh Chiến Tông đập đến nát bét, có chút không quá hiện thực, hơn nữa càng giết không được Lôi Côn, Lôi Đỉnh Chiến Tông cái này tông môn cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tựa hồ là Tần Trần lời nói mới rồi đưa tới Lôi Dao cộng hưởng. Lôi Dao này ngược lại là cùng Tần Trần nói câu lời nói thật. Lôi Dao lại nói, có điều ngươi yên tâm, ngươi nếu là thả ta đi ra ngoài, chờ ta trở lại chữa khỏi vết thương thế, ta chắc chắn trở về quấy nhiễu Lôi Đỉnh Chiến Tông một lòng trời lở đất, đến thời điểm sẽ giúp ngươi chút cơn giận. Tần Trần nói rằng, nếu là ta có thể giúp ngươi khôi phục trạng thái đỉnh cao đây. Lôi Dao sững sờ, biểu thị rất hoài nghi, nói, ta người bị thương nặng, không phải là đơn giản chữa thương là có thể tốt đẹp. Tần Trần bàn tay vung lên, một viên đan dược bay ra, sau đó trôi nổi ở Lôi Dao trước mặt, chậm rãi nói rằng, viên thuốc này tên là Đại Hoàn Đan, dùng sau khi có thể rất nhanh khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lôi Dao nói, có cái gì tác dụng phụ không? Tần Trần nói, không có. Lôi Dao một mặt ngờ vực, một chút đều không có. Tần Trần nói, không có. Lôi Dao không hỏi nữa, nó một đôi đèn lồng giống như mắt to mắt lẽ Tần Trần, cũng không nói, cứ như vậy mắt lẽ Tần Trần. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết, ta tin ngươi quỷ. Chương 292, Khốn Long Thăng Thiên. Hố sâu bên dưới, Lôi Dao cứ như vậy mắt lẽ Tần Trần, cũng không nói. Hay dùng loại kia ta tin ngươi quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần mặt không đỏ tim không đập. Tần Trần nụ cười cân nhắc nhìn Lôi Dao, nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại Đại Hoàn Đan đã bày tại trước mặt ngươi, có ăn hay không cũng theo ngươi, ta lại không bắt ép ngươi. Chỉ có điều a, Dao huynh, chuyện đến nước này, ngươi còn có đến chọn sao? Hiện tại, ngươi nhưng là Lôi Côn dưới bậc chi tủ, hoặc là liều chết một kích, hoặc là liền cả đời chờ tại đây phía dưới. Nói xong, Tần Trần không cần phải nhiều lời nữa, cũng không nhiều hơn nữa lưu, trực tiếp chạm đích rời đi, chỉ để lại viên kia Đại Hoàn Đan. Hố sâu bên dưới, Dao Long nhìn trôi nổi ở trước mặt Đại Hoàn Đan, ánh mắt lấp loe không yên, nó lại không phải người ngu, loại đan dược này làm sao có khả năng sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, đánh chết nó đều sẽ không tin tưởng Tần Trần chuyện ma quỷ. Chỉ có điều Tần Trần lời nói mới rồi, đúng là chọc vào nỗi đau của hắn, chuyện đến nước này, nó hiểu được chọn sao. Ăn đan dược, đương nhiên sẽ có tác dụng phụ, thế nhưng là có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, rửa sạch nhục nhã, cầu được một chút hy vọng sống. Không ăn, thì lại muốn khuất nhục địa bị tù ở đây. Đặt tại Lôi Dao trước mặt, cũng chỉ có hai người này lựa chọn. Rời đi thung lũng sau, Tần Trần liền trở về phòng ngồi đợi bên trong thung lũng động tĩnh mà đến, hắn cũng không tin đầu kia Lôi Dao có thể nhịn được. Là oanh oanh liệt liệt làm Dao Long, vẫn là bất ước chí tử đích đáng trùng. Đầu kia Lôi Dao nên hiểu được nên lựa chọn thế nào. Đúng như dự đoán, đầu kia Lôi Dao cuối cùng là không chịu cô đơn. Hoàng hôn lúc, anh tả dương đỏ quạch như máu. Phía kia nơi sơn cốc, đột nhiên sinh ra dị tượng, trên thung lũng khoảng không, lôi vân phun trào, lôi đỉnh giống như trường xà bình thường đi khắp, dọa người lôi uy khuấy động, cấp tốc ở cả tòa Lôi Đỉnh Chiến Tông tràn ngập ra. Ở bên trong thung lũng có một cỗ cường đại dị thường khí tức chính đang thức tỉnh. Vào giờ phút này, Lôi Đỉnh Chiến Tông bên trong, tất cả mọi người ngừng lại, đều là ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía thung lũng kia bầu trời, mơ hồ cảm thấy có cái gì không tốt dấu hiệu. Xèo xèo xèo. Lôi Đỉnh Chiến Tông các nơi đều có cường giả thiểm lược mà đi. Trong mắt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ tự nhiên so với bình thường đệ tử càng thêm rõ ràng bên trong thung lũng kia đích tình huống, 8 phần 10 là tông chủ nắm về cái kia một con lôi dao trốn ra được. Lôi đỉnh chiến tông tông chủ Lôi Côn cũng xuất hiện ở trên hư không, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt có chút khó coi, tình huống như thế, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, theo đạo lý nói, đầu kia lôi dao căn bản không có trốn ra được khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một con người bị thương nặng lôi dao, bị hắn như vậy giam cầm, giờ khắc này lại có thể tránh thoát, hơn nữa nhìn khí thế, như là khôi phục được đỉnh cao giống như vậy, điều này làm cho đến Lôi Côn cảm giác được. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không có đan đạo lý, hắn không nghĩ tới là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Đầu kia lôi dao trốn ra được. Chúng đệ tử cẩn thận. Chúng trưởng lão chuẩn bị theo ta nên chiến. Lôi Côn giờ khắc này cũng không có công phu suy nghĩ nhiều như vậy, như thế một con trạng thái đỉnh cao lôi dao tránh thoát, đủ để ở Lôi đỉnh chiến tông hất phong quay vũ, không thể không thận trọng đối xử, dù sao trong tông môn, không phải là người người đều là cường giả, lôi dao một khi đại khai sát giới, Lôi đỉnh chiến tông nhất định máu chảy thành sông. Nghe được Lôi Côn, Lôi đỉnh chiến tông bên trong, càng là lòng người bàng hoàng không ngớt. Là tông chủ nắm về cái kia một con lôi dao chạy đến. Chuyện này, chờ một lúc nhất định là tránh không được một hồi ác chiến. Phải biết thật là bực nào quái vật khổng lồ a, lôi dao tùy tiện đánh kích đi nhớ, e sợ cả tòa Lôi đỉnh chiến tông cũng phải bị san thành bình địa. Tông môn đây là thế nào? Mấy ngày nay chuyện ác không ngừng. Trước có đạo tặc nổi gió cuộn sóng, sau có lôi dao tránh thoát. Rất nhiều Lôi đỉnh chiến tông đệ tử cảm khái không thôi, mấy ngày nay hắn vẫn sống được lo lắng đề phòng, hiện tại lại làm như thế vừa ra, thật sự là khiến người ta không có cách nào tiếp tục ở lại. Hy vọng tông chủ bọn họ có thể đem cái kia một con lôi dao cho trấn áp đi, không sau đó quả không thể tưởng tượng nổi. Một ít đệ tử lo lắng không ngớt, thực lực bọn hắn thấp kém, làm sao chống lại được như vậy quái vật khổng lồ xung kích, một khi không khống chế được đầu kia lôi dao, hậu quả kia bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, lôi dao hô hấp trong lúc đó, bọn họ chính là thì phải chết không nơi tang thân. Dù sao ngày đó tông chủ đem lôi dao mang về tông môn lúc, bọn họ cũng đều tận mắt chứng kiến đến đầu kia lôi dao thân hình khổng lồ, quá kinh khủng. Giống. Giờ khắc này, những đệ tử này lại một lần nữa đã được kiến thức, có điều không phải người bị thương nặng lôi dao, mà là một con ngao du thiên vũ lôi đỉnh giao long. Theo một đạo tiếng gào rung trời vang lên, tất cả mọi người liền có thể nhìn thấy, ở đây phía chân trời lăn lộn trong lôi vân, một con toàn thân lôi đỉnh quấn quanh khổng lồ lôi dao ở tùy ý ngao du, lôi dao hô hấp trong lúc đó, phun ra nuốt vào phong lôi, xé rách thiên địa. Chuyện này, thật là đáng sợ lôi dao. Ông trời của ta, con này lôi dao nếu như điên cuồng lên, chúng ta Lôi đỉnh chiến tông những này đệ tử bình thường chúng, sợ là cũng phải chơi xong. Đầu kia lôi dao hiện thân sau, Lôi đỉnh chiến tông bên trong chúng đệ tử cũng là dọa cho phát sợ, cái kia một con quái vật khổng lồ, chỉ là nhìn liền làm người sợn cả tóc gáy, có thể tưởng tượng được nếu là bạo phát thế tiến công nên là cỡ nào hủy thiên diệt địa, tông môn cao tầng cản không ngăn cản được con này lôi dao, tạm thời không để cập tới, ngược lại chờ một lúc nếu là bạo phát đại chiến, bọn họ những này đệ tử bình thường, nhất định là khó tránh khỏi cá trong chậu gặp xui xẻo. Hy vọng tông chủ bọn họ có thể mau chóng bắt con này lôi dao đi. Mới có thể bắt đi, dù sao con này lôi dao chính là tông chủ bắt trở về. Mặc dù là có thể bắt, sợ là cũng phải phí một ít công phu, ngươi không thấy tông chủ bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế mà, một khi đại chiến, chúng ta những người này, ai có thể may mắn thoát khỏi. Một ít Lôi đỉnh chiến tông đệ tử không ngừng kêu khổ, đụng tới như thế cái khủng bố đồ vật, sợ là không ai có thể duy trì bình tĩnh, chỉ là con này lôi dao thân thể lện xuống đến, Lôi đỉnh chiến tông sợ là phải gợi ra một hồi động đất. Cách đó không xa một tòa trong đình viện, Tần Chân đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Yêu thích ngồi thu ngư ông thủ lợi đúng không? Vậy cũng chớ trách hắn lấy gậy ông đập lưng ông. Con này lôi dao cho dù là không thể diệt Lôi đỉnh chiến tông, thế nhưng chỉ sợ cũng đủ khiến đến Lôi đỉnh chiến tông cố gắng uống một bình. Tần Chân sống chết mặc bay, xem thật kỹ đùa. Lôi Côn, ngươi này đê tiện vô liêm sỉ lão tặc, dám nhân cơ hội đánh lén giao ra. Không nghĩ tới chứ, giao ra lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Đồ chó Lôi Côn, ngươi xem một chút giao ra ngày hôm nay không đem đồ chó Lôi đỉnh chiến tông cho đập đến nát bét. Trên đường chân trời, lôi vân cuồn cuộn, sấm rền từng trận, giống giận dung trời thành từ thiên tế quần quần mà xuống, cùng quấn lấy đáng sợ uy thế, cùng với một luồng lửa giận ngập trời. Bị Lôi Côn đánh lén trọng thương bắt về Lôi đỉnh chiến tông, đây đối với Lôi Giao tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã, hôm nay khốn long thăng thiên, ngươi xem nó không quay cái long trời lở đất. Giống. Lôi Giao lần thứ hai ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó liền chỉ thấy phía chân trời trên Lôi đỉnh tàn phá, chỉnh phương thiên đều giảm thấp xuống hạ xuống, Lôi Giao khổng lồ kia thân thể cũng từ thiên khung bên trên đáp xuống. Rầm rầm rầm. Lôi Giao bổ nhào bên dưới, một cái thần long bái vĩ, kinh lôi nổ vàng, hư không rung động, Lôi Giao khổng lồ kia thân thể bên dưới, từng tòa cao to ngọn núi chỉ một thoáng từng tấc đổ nát, xa hoa khí phái kiến trúc ở trong nháy mắt hóa thành phế tích, không biết có bao nhiêu Lôi đỉnh chiến tông đệ tử bị chôn sống. Không chỉ có như vậy, Lôi Giao bổ nhào thời khắc, đáng sợ Lôi đỉnh từng kia từng sợi xuyên qua mà xuống, đi khắp ở quần ngọn núi trong lúc đó, Lôi đỉnh cuồng bạo, như bẻ cánh khô, làm cho Lôi đỉnh chiến tông tràn khiển trách dọa người Lôi uy, đạp ở trên mặt đất, đều có thể bị đáng sợ kia Lôi đỉnh công kích. Phù thử phù thử. Trong tông môn, rất nhiều đệ tử nhiễm phải đáng sợ kia Lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, ở đâu là những này bình thường đệ tử có thể ngăn cản, trong nháy mắt liền đem những đệ tử kia thân thể cho miễn cưỡng xé rách, thân thể nổ tung, hài cốt không còn, chỉ có từng đám huyết vụ hiện lên, trong không khí đầy giấy làm người buồn nôn mùi máu tanh. Ngày hôm nay không làm được muốn đem mệnh khoát lên nơi này. Nhìn thấy cái kia lôi dao phát động thế tiến công, một đám lôi đỉnh chiến tông đệ tử đều là cảm thấy sợ hãi, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thẳng run. Hơn nữa đầu kia lôi dao mới vừa nói là bọn hắn tông chủ thừa dịp chưa sẵn sàng đánh lén mới có thể bắt lôi dao, điều này nói rõ cái gì? Đương nhiên nói rõ con này lôi dao tương đương khủng bố. Giờ phút này đầu lôi dao đi ra, ai chống đỡ được? Chúng đệ tử kinh hồn bạt vía, nơi nào gặp khung cảnh này, đây chính là cấp bậc hoàng giả yêu thú, hung tàn đến cực điểm, không làm được hôm nay sẽ đem lôi đỉnh chiến tông san thành bình địa. Kỳ thực, không ít lôi đỉnh chiến tông đệ tử muốn chạy trốn, giờ khắc này ở lại chỗ này quả thực chính là cùng muốn chết không khác, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng đầu kia lôi dao căm giận ngút trời, cùng với cái kia dọa người sát ý. Đi mau, miễn cho được này thay bay vạ gió. Lúc này, có đệ tử dứt khoát làm ra quyết định, muốn rời khỏi lôi đỉnh chiến tông, ở lại chỗ này, ngoại trừ cá trong chậu gặp xui xẻo, căn buồn không có nửa phần ý nghĩa, lấy thực lực của bọn họ có thể không chống đỡ được con này lôi dao. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Có người đi đầu sau, liền lập tức có một rất nhiều lôi đỉnh chiến tông đệ tử chạy trốn, nào dám nhiều chờ chốc lát, con này lôi dao thật sự là quá kinh khủng. Thấy thế, trên hư không, lôi côn đám người sắc mặt rất khó nhìn, có điều đúng là không có ra tay ngăn cản, những này con em bình thường lưu lại cũng không gây nên bao lớn tác dụng. Rầm rầm rầm. Lôi dao phía chân trời mà xuống sau, không có vội vã đi công kích lôi côn, mà là dùng nó khổng lồ kia thân thể đang điên cuồng giận đấm vào lôi đỉnh chiến tông, nó muốn đem tòa này tông môn nổ đến nát bét. Trước xuất khẩu ác khí lại nói, lôi dao thân thể khổng lồ, hơn nữa cứng rắn không thể phá vỡ, tráng kiện thân thể chỗ đi qua, từng tòa núi non trong khoảnh khắc đổ nát, nơi nào chống đỡ được lôi dao va chạm, những này ngọn núi ở lôi dao trước mặt, giòn như giấy mỏng. Nghiệt xúc. Cách đó không xa, lôi côn nổi giận, lúc này lên tiếng quát tầm, có điều thời gian nháy mắt, lôi đỉnh chiến tông hơn nửa kiến trúc cũng đã bị con này nghiệt xúc đập đến nát bét, dãy núi san thành bình địa, đầy đất phế tích, tàn tạ khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Lôi dao liên tục cười lạnh, nói, lôi côn tiểu nhi, ngươi có bản lĩnh liền đến một mình đấu, đều là cái gì? Ngươi đã đem giao ra mời về, như vậy giao ra tự nhiên phải hơn cố gắng hồi báo một chút. Lôi côn tiểu nhi, giao ra nhìn ngươi tòa này tông môn xây dựng địa không sao nhỏ à, có phải là ăn bất nguyên vật liệu, làm sao như thế không khỏi ném? Lôi côn giận tí mặt. Chúng trưởng lão, liệt trận, theo ta chu diệt con này nghiệt xúc. Chương 293, thiếu một con dao long. Lôi côn giận tí mặt, chúng trưởng lão, liệt trận, theo ta chu diệt con này nghiệt xúc. Lôi đỉnh chiến tông bầu trời, lôi vân lan lộn, lôi đỉnh tàn phá, một phen khủng bố cảnh tượng cực kỳ dọa người. Phía dưới, từng tòa dãy núi ầm ầm đổ nát, thành đàn xa hoa cung điện hóa thành một mịt, một chỗ phế tích, tàn tạ khắp nơi, làm người nhìn thấy mà giật mình. Rất khó lấy tưởng tượng nơi này sẽ là trước cái kia rộng lớn tráng lệ lôi đỉnh chiến tông, mà từ xa hoa lớn lao hóa thành phế tích tàn viên, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt chuyện tình thôi. Phồn hoa, suy vong, thường thường ngay ở thoáng qua. Một điểm nhỏ nhân quả dính vào người, thường thường chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Cho nên nói, tu hành là một cái cực kỳ tàn khốc sự tình. Đại đạo chi tranh là vô tình nhất. Giờ khắc này, nhìn phía dưới tông môn cảnh tượng, lôi côn chở một đám lôi đỉnh chiến tông cao tầng, đều là một mặt phẫn nộ, trong lòng càng là tích chữ căm giận ngút trời, nghĩ đến là muốn đem con này lôi dao cho lột ra chuẩn rút, không phải vậy sợ là khó tiêu trong lòng cơn giận này. Liệt trận, đem này nghiệt xúc chu diệt. Dám ở ta lôi đỉnh chiến tông làm càn. Bản tông chủ hôm nay nhất định phải đưa ngươi này nghiệt xúc chuột rút lột ra. Lôi côn nổi giận, đã sớm tức sôi ruột, chứ không biết là cái nào đổ chó đem lôi đỉnh chiến tông mộ tổ cho bảo. Hiện tại, con này điếc không sợ súng nghiệt xúc lại tới hất phong quái vũ. Ngươi nói, điều này làm cho hắn này nhất tông chi chủ bộ mặt để vào đâu? Lôi côn phía sau, đứng 10 người, đều là lôi đỉnh chiến tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, trong đó vị kia thương nhan tóc bạc đại trưởng lão, càng là một vị hạ vị hoàng, còn lại 9 vị trưởng lão, cũng đều là giới vương cấp bậc cường giả, càng có giới vương đỉnh phong tồn tại, bởi vậy có thể thấy được này lôi đỉnh chiến tông gấp gáp, vì lẽ đó trước ở bên trong thung lũng, lôi dao cũng không hề nói dối. Mặc dù là nó trạng thái đỉnh cao, muốn tiêu diệt lôi đỉnh chiến tông cũng là không quá. Hiện thực. Theo lôi côn ra lệnh một tiếng, lôi côn phía sau đại trưởng lão chờ 10 người đều là đi ra, từng người chiếm cứ một phương vị. Lôi côn, hơn nữa đại trưởng lão 10 người, cùng 11 người. Chỗ đứng của bọn họ, cũng không phải lung tung mà đứng, mà là hiện ra một loại huyền ảo bố cục, mỗi một người, đều chiếm cứ cường điệu muốn một vị trí. Mà lôi côn, nhưng là chiếm cứ hạch tâm nhất bộ phận. Lên trận. Lôi côn ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát ý sôi trào, hôm nay thể phải chu diệt con này nghiệt xúc. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng nói vừa dứt, lôi đỉnh chiến tông phía dưới khắp mặt đất, đột nhiên bắn mạnh ra 11 nói lôi đỉnh của sáng. 11 nói lôi đỉnh của sáng, phóng lên trời, vừa vặn cùng lôi côn chờ 11 người thân thể liên kết thông. Lôi đỉnh của sáng đem lôi côn chờ 11 người bao phủ ở bên trong, của sáng nối liền trời đất, giống như chống trời lôi trụ. Sau đó, liền chỉ thấy 11 nói lôi đỉnh của sáng đỉnh, lẫn nhau có tráng kiện lôi đỉnh lẫn nhau liên tiếp, nhất thời dệt thành một tấm lôi lưới tích không ngừng mở rộng, ở trên vòm trời cấp tốc kéo dài, lôi lưới ra tiên, có điều trong nháy mắt liền bao phủ ngàn trượng thiên địa. Cả tòa lôi đỉnh chiến tông đều bị lôi lưới gói hàng trong đó. Lôi lưới bên trên, lôi đỉnh du tẩu, có thiên địa sức mạnh to lớn quấy động. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Cái kia một con lôi dao cũng bị tấm này to lớn lôi lưới bao phủ, như là cua trong giỏ, chim trong lồng. Nghiệt xúc, hôm nay cần phải đưa người chu diệt. Lôi côn ánh mắt băng lãnh địa nhìn chằm chằm cách đó không xa lôi dao, hắn không có dự định lại lưu lại lôi dao, như vậy nghiệt xúc, hôm nay tất phải giết. Trận này chính là Lôi Đình Chiến Tông hộ tông pháp trận, tên là Lôi Đình Chiến Trận, có cực cường sát phạt lực lượng, trận này cần giới vương cùng hoàng giả gia trì mới có thể thôi thúc. Chỉ tiếc, gần nhất Lôi Đình Chiến Tông tổn thất mấy vị giới vương trưởng lão, đầu tiên là ở Vô Thanh Lôi Lâm bên trong tổn thất 3 vị, hai ngày này ở trong tông môn cũng tổn thất 1 vị, hẳn là vị kia đạo tặc gây nên. Ít đi 4 vị giới vương cường giả gia trì, tòa này Lôi Đình Chiến Trận uy lực, tự nhiên cũng sẽ tùy theo yếu bớt mấy phần. Lôi Dao một đôi Lôi Đình phun trào con mắt nheo lại, quét mắt lôi lưới, ngàn trượng thiên địa đã hoàn toàn bị đại trận này đóng kín, nó đã không đường thối lui, tuy nói nó trong lòng cũng là khá là kiêng kỵ đại trận này, có điều ngoài miệng nhưng là căn bản không yếu thế.